Chương 37. Sa trì đấu pháp. Trước tiên giữ lại tiểu tử này, sau khi lại nhìn nên xử lý như thế nào hắn. Lý Đà chủ nghĩ như vậy nói, nếu như có thể, hắn đương nhiên là nghĩ nhất lao vĩnh giật, trực tiếp một đao đem Tống Thanh Thư giết, sau đó đem biến thành là một cái giang hồ không đầu bản xử án, ung dung lại đơn giản. Thế nhưng hắn có một người đồng bạn đạo tẩu, hơn nữa nghe hắn lời giải thích, hắn còn có một cái sư huynh cũng ở trong thành, vậy thì nhường Lý Đà chủ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dễ dàng động thủ. Dù sao nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn thế tất yếu chịu đựng phái võ đang lựa giận, mà phía sau hắn cái bang cũng căn bản không cái kia năng lực giữ được hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời trước đem Tống Thanh Thư giam giữ, sau đó xem sau khi tình huống mà thay đổi đối sách. Hắn lúc trước cũng đã phái ra thủ hạ đám ăn mày đến trong thành đuổi bắt cái kia đào tẩu thiếu niên, nếu như có thể đuổi theo cũng nắm lấy hắn, chuyện đó liền dễ làm. Đến thời điểm hắn thẳng thắn trực tiếp hoặc là không làm, đem hai người kia đều giết, sau đó sẽ xóa đi rơi tất cả chứng cứ, đến thời điểm tự nhiên không thể có người có thể biết được hắn làm ra tất cả những thứ này. Nhưng nếu như không bắt được cái kia đào tẩu tiểu tử để cho chạy ra Hiếu Tuyển thành, sự tình liền thật sự sẽ trở nên rất phiền phức. Nếu như sự tình thật sự biến thành nói như vậy, hắn cuối cùng đại khái cũng chỉ có thể thả Tống Thanh Thư, để sẽ không đắc tội phái võ đang. Đồng thời còn muốn lo lắng Tống Thanh Thư bọn họ có thể hay không đem bọn họ ở dinh thự bên trong nhìn thấy những thứ đó cho tuyên dương ra ngoài. Dù sao một khi hắn trong bóng tối làm nhân khẩu buôn bán hoạt động bại lộ, chờ đợi kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không là hắn đồng ý nhìn thấy. Bực này người không nhận ra đáng ghê tởm việc nếu như bị lộ ra ánh sáng, coi như những kia giang hồ hiệp khách nhóm không đến gây sự với hắn, cái bang bên trong bang quy cũng đủ hắn uống một bình. Nghĩ tới đây, Lý Đại chủ không khỏi ánh mắt một lệ, bất luận làm sao cũng không thể để cho này mấy cái võ đang người sống sót rời đi Hiếu Tuyển. Hắn quay đầu sâu sắc nhìn Tống Thanh Thư một chút, nói rằng: "Tống thiếu hiệp, ngươi tự xưng là phái võ đang môn nhân, nhưng điểm này ta vẫn cần đi xác nhận một phen. Cho nên liền oan ức ngươi ở này ở lại mấy ngày, các loại ta tự mình đi bái phòng ngươi vị sư huynh kia, xác nhận quả thực như vậy, tại hạ nhất định khai tiệc làm việc, cho Tống thiếu hiệp bồi tội." Tuy rằng hắn đã quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào giải quyết đi Tống Thanh Thư bọn họ, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại nhưng hay là muốn ổn thỏa một ít, trước tiên ổn định Tống Thanh Thư, cho mình lưu điều đường lui. Nếu như cuối cùng thật sự sự tình không thể làm, hắn cũng chỉ có thể bẽ ngoan cho Tống Thanh Thư chịu nhận lỗi, đem hắn trả về. Dù sao coi như lừa bán nhân khẩu làm ác bại lộ, bằng hắn qua nhiều năm như vậy cho trong bang các vị trưởng lão các cao tầng hiếu kính, hắn nhiều nhất cũng chính là bị trừng phạt một trận, sau đó làm dáng một chút cho võ lâm một câu trả lời, còn không đến mức muốn hắn mệnh. Có thể nếu như giết võ đang đệ tử, vậy coi như thật sự cũng không còn cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Trong này phạm là ra bất kỳ một chút ngoài ý muốn, tiết lộ ra ngoài bất kỳ một tia tin tức, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngay ở hắn cân nhắc hơn thiệt, suy tư chủ ý thời gian, một tên tuổi trẻ cái bang đệ tử vội vội vàng vàng xông vào này trong mật thất. Đà chủ, không tốt, hai họa, lúc trước đào tẩu tiểu tử kia mang theo giúp đỡ đánh tới cửa rồi. Lý đà chủ sợ hãi cả kinh, cái gì? Ha ha ha. Một bên khác Tống Thanh Thư cũng là đắc ý lên tiếng nói, khẳng định là Vô Kỵ mang theo ta Thanh Thực sư huynh giết đến tận cửa, ngươi này thối gọi hoa, còn không mau mau thả ta, không phải vậy sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Lý đà chủ sắc mặt hơi biến ảo, cũng mặc kệ Tống Thanh Thư, chỉ là kéo lại cái kia báo tin người, hỏi, bọn họ đến rồi bao nhiêu người? Hai người, một cái trong đó là trước đào tẩu tiểu tử kia, một cái khác là một tên 15-16 tuổi tuấn tú thiếu niên. Liền hai người. Ừm, liền hai người, thế nhưng không đợi báo tin người nói xong, Lý đà chủ liền vội vã không nhịn nổi ngắt lời hắn, "Được rồi, ta biết rồi, bọn họ hiện tại ở đâu? Nhanh mang ta tới." Nghe nói Lục Thực cùng Trương Vô Kỵ liền hai người xông vào bọn họ xào huyệt, hơn nữa tên kia đi đầu sư huynh lại mới là cái 14-15 tuổi thiếu niên lang, Lý đà chủ mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ hưng phấn vẻ kích động. "Cũng thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới ném a." Vốn đang đau đầu nên làm sao đem các ngươi một lưới bắt hết đây, không nghĩ tới các ngươi liền chính mình đưa tới cửa, này thật đúng là ông trời cũng đang giúp ta à. Đã hoàn toàn bị tự mình ý nghĩ cho làm choáng váng đầu óc hắn, căn bản cũng không có chú ý tới báo tin người kia nửa câu nói sau muốn nói chính là cái gì. "Không phải, đà chủ ngươi nghe ta nói, người kia..." Đạp đạp. Bên ngoài mật thất hành lang bên trong lần thứ hai truyền đến một loạt tiếng bước chân, báo tin ăn mày trên mặt theo bản năng hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng lùi tới chính mình đà chủ phía sau. Lý đà chủ quay đầu nhìn về phía mật thất lối vào, đúng dịp thấy Lục Thực nhấc theo tên kia chỉ đường ăn mày đi vào. "Sư minh." Tống Thanh Thư hô to nói, "Nhanh tới cứu ta a." Lục Thực chỉ là liếc hắn một cái, không nói gì, sau đó liền đưa mắt chuyển tới đứng ở trong mật thất ương tên kia tóc rối bù, vóc người hán tử trung niên cao lớn trên người. Người này mắt sáng ngời, ngón tay khớp xương thô to, vừa nhìn chính là võ công thành công giang hồ nhân sĩ, nói vậy chính là vị kia Lý đà chủ đi. "Tiểu tử thật can đảm." Ngay ở Lục Thực đánh giá một thân thời điểm, liền nghe cái kia Lý đà chủ một tiếng quát lớn, bỗng nhiên liền một bước nhanh hướng mà đến, giơ tay một trường trực tiếp hướng về Lục Thực trước ngực cần đến. "Ô." Trong mật thất nhất thời trưởng phong gào thét, càng mơ hồ như rồng gầm. Lục Thực chân mày cau lại, đây là Hàng Long thập bát trưởng. Hắn không đoán sai, Lý đà chủ một trưởng này chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong lợi thiệp vũ qua, chính là nhiều năm trước cùng một vị cái bang trưởng lão giao hảo, được truyền thụ một thức Hàng Long thập bát trưởng bên trong trường pháp. Chỉ là thoáng qua, Lý đà chủ cũng đã thuấn di giống như xuất hiện ở Lục Thực trước mắt, mà xem đối diện thiếu niên kia, tựa hồ vừa mới phản ứng lại, lại chỉ ngây ngốc giơ lên một cái tay, đánh ra một cái mềm nhũn không biết tên trường pháp hướng chính mình đối đầu mà tới. "Đắc thủ." Lý đà chủ mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu cũng đã não bù ra thiếu niên này bị chính mình một trưởng vỗ miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra hình ảnh. Vào thời khắc ấy, trong lòng hắn đã cho Lục Thực phán xử tử hình, dù sao hắn chiêu thức này trừ pháp, nhiều năm qua cũng sớm đã tu luyện tới có thể mạnh mẽ đập vỡ tan kẻ chúng chiêu toàn thân gân mạch mức độ. Ầm. Giữa không trung, hai người song trưởng tương giao. Sau đó Lý Đả Chủ liền bay lên, người còn chưa rơi xuống đất, cũng đã triệt để mất đi sinh lợi. Tên kia thấy tình thế không ổn, vừa định muốn xoay người thoát đi mật thất báo tin người, cũng bị Lục Thực tiện tay một cái nhất dương chỉ điểm trúng phía sau lưng đại huyệt, trong nháy mắt sủi lơ ngã nhào xuống đất. Thanh thư, ngươi không sao chứ? Trương Vô Kỵ bên này đã chạy đến thập tự hình phạt giá bên kia đem Tống Thanh Thư cho giải cứu lại, hỏi dò tình huống của hắn. Tống Thanh Thư cậy mạnh nói, ha, không có chuyện gì, cũng chỉ là bị đám kia ăn mày dùng chút cái đánh mấy bổng mà thôi, căn bản không đến nơi đến trốn. Lục Thực liếc mắt nhìn cái kia hai tiểu tử, trong mắt tràn đầy nghiêm túc tâm ý lần này, nhất định phải cho này hai tiểu tử một cái sâu sắc giáo hơn đây. Chương 38. Hối hận. Tên kia ăn mày mang theo Lục Thực bọn họ đi tới một gian đóng kín tiểu viện trước. Mấy vị thiếu hiệp, chính là chỗ này, những kia rẽ đến người đều nhốt tại nơi này. Có điều này sân chìa khóa chỉ có Lý Đả Chủ một người nắm giữ, tiểu cũng không biết hắn đem chìa khóa giấu ở nơi nào. Lục Thực liếc mắt nhìn cái kia trói chặt cửa viện, mặt trên dùng to bằng cánh tay trẻ con xích sắt qua lại quấn quít vài đạo, còn dùng ba cái khóa đầu khóa lại, có điều chuyện này đối với Lục Thực tới nói cũng không bất kỳ tác dụng gì. Viên hồng ra khỏi vỏ, chỉ một kiếm, cái kia đan sen xích sắt trong nháy mắt liền như là đậu hũ bị dễ dàng từ bên trong chặt đứt. Thanh thư, Vô Kỵ, đi đem bên trong người cứu ra. Không lâu lắm, từng người bị bắt được nơi này, phụ nữ nhi đồng liền bị hai người giải cứu ra. Lục Thực liếc mắt nhìn, này một tòa bên trong khu nhà nhỏ, lại liền giam giữ đầy đủ 20 mấy người. Hơn nữa những cô gái kia trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày nổn ngang phá toái, trên người cũng có bao nhiêu vết thương, rõ ràng là thi bạo dấu vết. Còn có những kia đứa nhỏ ở trong, có mấy người tay chân thình lình bị bạo lực bẻ gãy vặn vẹo thành một cái quái dị hình dạng. Điều này không khỏi làm Lục Thực nghĩ đến một chút cực đoan hắc ám thu gom của cải thủ đoạn. Lục Thực híp mắt lại, trong nháy mắt cũng đã ở trong lòng cho những tên ăn mày kia phán tử hình. Hắn mím mím miệng, đi tới một tên hải tử trước mặt ngồi xuống, thế hắn kiểm tra một chút bị bẻ gãy đùi phải, xương kinh mạch, thậm chí còn bắp thịt cũng đã bị bạo lực bẻ gãy phá hoại, thương thế như vậy, thậm chí so với tam sư thuốc du đại nham tàn tật đều còn nghiêm trọng hơn, căn bản là không có thuốc chữa. Trầm mặc như vậy một giây sau khi, Lục Thực đột nhiên lên tiếng nói, "Thanh thường, Vô Kỵ, đi, đem những tên ăn mày kia đều giết." "Cái gì?" Hai người kinh hãi đến biến sắc, đều là dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Lục Thực ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, "Làm sao? Này không là chính các ngươi muốn trừng gian trừ ác, hành hiệp trượng nghĩa sao?" Nhưng là, Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, "Tại sao nhất định phải giết đám ăn mày này đây?" Lục Thực bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi cho rằng hiện tại là ở chơi đồ hàng sao? Ngươi cho rằng cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa lại là cái gì? Những này ăn mày lừa bán nhân khẩu, làm nhục phụ nữ, bẻ gây tiểu hài tử tay chân, nhường bọn họ đến trên đường cái tranh thủ người qua đường đồng tình ăn xin tiền tài, vì bọn họ thu gom của cải. Ngươi nói cho ta, bọn họ có nên hay không chết? Này lại đúng hay không ngươi nhận định ác? Trả lời ta." Trương Vô Kỵ cả người run lên, cắn răng nói, "Phải. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì?" Trương Vô Kỵ há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhưng là cái gì cũng không nói ra được, chỉ là tay chân luôn cuống đứng ở nơi đó, xem ra bất lực lại mê man. Lục Thực cũng không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư, "Thanh Thư, ngươi cảm thấy, nếu như là sư phó sư thúc bọn họ gặp phải chuyện như vậy, bọn họ sẽ làm thế nào?" Tống Thanh Thư cũng là có chút hoàng thần giáng dấp, nhưng biểu hiện tốt xấu so với Trương Vô Kỵ muốn khá hơn một chút, nếu như là phụ thân và các vị sư thúc, nhất định sẽ trực tiếp rút kiếm chém những người này đi. Tên kia dẫn đường ăn mày một nghe mấy người bọn hắn trò chuyện, nhất thời liền nội, "Mấy vị thiếu hiệp, các ngươi cũng không thể giết ta à, ta chỉ là cái phổ thông phân đà đệ tử, chuyện xấu gì đều là chúng ta đà chủ chủ ý, là hắn buộc ta đi làm. Hơn nữa ta trả cho các ngươi dẫn theo đường đây, thiếu hiệp các ngươi cũng không thể qua cầu rút ván, tá ma giết lựa à." Lục Thực liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, "Ta nhường sư đệ giết các ngươi, cũng là ta buộc bọn họ đi làm." Dựa theo hắn logic, hết thảy chuyện xấu đều là người khác ép hắn đi làm, như vậy Lục Thực bức Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư giết hắn, cũng là nên. Lục Thực hướng Tống Trương hai người nói rằng, "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu như ngay cả trình độ như thế này đều không làm được, vậy các ngươi hai vẫn là mau mau cút cho ta về núi Võ Đang đi, đời này cũng không muốn lại xuống núi được." Tống Thanh Thư cắn răng, trực tiếp rút ra trong tay kiếm, hướng bên người Trương Vô Kỵ nói rằng, "Vô Kỵ, sư huynh nói rất đúng, những này ăn mày làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, nên làm thịt bọn họ." Nói, liền thấy hắn một kiếm trực tiếp đâm vào dẫn đường tên kia ăn mày bùng tim, máu đỏ tươi hoa nhất thời trên đất bắn tóe ra điểm điểm huyết hoa. "Này, ôi, ngươi không nói tin tín dụng." Lục Thực sắc mặt hờ hững đối đầu người kia ánh mắt oán độc, trong lòng không có chút rung động nào, chính mình có thể từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua cái gì sẽ tha cho hắn một mạng. "Thanh Thư, ngươi giết hắn." Tống Thanh Thư một kiếm từ cái kia trên thân thể người rút ra, nhắm mắt lại sâu hút vài hơi khí sau, mới một lần nữa mở mắt ra. "Đi, Vô Kỵ, theo ta đi giết những kia xuất sinh." Cũng mặc kệ Trương Vô Kỵ trên mặt cái kia giấy rủa do dự vẻ mặt, Tống Thanh Thư trực tiếp liền lôi kéo hắn trở về dinh thự trong đại viện, hoàn thành bọn họ lần này hành hiệp trượng nghĩa. "Tư, làm sao có loại ta mới là phản phái cảm giác?" Lục Thực lắc lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ như thế từ trong óc văng ra ngoài. "Chỉ hy vọng này hai tiểu tử trải qua này chiến dịch sau khi, có thể thành lâu một chút đi." Lúc này Lục Thực trong lòng đối với này hai tiểu tử hỏa khí đã tiêu không ít, loại kia đem bọn họ treo lên đánh mạnh một trận ý nghĩ cũng phai nhạt rất nhiều. Liền dứt khoát thừa cơ hội này, buộc bọn họ lĩnh hội một hồi cái giang hồ này hiểm ác cùng chân thực, nhường bọn họ cố gắng giải cái giáo hấn, cũng đối với cái giang hồ này nhiều hơn chút nhận thức. "Vị này, đạo trưởng." Lục Thực quay đầu lại, nhìn về phía tên kia đi lên phía trước nữ tử. "Vị đại tỷ này có lễ, ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao?" Cô gái kia lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp một cái đại lễ hướng Lục Thực bái đi, nói rằng, "Tiểu nữ tử đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, này đại ân đại đức, nhất định vĩnh viễn không quên." Có cô gái kia đi đầu, những người khác cũng đều phản ứng lại, dồn dập hướng Lục Thực nói cảm ơn. Lục Thực chỉ là lắc lắc đầu, không cần nhiều như vậy lễ, ta cũng chỉ là đúng lúc gặp thôi. Đợi lát nữa ta liền nhường sư đệ đem bọn ngươi đưa đi địa phương quan phủ báo án, đến thời điểm các ngươi liền có thể về nhà. Nghe nói hắn nói như vậy, cô gái kia đột nhiên kinh hô, đạo trưởng, tuyệt đối không nên. Ồ, vì sao? Lục Thực không hiểu hỏi. Đạo trưởng có chỗ không biết, này bản địa huyện Doãn, thời nguyên huyện lệnh xưng hô, Tống Vân Phong, cùng những này ác cái, vốn là một nhóm. Tiểu nữ một nhà chính là bị Tống Vân Phong làm hại, sau đó mới bị giao do đến đám này ác cái trong tay, do bọn họ phát bán đi. Lục Thực chân mày cau lại, lại có chuyện như vậy. Cô gái kia vẻ mặt đau khổ nói rằng, đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ phụ thân chính là trong thành này huyện úy, hắn nhận ra được huyện Doãn Tống Vân Phong hành động, rồi lại không muốn cùng với thông đồng làm vậy, lúc này mới bị hại. Vì lẽ đó đạo trưởng quyết định không thể đến huyện nha báo án, nếu không thì đến thời điểm chỉ sợ cũng liền đạo trưởng ngươi cũng đến bị cái kia Tống Vân Phong sắp xếp cái tội danh cùng nguyên cớ nhốt vào đại lao bên trong cho hại. Lục Thực gật gật đầu, này ngược lại là xác thực không thể đem các ngươi đưa đến huyện nha đi tới. Đã như thế, đối với đám này bị mang đến phụ nữ các thiếu nhi sắp xếp, phải khắc làm cân nhắc, còn có cái kia huyện Doãn Tống Vân Phong, chờ một lát phải đến lấy hắn thủ cấp đi, trừ ác liền muốn vụ tận, luôn luôn là Lục Thực làm việc chuẩn tắc. Chương 39. Nô, ta, tên thanh đâu? Bang bang. Đánh cả người cái mõ âm thanh từ đằng xa truyền đến, đã canh ba ngày đây. Cùng thủ hạ sư gia, ban hạng nhất người uống nửa đêm rượu Tống Vân Phong, cũng cảm giác có mấy phần đủ rũ. Hôm nay trận này tiệc rượu, liền trước tiên tới đây đi, lão gia ta có chút mệt mỏi, các ngươi cũng từng người tản đi đi thôi. Đem bọn thủ hạ đuổi rồi xuống sau, Tống Vân Phong cũng trở về đến trong phòng, chuẩn bị cởi quần áo ngủ đi. Hắn móc ra hộp quẹt, đốt đèn, có chút tối tăm màu da cam đèn đuốc nhất thời rọi sáng gian phòng, cũng chiếu rọi ra tên kia đang ngồi ở trước bàn thản nhiên thưởng thức trà bóng người. Tống Vân Phong trong lòng cả kinh, theo bản năng liền muốn phải lớn hơn kêu thành tiếng. Nhưng mà hắn nhìn thấy cái kia làm đạo sĩ trang phục người trẻ tuổi chỉ là giơ tay hướng về hắn chỉ vào không trung, hắn liền trong nháy mắt cảm giác có một nguồn sức mạnh đánh ở sườn phải của hắn bên trên, nhất thời liền xì hơi lực, đã đến bên mép la lên cũng ra không được âm thanh, cả người vô lực sủi lơ ở trên mặt đất. Tống Huyền Doãn, ngươi này cũng thật là có đủ bận điệu à, tiểu đạo ở đây chờ sau ngươi đã lâu. Ngươi là người nào? Lại dám xông vào huyện nha, còn lẹn vào buồn huyện trong phòng ý đồ bất chính, ngươi liền không sợ luật pháp triều đình sao? Lục Thực liếc hắn một cái, trên mặt làm nổi lên một vệt không phản đối nụ cười. Hắn cùng người giang hồ nói cái gì luật pháp triều đình, làm thật là có đủ tốt cười đây. Được rồi, Tống Huyền Doãn ngươi cũng không cần lấy cái gì triều đình quan phủ đến uy hiếp ta, nếu như ta sẽ sợ những này, liền không lại muốn tới nơi này. Tống Vân Phong trong lòng lúc này liền là hồi hộp một tiếng, nói thầm chuyện xấu, xem này tiểu đạo sĩ dáng dấp thần thái, hiển nhiên là loại kia coi triều đình pháp luật với không có gì cực các hạng người. Người như vậy làm việc xưa nay đều sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, chính mình mệnh quan triều đình thân phận đối với hắn cũng căn bản sẽ không có nửa phần lực uy hiếp. Hoặc là nói, hắn này Huyền Doãn thân phận, e sợ trái lại càng thêm chuyện xấu, những người giang hồ kia, đối với bọn hắn như vậy triều đình quan chức, từ trước đến giờ đều ôm ấp rất lớn ác ý, liền xưng hô bọn họ thời điểm, đều là lấy cầu quan đến mệt xưng. Người này sợ không phải đến lấy tính mạng của ta. Tống Vân Phong không khỏi nghĩ như vậy đến. Hắn ngược lại cũng đúng là rất có tự mình biết mình, biết mình làm như tuyệt đối có thể xưng tụng là cầu quan bên trong cầu quan, những kia tự xưng là hiệp nghĩa giang hồ khách nếu như biết được hắn hành động, tuyệt đối không ngại ở một cái mây đen gió lớn ban đêm đến lấy đầu của hắn. Vì lẽ đó hắn mới cố ý liên lụy bản địa cái bang phân đà con đường, nhường người của cái bang đi xử lý chuyện này, làm được tận lực bí ẩn. Có thể không ngáo ước, cuối cùng vẫn là có người tìm tới cửa. Tống Vân Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không ngừng ở trong đầu suy tư ứng đối phương pháp, vị đạo trưởng này, thực không dám giấu giếm, bản quan trừ là bản địa quan phụ mâu ở ngoài, vẫn là cái bang Tịnh Y phái bên trong một tên ba túi đệ tử. Ồ, Lục Thực rất hứng thú liếc người này một chút, này Tống Vân Phong con đường cũng thật là đủ dã, lại trả lại, còn cho mình chỉnh cái bang đệ tử thân phận. Có điều chuyện này đối với Lục Thực có thể không có tác dụng gì, quản ngươi là huyện lệnh cũng tốt, cái bang đệ tử cũng được, chỉ cần là đáng chết người, coi như là ngươi hoàng đế lao nhi, hắn cũng dám giết không tha. Lục Thực như trào phúng giống như đối với hắn lộ ra một vệ cười khẽ, Tống Vân Phong, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói rõ đi, ta hôm nay tới, chính là muốn lấy ngươi mạng chó, bất kể là ngươi triều đình, vẫn là cái bang, đều cứu không được ngươi, vì lẽ đó ngươi liền không cần lại hoa phí cái gì tâm tư, nhường ta bỏ qua cho ngươi. Ta đêm nay nhất định lấy ngươi trên gáy đầu người. Có điều trước đó, ta còn cần tìm ngươi hỏi dò mấy vấn đề. Chứ ngươi ra cùng cái kia Lý đại chủ ở ngoài, còn có người nào tham dự các ngươi lừa bán nhân khẩu một chuyện? Tống Vân Phong sắc mặt khó coi cắn răng, dùng cực kỳ âm kiệt ánh mắt nhìn Lục Thực. Hừ, nếu bất luận làm sao ngươi đều muốn giết ta, ngươi cho rằng ta còn sẽ nói cho ngươi biết những này sao? Ngươi muốn thay trời hành đạo, làm cái kia cứu khổ, đáng, cứu mạng đại hiệp đúng không? Cái kia chính ngươi đi thăm dò à, ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng có thể cứu được mấy người. Lục Thực lắc đầu, nói rằng, ngươi sẽ nói cho ta những này, ta bảo đảm. Nói, liền thấy hắn giơ tay hướng về Tống Vân Phong toàn thân mấy chỗ đại huyệt liền đệm dưới, chỉ là trong nháy mắt, Tống Vân Phong liền đổi sắc mặt. Hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân tựa hồ có ngàn vạn con kiến đang không ngừng cắn xé hắn bình thường, vừa đau lại ngứa, loại đau khổ này dằn vặt, thật làm cho hắn hận không thể ngay lập tức sẽ chết đi. Ngậy. A a. Nhanh ngừng tay. Ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lục Thực nguyên bản còn tưởng rằng hắn tốt xấu có thể chống đỡ một hồi đây, lại không nghĩ rằng, này mới bất quá ngăn ngắn mấy phút, Tống Vân Phong cũng đã không chịu được, lên tiếng xin tha. Vậy ngươi nói đi, ta nghe đây, chờ ngươi lúc nào nói xong, ta liền lúc nào giúp ngươi chấm dứt thống khổ này. Vì phòng ngừa cái tên này lung tung phản cắn, hay hoặc là cố ý cho mình tin tức giả, trước khi chết thiết kế hãm hại hắn một đợt, Lục Thực đơn giản liền trực tiếp nhường hắn một bên bị tra tấn, một bên bằng dao. Cứ như vậy, hắn căn bản cũng không có cái gì dư thừa tinh lực đi suy nghĩ thiết kế, coi như nói dối, cũng sẽ bởi vì trước sau không hòa hợp, hoặc là trên logic gặp sự cố, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Khoảng chừng qua 2 khắc, được muốn tin tức sau, Lục Thực lặng yên rời đi huyện nhà, từ đầu tới đuôi đều không ai phát hiện hắn đã tới. Trở lại tòa kia bỏ đi dinh thự sau khi, Lục Thực lập tức tìm đến rồi Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư, sau đó giao thay bọn họ trước tiên tạm thời ở tòa này dinh thự bên trong ở lại, bảo vệ những kia phụ nữ nhi đồng, mà chính hắn, nhưng là suốt đêm khởi hành, đi hướng về láng giềng huyện Mộc Xuyên. Theo Tống Vân Phong bàn giao, này lừa bán nhân khẩu một chuyện, mặc dù là do hắn cùng Lý Đà chủ đạo, nhưng phụ cận mấy cái trong thị trấn cũng không có thiếu cái bang đệ tử cùng quan chức tiểu lại đảm nhiệm bọn họ đồng lõa. Ngoài ra, những kia bị rẽ đến phụ nữ hài đồng cũng phần lớn bị bọn họ bán được hợp tác người môi giới, thanh lâu, thậm chí còn đen riêu bên trong. Nay đã đều hình thành một cái màu đen sản nghiệp dây xích, những kia xuất sinh nhóm vì lớn kiếm lời hát tâm tiền, không biết hại bao nhiêu người, dẫn đến bao nhiêu bình dân bách tính chịu khổ. Những kia đã phát sinh thảm kịch, Lục Thực đã không có cách nào lại cứu vãn, hắn sức mạnh của một người cũng không thể đem những kia bị hại người toàn bộ giải cứu ra. Hắn có thể làm, cũng chỉ có đưa những kia đáng chết người đến bọn họ nên đi địa phương đi. Cái bang Một Xuyên phân đà. Hà trưởng lão, không tốt. Có người đánh tới cửa rồi. Xảy ra chuyện gì? Nhanh mang ta tới. Các loại tên kia Hà trưởng lão đến hiện trường thời gian, giữa sân đã sớm ngã xuống một mảnh, chỉ Lục Thực một người đứng yên với giữa sân, chờ đợi đến của bọn họ. Ngươi này tặc đạo sĩ, đến tột cùng là người nào? Vì sao phải tàn sát ta cái bang đệ tử? Ngươi chính là Hà Miểu chứ? Lục Thực lên tiếng hỏi, tiểu đạo chuyên vì lấy ngươi trên gáy đầu người mà tới. Dứt lời, liền thấy một vệt thác nước màu bạc giống như ánh kiếm tự giữa không trung lóng lánh mà qua, cái kia Hà Miểu thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, một viên tốt đẹp đầu cũng đã quẳng lên giữa không trung. Có điều ngăn ngắn nửa nén hương không tới quan cảnh, chỗ này phân đà cũng đã bị Lục Thực tàn sát hầu như không còn. Là mấy ngày sau, có người phát hiện không đúng, đến đây kiểm tra thời gian, chỉ nhìn thấy cái kia thi thể khắp nơi, còn có tường trắng lên cái kia dùng huyết viết xuống 6 cái đỏ như máu chữ lớn. 3, lừa bán nhân khẩu người, chết. Chương 40. Lục Thực không ở nhà. Mấy ngày đến, Lục Thực ở đất thuộc bên trong 43, một cái uyên hồng kiếm dĩ nhiên không nhớ rõ chém bao nhiêu đáng chết người, cho tới cái bang trưởng lão triều đỉnh quan trước, cho tới người môi giới buôn người, thanh lâu tú bà, có một cái tính một cái, phàm là đáng chết người, đều chạy không thoát hắn cái kia truy mệnh một kiếm. Thậm chí còn đến lúc sau, chuyện này đều đã kinh động cái bang tổng đà cùng nguyên đa số bên kia, song phương đều phái nhân thủ đến đây điều tra tin tức. Có điều lúc này, Lục Thực cùng Tống Thanh Thư bọn họ đã rời đi đất thủ, cái bang cùng quan phủ người cũng căn bản không biết hướng đi của bọn họ. Những kia bị giải cứu ra phụ nữ nhi đồng, cũng bị Lục Thực sắp xếp thuê một nhánh lao tự hào tiêu cục, đưa các nàng đưa tới võ đang địa giới, dành cho che chở. Liên tục phá hủy vài cái bang phân đà cùng quan phủ huyện nha sau, Lục Thực cũng được một nhóm lớn tiền tài bất nghĩa. Có điều những vàng bạc này đồ vật đối với hắn hiển nhiên không lớn bao nhiêu tác dụng cùng sức hấp dẫn, liền hắn đơn giản liền đem đám này tiền tài đưa cho những kia phụ nữ trẻ em các thiếu nhi, làm cho các nàng ở trong cuộc sống tương lai có thể có cái sống yên phận tư bản. Cho tới Lục Thực chính hắn, nhưng là tiếp tục mang theo Tống Trương hai người hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Lại là sắp tới sau một tháng, Lục Thực bọn họ vừa mới đến dãy núi Côn Luân phụ cận. Chủ nếu là có Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư hai cái này con ghẻ ở, hành trình dĩ nhiên là bị bắt chậm rất nhiều. Nếu như chỉ là Lục Thực một người, thời gian này chí ít có thể giảm thiểu một nửa. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn lần thứ hai đi tới Chu Võ Liên Hoàn Trang phụ cận, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư đúng là đối với Chu Võ Liên Hoàn Trang có chút hứng thú, có thể Lục Thực cũng không có dẫn bọn họ tới cửa bài trang, chủ yếu là Chu Võ Liên Hoàn Trang bên trong những người kia, Lục Thực một cái đều không muốn gặp lại được. Núi tuyết, vách núi. Tống Trương hai người có chút sắc mặt trắng bệch đứng ở trên vách đá treo leo đi xuống nhìn xung quanh, chỉ thấy ngai giản bên trong tràn đầy xương trắng, căn bản là không nhìn thấy Lục Thực nói tới vách đá nền tảng. Tống Thanh Thư quay đầu hướng về Lục Thực nói rằng, sư huynh, thật sự muốn nhảy xuống sao? Này vách núi cao như vậy, sơ ý một chút, tuyệt đối sẽ bị ngã thành bánh thịt ta. Trương Vô Kỵ cũng là theo bản năng gật đầu đáp lời nói, đúng vậy, sư huynh, ta cùng Thanh Thư khinh công cùng ngươi căn bản so với không được a, bằng không chúng ta đi tìm chút dây thừng bó ở trên người, bảo đảm an toàn sau khi, lại chậm rãi chuồn mất dưới vách núi đi. Lục Thực liếc hai người này một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là trong nháy mắt ra tay một cái nắm lấy bờ vai của bọn họ, sau đó trực tiếp liền thả người nhảy một cái từ trên vách núi nhảy xuống. A a a a. Sư huynh ba. Chưa kịp hai người này quỷ kêu chơi, Lục Thực cũng đã mang theo bọn họ rơi xuống khối này, lồi ra vách đá lớn nền tảng bên trên. Đừng gào. Đã đến. Rốt cục làm đến nơi đến chốn sau khi, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chân đều mềm nhũn, khí lực bung lỏng liền ngã ngồi trên mặt đất, trái tim nhảy đến dường như nổi trống giống như, cảm giác đều sắp muốn từ trong cổ họng đụng tới. Lục Thực không vui nói, xem các ngươi này điểm tiền đồ. Gỡ trách hai người vài câu sau khi, Lục Thực đem bọn họ trên đất kéo lên, sau đó mang theo bọn họ từ chính mình trước mở rộng sơn động vào trong miệng đi vào, một lần nữa trở lại tòa này Côn Lôn Sơn trong cốc. Ồ. Vào cốc sau khi, Trương Vô Kỵ không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, chỗ này, ta luôn cảm giác có loại không tên thân thiết cùng quen thuộc đây, phản phất lại như là ở trong mơ đã tới nơi này như thế. Tống Thanh Thư cũng là hiếu kỳ quay đầu bốn phía đánh giá tòa sơn cốc này, trong này thật là ấm áp à, khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, như là thân thể đều nhẹ mấy phần đây. Lục Thực nét miệng lên một vệt độ cong, bên trong tòa thung lũng này linh khí dồi dào, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ta chuẩn bị ở đây xây một tòa biệt viện, đảm nhiệm chúng ta võ đang một tòa phúc địa, đến thời điểm vô sự, có thể mang sư phó sư thúc bọn họ cũng mời đi theo, ở như vậy linh khí đầy đủ chỗ tu luyện, hiệu quả cũng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Tống Thanh Thư lúc này tiếp nhận câu chuyện nói, sư huynh ngươi đề nghị này tốt. Tòa sơn cốc này khí hậu hợp lòng người, dùng để nghỉ hè cùng tránh rét không thể tốt hơn. Lục Thực gật gật đầu, được rồi, chuyện này còn không nổi. Hai người các ngươi đi theo ta. Hắn mang theo hai người một đường xuyên qua sơn cốc, đi tới sơn cốc mặt nam rừng đảo, Vừa vặn, Bạch Viên cùng với bầy vượn đều ở trong rừng đảo. Sư huynh ngươi xem, thật lớn Bạch Viên, thật nhiều hầu tử a. Bầy vượn cũng phát hiện Lục Thực mấy người đến, nhưng cũng không sợ người, chỉ là liếc hắn một cái sau khi, liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tự mình tự chơi đùa đùa giỡn đi tới. Đúng là Bạch Viên đứng dậy hướng về Lục Thực bọn họ đi tới, dáng dấp kia tư thái, thật liền dường như một ông lão bình thường, xem Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư đều là một mặt kinh ngạc lưỡi lơi, cho rằng gặp phải trong truyền thuyết tinh quái. A gác. Bạch Viên hướng Lục Thực chắp tay, như là ở cùng hắn chào hỏi. Lục Thực cũng gật đầu dành cho đáp lại, sau đó ánh mắt chuyển ở dưới, liếc mắt một cái bụng của nó, mấy tháng không gặp, Bạch Viên miệng vết thương ở bụng đã khỏi hẳn gần đủ rồi, còn mọc ra một tầng tinh tế lông tơ, không nhìn cẩn thận một chút, đều không nhìn thấy cái kia vết thương khâu lại dấu vết. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Nhìn sư huynh mình cùng đầu kia thần dị Bạch Viên quen thuộc trò chuyện, trên thực tế Bạch Viên cũng không thể nghe hiểu nhân ngôn, Lục Thực rất nhiều lúc cũng xem không hiểu Bạch Viên ý tứ, răng rớp, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư đều là một mặt kinh ngạc ngóng trông. Đúng rồi. Lục Thực nói rằng, ta lần này lại đây, là chuẩn bị hái một nhóm linh đạo, sau đó ở bên trong tung lũng cất rượu. Hắn nói liên tục mang khoa tay đối thoại Viên ra hiệu nhiều lần, Bạch Viên mới hình như là rõ ràng hắn bộ phận ý tứ, a ga hướng hắn hô vài tiếng, sau đó liền xoay người hướng về trong rừng đào đi đến. Lục Thực ra hiệu Tống Trương hai người đổi tới, đồng thời tiến vào rừng đào, sau đó Lục Thực ngay ở trước mặt Bạch Viên trước mặt, từ trên cây hái được một viên đào, cũng lấy này hướng về nó lần thứ hai ra hiệu, thấy Bạch Viên cùng bầy vượn cũng chưa từng xuất hiện cái gì ứng kích phản ứng sau, mới lên tiếng nhường Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư hái đào. Nhớ tới không muốn đem trên một cái cây quả đào đều hái hết, chưa thành thục không thể hái, thành thục đào cũng phải lưu lại 1/3, làm bầy vượn khẩu phần lương thực. Một bên bàn giao hai người, Lục Thực một bên lại tìm tới Bạch Viên, một phen gian nan trao đổi, cuối cùng cũng coi như nhường nó lý giải chính mình ý tứ, nhường nó mang theo chính mình đi tới một bên một ngọn núi trong động. Còn chưa vào động, Lục Thực cũng đã nghe thấy được một trận nồng nặc hương tiểu, đi vào hang núi sau khi cái tia cỗ hương tiểu cũng càng thêm nồng nặc lên. Trong hang núi bộ bên trong, có một cái hố to, trong hố tích một tầng màu hổ phách tiểu dịch. Lục Thực mặt lộ vẻ vui mừng, thành công. Ở mấy tháng trước, Lục Thực từng ở trong rừng đào hái không ít linh đào, nhưng nhân chứa đựng duyên cớ, không cách nào lâu thả, vì lẽ đó hắn liền đem đại đa số linh đào đều bỏ vào tòa này rượu trong ao, kỳ vọng nó có thể chính mình lên men thành rượu. Nói đến, hắn chi cho nên sẽ có ý nghĩ như thế, vẫn là được bầy vượn cùng lão Bạch Viên dẫn dắt. Bầy vượn có lưu thả đồ ăn quen thuộc, hang núi này chính là bầy vượn gửi đồ ăn địa điểm một trong. Mà bầy vượn quanh năm ở tòa sơn cốc này cùng xung quanh trong dãy núi Côn Lôn, đồ ăn không thiếu, vì lẽ đó rất nhiều lúc, những kia gửi lên trái cây đại thể đều sẽ bị chúng nó quên, trực tiếp thả nát bét rồi. Có điều cũng có lúc, những kia trái cây sẽ thiên nhiên lên men thành tương tự rượu bình thường chất lỏng, lão Bạch Viên lúc không có chuyện gì làm cũng thích uống lên mấy cái. Lúc đó Lục Thực thế nó chữa thương qua đi, nó liền dùng chuối tây lá cuốn thành viên ống trạng đựng rượu xin mời Lục Thực uống qua, đồng thời dẫn hắn đã tới này sân động. Vì lẽ đó Lục Thực mới sẽ sinh ra lấy linh đảo cất rượu ý nghĩ, đồng thời đem hái tới đại đa số linh đảo đều tập trung vào tòa này rượu trong ao. Hiện nay, mấy tháng đã qua, những kia linh đảo cũng quả nhiên toại nguyện lên men thành rượu. Chương 41. Lão quân, châu nhà ngươi đi lạc. Từng viên một linh đảo bị tập trung vào tiến vào trong ao rượu, trong lúc Lục Thực còn hướng về rượu trong ao để vào không ít chữ như nhân sâm hà thủ ô các loại quý giá dược liệu, lấy tăng lên dược hiệu. Sau đó tiếp đó, liền muốn các loại tự mình lên men phân giải. Quá trình này nên cũng sẽ không quá lâu, dù sao rượu trong ao nguyên tắc vốn đã tổn trữ không ít tiểu dịch, vì lẽ đó cái này lên men hóa rượu quá trình sẽ tăng nhanh rất nhiều. Lại như là mấy tháng trước Lục Thực hướng về rượu trong ao để vào những kia linh đảo, bây giờ cũng đã phân giải gần đủ rồi, chỉ còn lại để lại hột cùng với một số ít phần thịt quả vẫn chưa hoàn toàn phân giải thành rượu, chầm đáy ở rượu đáy ao bộ. Dựa theo Lục Thực phòng trừng, muộn nhất nên cũng sẽ không vượt qua một năm, này một ao linh rượu đại khái liền có thể thành. Làm xong những ngày sau, Lục Thực lại để cho Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư tìm đến một chút hòn đá canh cây, đem rượu ao vây lên bao bọc, một mặt là lấy cất vào hầm phương thức tăng nhanh hóa rượu quá trình này, trên phương diện khác thì lại chính là vì phòng ngừa bầy vượn bên trong có thể sẽ xuất hiện vài con bất hảo gia hỏa, trong lúc vô tình hỏng rồi này một ao rượu. Dù sao Lục Thực bọn họ cũng không thể ở trong sơn cốc này nghỉ ngơi cả năm thời gian. Mấy ngày sau, ba người rời đi Côn Lôn sơn cốc, trở về núi Võ Đàng, có điều lần này bọn họ đường về, nhưng là không có khi đến bình thản như vậy. Dãy núi Côn Lôn dưới chân nào đó tòa huyện thành nhỏ ở ngoài, Trương Vô Kỵ chỉ vào dán ở cửa thành lên tấm kia lệnh truy nã. Quay đầu nhìn về Lục Thực nói rằng: "Sư huynh, ngươi xem tấm kia lệnh truy nã lên vẽ ra người, dài thật giống ngươi a." Lục Thực: "Hình như là ta. Cái kia lệnh truy nã lên tập nã người chính là ta được rồi. Lệnh truy nã lên cái kia sáng loáng Lục Thanh Thực ba chữ lớn ngươi không thấy sao?" Thanh thật mà nói, nhìn thấy tấm kia lệnh truy nã lên chân dùng, Lục Thực cũng là kinh ngạc, không phải kinh ngạc chính mình làm sao sẽ bị truy nã, mà là kinh ngạc này nguyên đại dĩ nhiên thì có như thế cao phát họa trình độ, cái kia trong tranh người, cùng Lục Thực hầu như có 8 phần tương tự. Có điều cân nhắc đến đây là Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới, cùng lịch sử bên trong cái kia chính thống nguyên triều cũng không phải một cái, vì lẽ đó có chút vượt qua thời đại bối cảnh đồ vật kỳ thực cũng không tính quá kỳ quái. Dù sao thế giới này liền ngay cả võ công loại này thần kỳ đồ vật đều có, lại có thêm cái phát họa cũng chẳng có gì lạ. Tống Thanh Thư cũng là cẩn thận liếc mắt nhìn tấm kia lệnh truy nã, cũng chiếu mặt trên nội dung thì thầm: "Nghi phạm Lục Thanh Thực, tự tiện giết quan trước, tội ở không tha. Treo giải thưởng ngân 3200." Tống Trương hai người dồn dập quay đầu nhìn về phía Lục Thực. Lục Thực không lên tiếng, hoặc là nói trong lòng kỳ thực cũng sớm đã có dự liệu. Dù sao lúc đó hắn ở đất thuộc bên trong nháo xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không có hết sức ẩn giấu qua thân phận của chính mình, coi như lúc đầu không người biết được là hắn làm ra, nhưng chỉ cần sau đó một tra, rất dễ dàng liền có thể đem hắn tra ra. Có điều nhường hắn không nghĩ tới chính là, Mông Nguyên triều đình lại trực tiếp đối với hắn rơi xuống truy bắt công văn, toàn quốc truy nã, vậy thì có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ sợ như vậy một tấm nho nhỏ lệnh truy nã, liền lấy Mông Nguyên triều đình hiện nay đối với thiên hạ các nơi lực trường công độ, trừ bọn họ ra đa số ở ngoài, thiên hạ các nơi hoàn toàn là thái độ ám muội, đối với Nguyên Đình như gần như xa, hầu như đều giống như là tự trị. Vì lẽ đó như là như vậy lệnh truy nã, dưới phóng tới thiên hạ các nơi sau khi, còn có bao nhiêu hiệu dụng, địa phương có thể có mấy phần phối hợp, liền tất cả đều phải coi tình huống. Hơn nữa như là lục thực như vậy bị Nguyên Đình truy nã người trong giang hồ, thật muốn tính ra, cũng không biết có bao nhiêu, có thể đến nay mới thôi cũng chưa từng nghe nói trong chốn giang hồ có cái nào nổi danh người bị Nguyên Đình thật sự tập nã quy án. Có điều bị như thế một trận tập, như vậy những kia thành trì lớn, lục thực liền không có thể tùy ý thông hành, chí ít là không thể lại bệ vệ đi cửa chính. Dù sao ở những kia bên trong tòa thành lớn, nhưng là có không ít nguyên binh trấn thủ. Ngược lại là hắn đắc tội một đối tượng khác, cái bang, nhưng là không cần sầu lo cái gì, những tên ăn mày kia cũng đối với hắn không tạo được phiền phức gì. Năm đó Nguyên Đình đánh vào Trung Nguyên thời gian, đã từng thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, cũng đã bị đánh cho tàn phế, gần trăm năm qua đi, cái bang không chỉ không có khôi phục mấy phần nguyên khí, ngược lại càng ngày càng suy sụp. Vì lẽ đó coi như đám kia ăn mày cũng tra ra là lục thực diện bọn họ cái bang phân đà, cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức. Còn nữa nói, lục thực giết chết những kia cái bang đệ tử, vốn là đáng chết, những tên ăn mày kia coi như muốn tìm hắn trả thù, cũng căn bản chiếm không tới lý. 3. Sau đó lục thực liền ở mấy ngày sau, bị người của cái bang ở thành Tương Dương ở ngoài ngăn chặn đường đi. Nhìn thấy đám kia chặn ở giữa lộ ăn mày, lục thực không khỏi hé mắt, này người của cái bang lại còn thật tìm tới cửa. Ngay ở hắn đánh giá đám kia ăn mày thời gian, một tên thân hình khôi ngô, rối tung một đầu tóc rối bời, mặt đỏ lừ lừ hán tử trung niên từ nhóm cái bên trong đi ra, hướng lục thực chắp tay nói: "Lục thiếu hiệp, tại hạ bang chủ cái bang Sử Hỏa Long, dẫn cái bang chúng đệ tử chờ đợi ở đây người đã lâu." Sử Hỏa Long. Lục thực nhíu mày, cẩn thận quan sát một trong số đó mắt. Hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong không phải nói Sử Hỏa Long tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng quá mức nóng nội, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất thoại, sau lại bị Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng hợp mưu làm hại sao? Chẳng lẽ nói đây chính là cái kia hàng giả? Lục thực nghĩ như vậy đến, nhưng hắn cẩn thận quan sát Sử Hỏa Long vài lần, thấy đầu ngón tay thô to, song trưởng như quả hư bù, mà trong ánh mắt như hiện ra hết sạch, hiển nhiên là võ công cao cường hạng người. Cho nên nói, hiện tại cái này Sử Hỏa Long nên vẫn là nguyên bản, tẩu hỏa nhập ma cùng bị hại nội dung vợ kịch cũng còn không phát sinh. Lục thực trong đầu tâm tư lưu chuyển, cũng giơ tay hướng đáp lễ lại. Võ đang Lục Thanh thực. Tự báo qua sư môn thân phận sau, Lục Thực trực tiếp lên tiếng hỏi, không biết Sử bang chủ hôm nay mang người đến là có gì chỉ giáo. Hừ, Lục thiếu hiệp thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. A Sử Hỏa Long đều còn không lên tiếng, an mày nhóm bên trong một tên gầy gò ông lão cũng đã không thể chờ đợi được nữa, nhảy ra ngoài, mở miệng lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói rằng, ta cái bang hiếu tuyển, Mục Dương các phân đà đệ tử, chẳng lẽ không là ngươi giết sao? Lục Thực nói rằng, xác thực là ta giết, thế nhưng, này có vấn đề gì không? Đều là chút chết không hết tội hạ người thôi, giết chết hà sai? Cái kia lão an mày nhất thời giận dữ, ngươi tiểu tử này tùy ý lạm sát kẻ vô tội còn có lý sao? Lục Thực lắc đầu cười nhạo nói, những người kia cũng có thể xưng tụng là vô tội sao? Ngươi này lao ăn mày cũng thực sự là dám nói đây. Ba, muốn bọn họ cũng đem lão nương ngươi lừa bán đến thanh lâu đi, đem con trai của ngươi cùng tôn tử đánh gãy tay chân, ném tới trên đường cái nhận hết xem thường, thế bọn họ đòi hỏi hát tâm tiền, ngươi cũng còn muốn cứ gọi bọn họ là vô tội sao? Ngươi. Lục Thực liếc hắn một cái, ngươi cái gì ngươi? Không biết nói chuyện liền cút sang một bên. Đối với loại này có lý vô lý đều muốn quấy ba phần, thậm chí là đổi trắng thay đen, mạnh mẽ cho những kia xuất sinh trồng lên vô tội tên lao bang tử, Lục Thực đó là thật sự không có chút nào khách khí. Hoa nha nha, tiểu tử miệng lưỡi ác độc, lão phu ngày hôm nay cần phải thế cha mẹ ngươi trưởng bồi giáo huấn một chút ngươi. Kim trưởng lão, Sử Hỏa Long kinh kêu thành tiếng, muốn ngăn lại hắn, nhưng này gầy gò ông lão nhưng là đã sớm lên cơn giận dữ, nghe không tiến vào cái khác lời, thân hình loáng một cái cũng đã hướng về Lục Thực vào tới, trong tay chúc cái vung một cái, liền dẫn lên một trận ác gió, hướng về Lục Thực phủ đầu bổ xuống. Nhìn hắn cái kia hung ác tư thế, như là chuẩn bị muốn trực tiếp đánh đòn cảnh cáo muốn Lục Thực mệnh. Chương 42. Tây Lương Nữ Quốc. Sư Minh. Thanh Thực Sư Minh, cẩn thận. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ không khỏi kêu lên sợ hãi, ai có thể nghĩ tới cái kia cái bang ông lão càng sẽ một lời không hợp, liền trực tiếp hung hãn ra tay đây. Ô. Gào thét tiếng xe gió phả vào mặt, bóng gậy chưa đến, cái kia khuấy động kình phong cũng đã thổi đến Lục Thực đạo bào lay động, có chút không mở mắt ra được. Hừ. Lục Thực hừ lạnh một tiếng, xem lão ăn mày này tư thế, càng là phải đường trường đánh cho hắn óc vỡ toang. Tâm đang chém. Hắn cũng đơn giản đem cái kia lưu thủ tâm tư trực tiếp bỏ đi đến một bên, trực tiếp một bước ra, không lùi mà tiến tới cấp trước một bước va về phía cái kia lao khiếu hóa, một cái tiến bộ chuyển ngăn nện mạnh mẽ chùy, nện ở hắn trên lồng ngực. Đùng. Một tiếng nặng nề vang trầm nhất thời từ giữa không trung nổ tung, hạo nhiên vô cùng thuần dương chân khí ầm ầm nổ tan. Mọi người chỉ cảm thấy dường như có người ở bên thai mình tầng tầng vang lên một cái khó chịu trống, khiến người ta khó chịu không thôi, sau đó liền thấy lao ăn mày kia so với trước thời điểm tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, người còn ở giữa không trung, chính là một cái nghịch huyết phun ra, nhất thời huyết tung trời cao. Đầy đủ bay ngược ra ngoài mười mấy mét khoảng cách, lão ăn mày cái kia dường như phá bút bê vải bình thường tàn tạ thi thể mới tầng tầng đập rơi ở trên mặt đất, toàn bộ lồng ngực càng cũng đã ao luôn xuống dưới, hiển nhiên là không thể lại cứu đến sống. Kim trưởng lão, cái bang đoàn người sắc mặt đột nhiên đổi, vội vàng vọt tới lão ăn mày kia trước người kiểm tra tình huống. Đi tới gần, nhìn thấy cái kia thê thảm tử trạng, cái bang người trên mặt vẻ mặt càng là vài lần biến hóa, vừa kinh vừa sợ, vừa phẫn nộ với chính mình trưởng lão chết vào Lục Thực tay, lại khiếp sợ với Lục Thực đáng sợ kia võ công. Phải biết, lão ăn mày này nhưng là bọn họ cái bang bên trong trưởng lão. Thực lực đó đặt ở trong chốn giang hồ cũng là nhất lưu, tự nhận là hảo thủ, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi một chiêu liền giết với thủ hạ, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Một thể hình phúc hậu, tóc bạc trắng lao ăn mày quay đầu hung tợn nhìn về phía Lục Thực, ngươi tiểu tử này, nho nhỏ tuổi, tâm địa nhưng là như vậy ác độc, Kim trưởng lão cùng ngươi có điều là bình thường giang hồ luật bản, ai biết ngươi dĩ nhiên đối với Kim trưởng lão hạ độc thủ như vậy. Lục Thực đều xem thường đáp lại hắn cái gì, cái kia Kim trưởng lão thẹn quá thành giận, đột nhiên nổi lên tập kích với mình cũng coi như, liền nói trước hắn cái kia tàn nhẫn đánh đòn cảnh cáo, lại điểm nào giống là phổ thông giang hồ luật bản. Rõ ràng là trực tiếp lên 10 phần sát tâm. Điểm này, hắn liền không tin cái kia lão ăn mày không thấy được, nhưng hiện tại hắn cũng khẩu không đề cập tới điểm này. Đám này ăn mày chẳng lẽ còn chỉ cho phép chính mình phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn sao? Trần trưởng lão, người mà lui ra. Sử Hỏa Long trầm giọng nói rằng. Chỉ thấy Sử Hỏa Long mặt trầm như nước nhìn về phía Lục Thực, lạnh giọng hỏi, Lục thiếu hiệp, ngươi không cảm thấy ngươi ra tay quá nặng sao? Lục Thực sắc mặt không hề thay đổi, không cảm thấy, lão ăn mày kia ra tay tàn nhẫn, mang theo sát tâm mà đến, vậy ta cũng trả lại hắn vừa báo, này không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu không, chẳng lẽ ta còn muốn không tránh không né đứng tại chỗ, chờ lão ăn mày kia một gậy đập cho ta hốc vỡ toang, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình sao? Sử Hỏa Long trầm mặc như vậy vài giây, như là không có gì để nói, Lục Thực nói, xác thực có lý. Có điều lời tuy là như vậy giảng, có thể Kim trưởng lão cũng xác thực là chết ở Lục Thực trong tay. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn cũng phải nhường Lục Thực cho bọn họ cái bang một cái thỏa mãn bằng dao, nếu không, đừng nói hắn dưới tay những người kia không đáp ứng, liền ngay cả bọn họ cái bang e sợ đều muốn uy danh quét rác. Bất kể nói thế nào, ta cái bang phân đà bên trong những đệ tử kia cũng là bị Lục thiếu hiệp ngươi giết chết, bây giờ càng là liền Kim trưởng lão đều. Cho nên đối với không được, Lục thiếu hiệp, hôm nay ta cái bang của ngươi, tất nhiên là muốn làm qua một phen. Sử Hỏa Long nói như vậy, chính như hắn nói tới như vậy, coi như Lục Thực giết chết những kia cái bang đệ tử sát thực có lấy chết chi đạo, nhưng là bọn họ cái bang nhưng không thể bởi vậy liền mặc kệ không hỏi. Mà Kim trưởng lão cái chết, càng là đem bọn họ cái bang cùng Lục Thực mâu thuẫn kích phát đến mức không thể điều hòa, vì lẽ đó coi như Sử Hỏa Long không muốn cùng Lục Thực động thủ, nhưng là chỉ có thể mặt dày cùng hắn lĩnh giáo một phen. Nói đến, này Sử Hỏa Long cũng là xui xẻo, từ hắn tiếp nhận đến cái bang một khắc đó, này cái bang cũng đã là cái hỗn loạn, dù cho hắn những năm gần đây nỗ lực kinh doanh lâu như vậy, cũng đồng dạng không có bao nhiêu khởi sắc. Nay còn không hết, hắn dưới tay những người kia càng là từng cái cả ngày đều không khiến người ta bất lo, thỉnh thoảng liền muốn gây ra một ít chuyện đến, nhường hắn người bang chủ này đến giúp khắc phục hậu quả chủ đi. Lại như là lần này, ở giải Lục Thực tại sao lại diệt hắn cái bang hiếu tuyển, Mục Dương các phân đà đầu đuôi câu chuyện sau khi, hắn căn bản cũng không có động cái gì muốn tìm về bãi đến tâm tư. Có thể một mực, hắn là bang chủ cái bang, một mực dưới tay hắn những trưởng lão kia từng cái buộc hắn cần phải tìm đến Lục Thực muốn một câu trả lời hợp lý. Liền hắn cũng chỉ có thể đến rồi. Có thể rõ ràng trước cũng đã nói xong rồi, chuyện này bản thân liền là bọn họ cái bang không chiếm lý. Những kia phân đà cái bang đệ tử cũng xác thực đáng chết, vì lẽ đó chuyến này đến đây cũng chính là đi cái qua chẳng, làm dáng một chút, không khiến người ta khinh thường bọn họ cái bang. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình cuối cùng lại sẽ phát triển trở thành như vậy đây. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn thấy Lục Thực sau, tùy tiện làm dáng một chút, chuyện này cũng là như thế qua đi. Ai thành nghĩ, này Kim trưởng lão nhưng là trong ngày thường ở bên trong cái bang bộ cậy ra lên mặt quen rồi, cho rằng hết thảy mọi người đến cho hắn tấm kia hoa cúc nét mặt già nua một bộ mặt, tới liền cho Lục Thực chụp mũ mạo, muốn biểu lộ ra một hồi hắn cao nhân tiền bối địa vị. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, vị này Lục Thanh Thực nhưng là võ đang cao đổ, ngươi một lao ăn mày đặt cái bọc kia cái gì sói đôi to đây. Cuối cùng được rồi, người ta căn bản không để mặt mũi, Kim trưởng lão lại tự giác chịu nhục, lại thẹn quá thành giận nổi lên độc thủ. Sau đó hắn đã chết rồi. Có thể then chốt là, tuy rằng Sử Hỏa Long cũng không để ý tới hắn bao nhiêu này điều mặn ra, nhưng hắn này vừa chết, sự tình liền trở nên phiền phức lên a. Bây giờ Sử Hỏa Long đã là cưới hổ khó xuống, coi như không muốn cùng Lục Thực cùng với phía sau hắn phái võ đang lên xung đột, hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không, trong chốn giang hồ lại sẽ thấy thế nào hắn cái bang? Lại sẽ định thế nào hắn cái này bang chủ cái bang? Hắn bất đắc dĩ cùng các loại cân nhắc, Lục Thực cũng không biết, hoặc là nói coi như có thể nghĩ đến, hắn cũng không muốn để ý tới thông cảm hắn cái gì. Là lấy đối mặt Sử Hỏa Long ước chiến, Lục Thực cũng không sách, trực tiếp liền đồng ý võ đang Lục Thanh Thực, tính xin Sử bang chủ chỉ giáo. Được. Sử Hỏa Long quát to một tiếng, trực tiếp liền nhanh chân hướng về Lục Thực đi tới, dưới chân bước tiến thẳng thắn thoải mái, tựa hồ cũng không có cái gì tinh diệu bộ pháp, có điều tốc độ nhưng là cực nhanh, vừa dứt lời, bóng người cũng đã xuất hiện ở Lục Thực trước người, giơ tay một chưởng hướng hắn đánh tới. Lục Thực ánh mắt ngưng lại, lúc này liền đồng dạng giơ tay một chưởng gỗ ra, lại lựa chọn cùng được xưng ngày đó dưới cương manh thứ nhất hàng long thập bát trưởng chính diện chống đỡ. Sử Hỏa Long cũng là trong lòng cả kinh, không ngờ tới Lục Thực lại sẽ như vậy bất cẩn, coi như từ hắn có thể một chiêu mất mạng Kim trưởng lão liền có thể thấy, hắn tuy tuổi tác không lớn, nhưng công phu đã cực sâu. Nhưng hắn bây giờ mới vài tuổi, chân khí trong cơ thể thì lại làm sao có thể cùng mình so với? Chớ đừng nói chi là chính mình hay là dùng hàng long thập bát trưởng. Nghĩ như vậy Sử Hỏa Long không khỏi âm thầm thu hồi mấy phần trưởng lực. Quả thật, Lục Thực là giết bọn họ cái bang không ít đệ tử là được rồi, nhưng này đều là bọn họ có tội thì phải chịu, liền Kim trưởng lão cũng có thể nói là gieo gió gặt bão, vì lẽ đó tuy rằng Lục Thực cùng bọn họ cái bang có mâu thuẫn thù hận, nhưng Sử Hỏa Long nhưng cũng không nghĩ tới muốn hại, chỗ yếu Lục Thực mệnh. Dù sao cũng là có thể bị tuyển chọn kế thừa bang chủ cái bang vị trí người, Sử Hỏa Long người này cũng xác thực là cái hiệp nghĩa cảm giác 10 phần nhân vật. Chương 43. Lại vào miệng bỏ cạp. Ầm. Trong chớp mắt, Lục Thực cùng Sử Hỏa Long dĩ nhiên giữa trời song trưởng tương giao, dâng trào chân khí nhất thời bạo tán ra. Hóa thành từng trận kình phong cùng sóng trùng kích, gào thét mà ra. Sử Hỏa Long sắc mặt một đỏ, cái kia vốn là mặt đỏ thắm lên, trong nháy mắt biến thành dường như gan heo bình thường màu sắc, dưới chân càng là không đứng thẳng được, thậm chí ngay cả liền lui về phía sau ra 5 bước lúc nãy ngừng lại thân hình. Làm sao có khả năng? Thiếu niên này có điều mới tuổi như vậy, lại nắm giữ như thế thâm hậu chân khí tu vi. Sử Hỏa Long không dám tin tưởng nghĩ đến, không chỉ là hắn, liền ngay cả cái khác những tên ăn mày kia, thậm chí còn Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư hai người bọn họ cũng đồng dạng nhìn ra trong lòng khiếp sợ không thôi. Ăn mày nhóm khiếp sợ cùng chính mình bang chủ lại bị một người tuổi còn trẻ thiếu niên cho một trường bức lui, mà Tống Trương hai người tuy rằng biết được sư huynh mình tu vi tinh thâm, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới, liền ngay cả bang chủ cái bang, người giang hồ sừng kim ngân trưởng Sử Hỏa Long Sử bang chủ đều đang ở sư huynh thủ hạ bị thiệt thòi. Hô. Sử Hỏa Long không được dấu vết nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Trước cùng Lục Thực đối đầu cái kia một trường, hắn chỉ cảm thấy lại như là đập lên một bức thâm hậu cực kỳ tường thành bình thường, to lớn lực phản chấn chấn động đến mức hắn bàn tay tê dại, ngực nhất thời khó chịu như là để lên một tảng đá lớn bình thường, hầu như nhường hắn nghẹt thở. Lục thiếu hiệp, hảo công phu. Hắn như thế thở dài nói. Lúc này hắn cũng không dám lại đối với Lục Thực có nửa phần khinh thường, tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, nhưng này một tay công phu, coi là thật là cường kinh người, coi như là Sử Hỏa Long, cũng không dám dễ dàng nói thắng. Lục Thực chỉ là đứng tại chỗ khẽ gật đầu, cũng không truy kích, các loại Sử Hỏa Long hoán vài giây, về qua khí đến, lần thứ hai công tới sau, mới lại một lần nữa ra tay cùng với đối công. Ha. Sử Hỏa Long gầm lên một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh một trường gạt ra không khí, toàn lực hướng Lục Thực tấn công tới. Lục Thực không khỏi vẻ mặt hơi động, tương tự một trường đánh tới, lần này, Sử Hỏa Long không lại bị đẩy lui, Lục Thực cũng cảm giác đi ra, người này lúc trước thời điểm cũng chưa dùng tới toàn bộ công lực. Hẳn là xem ta tuổi trẻ, liền trên tay liền thu rồi mấy phần sức mạnh đi. Lục Thực đoán được Sử Hỏa Long trước ý nghĩ, trong lòng đối với hắn cảm quan cũng tăng lên không ít. Ban đầu thời gian, bởi vì những kia vi phạm pháp lệnh cái bang phân đà đệ tử, cùng với cái kia mấy cái hùng hổ dọa người cái bang trưởng lao duyên cớ, Lục Thực đối với cái bang cùng với Sử Hỏa Long người bang chủ này đều không có hảo cảm gì. Có điều hiện tại cảm nhận được Sử Hỏa Long vậy còn tính chính phái làm người sau, đúng là nhường hắn đổi mới không ít, chí ít này bang chủ cái bang Sử Hỏa Long trên người vẫn có tích phân đáng giá khen ngợi địa phương. Nghĩ như vậy, Lục Thực trên tay sức mạnh cũng là không tăng thêm nữa, chỉ duy trì cùng Sử Hỏa Long nhìn như lực lượng ngang nhau trình độ. Coi như là đối với hắn thiện ý một phần đáp lại đi, nếu không, đường đường một cái bang chủ cái bang, bị hắn như vậy một cái không đến 20 thiếu niên cho đánh thổ huyết hình ảnh chung quy là khó coi. Sử Hỏa Long đối với này đúng là không biết gì cả, nếu như hắn biết, cái này để cho mình toàn lực đều không thể đánh bại thiếu niên, lại còn vưu có thừa lực không dùng ra đến, thật không biết nội tâm hắn bên trong sẽ là loại nào ý nghĩ đây. Có điều coi như chỉ là như vậy, cũng đã đầy đủ kinh người, một vị đã thành danh đã lâu bang chủ cái bang, làm cho hay là bọn hắn cái bang trấn phái tuyệt học hàng long thập bát trưởng, nhưng không bắt được một cái chỉ dùng cơ sở trưởng pháp, tình cờ dùng ra mấy thức miên trưởng chiều số thiếu niên. Nhưng sự thực chính là như vậy, Sử Hỏa Long một trận đánh mạnh hạ xuống, tất cả đều bị Lục Thực không lọt cả giọt nước toàn bộ thiết được, liền sắc mặt cũng không hề biến hóa được phần. Ngược lại là Sử Hỏa Long, một vòng đánh mạnh không có kết quả sau khi, khí thế của hắn cùng tinh lực đã bắt đầu suy sụp, ngay cả công kích đều trở nên mềm nhũn mấy phần, không lại có thêm trước cái kia cố quyết chí tiến lên khí thế. Thuần Dương vô cực công lực phản chấn, đúng là nhường hắn khó chịu không thôi, coi như Lục Thực không có chủ động vận lên Thuần Dương chân khí phản kích, nhưng cái kia tự mang phản chấn đặc tính, vẫn là rung động Sử Hỏa Long cánh tay tê dại, phủ tạng hơi làm đau, trong miệng đã có mấy phần tanh nồng chi vị. Hắn cũng cảm giác mình đánh ra công kích, không phải đánh vào Lục Thực trên người, mà là đánh vào hắn trên người mình. Liên này ngăn ngắn nửa nén hương công phu, hắn đã liên tiếp hướng Lục Thực đánh ra hơn 50 trường, mỗi cùng Lục Thực đối đầu một trường, trong cơ thể hắn sẽ chạy toán loạn qua một luồng lực phản chấn, chấn động đến mức hắn chân khí trong cơ thể sôi trào, phủ tạng đều chịu nội thương rất nhỏ. Còn tiếp tục như vậy, e sợ lại không đến 50 chiêu, coi như vị này Lục thiếu hiệp không động thủ, ta cũng phải bởi vì nội thương mà bị thua. Sử Hỏa Long âm thầm nghĩ tới. Hai người giao thủ như vậy nhiều chiêu, Sử Hỏa Long chính mình cũng đã nhìn ra rồi, phía bên mình đã dùng hết khả năng, nhưng đối phương e sợ đều còn không xuất toàn lực đây. Hơn nữa lại muốn như thế tiếp tục đánh, e sợ đối phương đều còn không xuất lực, chính mình liền muốn ngã xuống. Lại là một trường giao chiến sau, Sử Hỏa Long thuận thế lui về phía sau, kết thúc trận tranh đấu này. Hắn lặng yên đem chiếc kia đã vọt tới nơi cổ họng nghịch huyết nuốt xuống, nói rằng, Lục thiếu hiệp hảo công phu. Sử Mộ sợ là vô lực chiến thắng cho ngươi, chỉ có thể bái phục chịu thua, trận tranh đấu này liền như vậy coi như thôi làm sao? Sử Mộ có thể ở đây bảo đảm, Lục thiếu hiệp cùng ta cái bang ân đoán, liền như vậy xóa bỏ, từ nay về sau, ta cái bang cũng sẽ không lại coi đây là lý do tới cửa quấy Lục thiếu hiệp. Sử Hỏa Long tiếng nói vừa mới rơi, Lục Thực đều không trả lời chắc chắn đây, tên địa trưởng lão tóc bạch kim liền lại không thể chờ đợi được nữa nhảy ra ngoài. Bang chủ, tiểu tử này giết chúng ta cái bang nhiều đệ tử như vậy, còn hại kim trưởng lão tính mạng, ngươi sao có thể? Trần trưởng lão, đây là bản bang chủ quyết định, ngươi có gì dị nghị? Các loại trở về rồi hay nói. Sử Hỏa Long trực tiếp mở miệng quát bảo ngưng lại Trần trưởng lão, sau đó mới lần thứ hai hướng Lục Thực ôm quyền ra hiệu. Không biết Lục thiếu hiệp có thể hay không đáp lại Sử Mỗ này nhắc lên nghị. Lục Thực đầu tiên là liếc mắt một cái tên kia vẫn cứ không tha thứ căm tức chính mình Trần trưởng lão, sau đó mới cười nói, đương nhiên, tại hạ đối với Sử bang chủ cũng là thập phần khâm phục, nếu như có thể hóa giải ân oán, tại hạ tự không gì không thể. Đối với loại này không có ý nghĩa giang hồ tranh đấu, Lục Thực là thật sự không hứng thú gì, có thể chấm dứt, vẫn là mau chóng chấm dứt cho thỏa đáng, tỉnh, tiết kiệm, sau đó còn muốn dây dưa cho hắn. Như vậy, tại hạ liền như vậy cáo tử, Sử bang chủ bảo trọng. Hướng về Sử Hỏa Long cáo từ một tiếng sau, Lục Thực liền bắt chuyện Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư cùng rời đi, chỉ còn lại lưu lại cái bang mọi người một mặt không cam lòng đứng tại chỗ, nhìn bọn hắn chầm chầm đi xa bóng lưng. Mãi đến tận ba người bóng lưng đi xa sau khi, tên kia Trần trưởng lão mới cũng lại áp chế không nổi tức giận trong lòng, quay đầu nhìn về Sử Hỏa Long chất vấn. Bang chủ, ngươi sao có thể như vậy dễ dàng liền thả tiểu tử kia rời đi? Hắn như là, Trần trưởng lão lời đều còn chưa nói hết, liền thấy Sử Hỏa Long đống nhiên phun ra một cái màu đỏ sậm tụ huyết đến, cả người thần thái cũng lập tức hề và đi. Bước ra cái này tụ huyết sau khi, Sử Hỏa Long mới cảm thấy nơi ngực loại kia bị đè nén cùng mơ hồ làm đau cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt dại ra Trần trưởng lão, trầm giọng hỏi, Trần trưởng lão hiện tại có thể hiểu chưa? Còn không buông tha người ta đây. Nếu như không phải người ta hết sức hạ thủ lưu tình rất nhiều, vậy ngươi nhà bang chủ hiện tại hay là đã nằm trên đất. Một đầu khác, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ cũng là một mặt hưng phấn vây quanh lục thực, tranh lẫn nhau hỏi dò hắn lúc trước cùng Sử Hỏa Long cái kia một phen giao thủ chi tiết nhỏ cùng cảm thụ. Sư huynh, không nghĩ tới võ công của ngươi đã tinh thâm đến mức độ như vậy, thậm chí liền ngay cả bang chủ cái bang đều có thể đánh hòa nhau. Đúng đấy, sư huynh, đúng hay không vị kia Sử bang chủ lúc trước thời điểm hạ thủ lưu tình cơ chứ? Ta nghe phụ thân cùng mấy vị sư thúc đã nói vị kia Sử bang chủ, gọi hắn là người chính trực hiệp nghĩa, rất có đại hiệp phong độ. Khẳng định là hắn cũng không ưa cái kia mấy cái hùng hổ dọa người cái bang trưởng lão, vì lẽ đó không chơi thật chứ. Lục Thực qua loa gật đầu nói, ừm, chính là ngươi nói như vậy, cái kia Sử bang chủ xác thực là cái hiệp nghĩa người, vì lẽ đó, ta, hạ thủ lưu tình. Chương 44. Ngươi muốn đi đâu? Bị người của cái bang ngăn chặn đường đi từng làm một hồi sau, mặt sau đường về đường xa đúng là thông thuận rất nhiều, dọc theo đường đi cũng không gặp lại cái gì bất ngờ, ba người thuận lợi trở lại võ đăng. Sau đó chỉ chớp mắt liền đã qua mấy tháng, trong lúc Lục Thực trừ tu luyện ở ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm đều ngâm mình ở trong tàng kinh các, nghiên cứu đạo kinh điển tịch. Đây là lão Trương cho hắn kiến nghị. Đi vào cảnh giới tiên thiên sau, lên trên nữa cũng đã không có cái gì sáng tỏ con đường, coi như là lão Trương cũng đã không có cách nào lại tiếp tục chỉ điểm Lục Thực làm sao làm. Coi như hắn đã ở cảnh giới này tìm tòi tu hành nhiều năm, nhưng này chút kinh nghiệm cùng tu hành, nhưng chỉ là chính hắn cũng không nhất định liền thích hợp Lục Thực. Vì lẽ đó ở truyền thụ Lục Thực cựu đỉnh luyện thần pháp sau khi, lão Trương liền trực tiếp phái Lục Thực đi tới tàng kinh các, nhường hắn nghiên cứu đạo tạng bên trong tinh nghĩa, linh hội hiểu ra cái kia thuộc về hắn đạo của chính mình. Nghiên cứu mấy tháng nói dấu sau khi, Lục Thực cũng xác thực cảm giác có thu hoạch lớn. Tuy rằng tu vi của hắn cùng võ công cũng không có tinh tiến bao nhiêu là được rồi, nhưng này loại huyền diệu khó hiểu tích lũy cùng cảm ngộ, nhưng xác thực là chân thực. Ngày đó, Lục Thực theo thường lệ trạch ở trong tàng kinh các đọc sách, đã thấy Trương Vô Kỵ tìm tới, "Sư minh, đại sư bá để cho ta tới mời ngươi đến chân võ đại điện, nói là có việc thương lượng." "Sư phụ triệu kiến mà." "Vậy thì đi thôi." Hắn đem quyển sách trên tay khép lại, trả về chỗ cũ, sau đó liền theo Trương Vô Kỵ đi hướng về chân võ đại điện. Không lâu lắm, hai người cũng đã đi tới đại điện. "Sư phụ." Lục Thực hướng về Tống Viễn Kiều chào nói. Tống Viễn Kiều khẽ gật đầu làm đáp lại, "Thanh thực, ta lần này gọi ngươi tới, là có một cái chuyện quan trọng giao phó cho ngươi." Sư phụ mời nói. Tống Viễn Kiều nói rằng, "Thanh thực ngươi còn nhớ, ngươi Vô Kỵ sư đệ lúc trước bị chúng Huyền Minh thần trưởng sao?" Lục Thực vẻ mặt hơi động, "Sư phụ ý của ngươi là, ngay ở mấy ngày trước, Đại Thông, cùng Âm, phủ Bích Ba kiếm Hoàng Thịnh Hoàng đại hiệp đột nhiên ly kỳ nổ chết, tử trạng rất là doa người, cả người đều thành xanh tím vẻ, thi thể chạm vào như khối băng. Là Huyền Minh thần trưởng." Tống Viễn Kiều gật đầu, "Sẽ không có sai, giết chết Hoàng đại hiệp người kia, rất có thể chính là ở năm trước lấy Huyền Minh thần trưởng kích thương Vô Kỵ người." Biết được tin tức này sau khi, ta cùng ngươi chư vị sư thúc thương nghị, muốn cùng đi vào Đại Thông phủ kiểm tra một phen, đáng tiếc ngươi hai sư thúc, bốn sư thúc cùng Lục sư thúc bây giờ đều đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Mà nếu như mấy người chúng ta xuống núi, rất dễ dàng sẽ bị người kia nghe được tiếng gió, do đó trước một bước rời đi Đại Thông phủ, vì lẽ đó, ta quyết định đem chuyện nào giao cùng ngươi đi điều tra. Lục Thực tự không gì không thể, lúc này xương phải nói, là, sư phụ. Vậy ngươi liền mau mau chuẩn bị một chút, mau chóng xuống núi thôi, mấy năm gần đây, trong chốn giang hồ tương tự bực này không đầu bản sự án đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lên, khiến cho toàn bộ giang hồ đều lòng người bàng hoàng, ta hoài nghi này sau lưng khả năng là có người đang cố ý bước lên giang hồ các đại phái phân tranh. Vì lẽ đó lần xuống núi này, thanh thực ngươi một là muốn chú ý mình an toàn, thứ hai là nhân cơ hội này, tận lực truy tra ra chân tướng của chuyện. Tống Viễn Kiều nói những này, Lục Thực trong lòng kỳ thực sớm liền hiểu chân tướng, tất cả những thứ này sau lưng đều là Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ đang làm sự tình. Liền ngay cả hắn Tam sư thúc Du Đại Nham trên người tàn tật, cũng đồng dạng là bị Nhữ Dương Vương phủ A Tam lấy kim cương chỉ lực làm hại, cũng muốn dùng cái này giá họa cho Thiếu Lâm, bước lên võ đang đối với Thiếu Lâm cừu hận cùng tranh đấu. Nhưng Lục Thực bây giờ nhưng cũng không thể nói rõ, dù sao bực này bí ẩn việc, còn cần tìm cái thích hợp cớ mới có thể thuận thế nói ra. Có điều này ngược lại là một cơ hội, thừa dịp lần này điều tra cơ hội, hắn đều có thể đem tất cả những thứ này làm điều tra cùng suy đoán ra kết quả báo cáo cho sư trưởng, thuận tiện nếu như có cơ hội, còn có thể vì là Tam sư thúc mưu tính một phen cái kia hắc ngọc đoạn tụ cao. Lục Thực trong đầu chuyển qua rất nhiều tâm tư, lúc này mới đáp lại nói, "Thanh thực định ghi nhớ sư phụ giáo huấn." Cùng ngày, Lục Thực liền trực tiếp xuống núi đi tới, lên đường gọc gàng, một đường không ngừng nghỉ hướng về Đại Thông phủ chạy đi. Nhưng đáng tiếc chính là, chờ hắn chạy tới Đại Thông phủ thời điểm, đã tới chậm một bước, Nhữ Dương Vương phủ người hiện ra nhiên đã sớm rời đi, hơn nữa những người kia làm việc cũng mấy vị bí ẩn, hắn nhiều mặt hỏi thăm bên dưới, cũng không tìm được chút nào manh mối. Có điều này cũng không kỳ quái, dù sao Nhữ Dương Vương phủ những người kia, những năm gần đây trong bóng tối không biết ở sau lưng bước lên qua bao nhiêu giang hồ phân tranh, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tra ra qua chân tướng của chuyện, có thể thấy bọn họ làm việc đến tột cùng có cẩn thận, chắc chắn sẽ không lưu lại nửa điểm manh mối. Là lấy, coi như võ đang, Thiếu Lâm các loại đại phái, mơ hồ đã nhận ra được một chút cái gì. Cũng suy đoán đến có hay không có như vậy một nhóm thần bí người trong giang hồ bên trong khoé gió nổi mưa, nhưng không tìm được manh mối, cũng chỉ có thể vô ích chi làm sao. Bất quá lần này rồi lại không giống, dù sao Lục Thực hắn điều tra căn bản cũng không cần chứng cứ, trực tiếp liền có thể xác nhận hung thủ là Nguyên Đình cùng Nhữ Dương Vương phủ. Liền, sau nửa tháng, Lục Thực bóng người lặng yên xuất hiện ở đa số một gian khách sạn bên trong, mà cách hắn hai con đường nói ở ngoài, chính là Nhữ Dương Vương phủ vị trí. Thời điểm đến canh tư trời, chính là mây đen gió lớn thời gian, trùng hợp đêm nay vẫn còn mưa, thực tại là cái lẹn vào điều tra thời cơ tốt. Đổi một thân màu đen dạ hành phục, cái khăn đen che mặt, viên hồng đồng dạng lấy miếng vải đen bọc quấn chặt chẽ, vắt với phía sau, Lục Thực lặng yên đẩy ra gian phòng cửa sổ. Ầm. Sấm sét nổ vang, sáng rừng rực ánh chớp rọi sáng trong nháy mắt đại địa, chỉ thấy cái kia vương phủ tường cao bên trên, một đen kịt bóng người chợt lóe lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lục Thực dường như một con chim bình thường, bước chân mềm mại rơi vào mái hiên bên trên, vô thanh vô tức hướng về nơi càng sâu trong vương phủ viện sờ soạng. Được lợi từ cái kia tối tăm sắc trời cùng ngày mưa, trong vương phủ hộ vệ đội tuần tra đều chỉ ở mái hiên liền hành lang bên dưới tuần tra đi lại, những kia trong vương phủ cao thủ võ lâm nhóm ở ngày mưa bên trong năng lực nhận biết cũng rất là suy giảm, căn bản là không người phát hiện có người lẻn vào trong vương phủ. Tuy rằng ngày mưa đối với Lục Thực cũng có chút ảnh hưởng là được rồi, nhưng hắn có thuần dương chân khí hộ thể, căn bản không sợ nước mưa băng hàn, tối tăm sắc trời cùng màn mưa cũng không ảnh hưởng tới hắn bao nhiêu. Hơn nữa hắn khinh công cao tuyệt, vách núi treo leo đều có thể như dẫm trên đất bằng, nho nhỏ một điểm nước mưa trơn trượt liền càng không cần phải nói. Thậm chí ngay cả Lục Thực từ đỉnh đầu của mình nóc nhà đi ngang qua, trong phòng lộc trượng khách đều không có một chút nào phát hiện, trái lại phiền não trong lòng cái kia tiếng mưa gió quá lớn, nhường hắn ngủ đều không được an ổn. Lâu chừng nửa nén nhang, Lục Thực lặng yên lẻn vào đến một cái còn đèn sáng trước phòng, lắng nghe trong phòng động tĩnh. Ở lẻn vào lại đây trước, Lục Thực cũng đã sớm ở liền hành lang bên trong kích phát thuần dương chân khí, sấy khô trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, vì là chính là phòng ngừa nước mưa từ trên người nhỏ xuống, nhường trong phòng người cảm thấy được không đúng. Lục Thực nhắm mắt lắng nghe trong phòng động tĩnh, trong đầu đã hiện ra trong phòng cảnh tượng, trong phòng có hai người, chính đang uống rượu. Hai người ngồi đối diện mà uống, bên trái người chính đang hướng phải nghiêng về người chúc rượu, nghe hai người tiếng nói, hiện ra nhưng đã là uống không ít rượu, phía bên phải chi người đã sắp không chống đỡ được nữa, nói chuyện đều như đô lẩm bẩm bình thường, đã là uống say. Lục Thực một bên căn cứ trong phòng động tĩnh, ở trong đầu xây dựng ra hai người ở trong phòng vị trí cùng động tác, một bên suy nghĩ, nên làm gì ra tay, mới có thể trong nháy mắt bên trong, liền đồng phục trong phòng hai người, mà không gây ra động tĩnh quá lớn đến. Chương 45. Lại thấy Nhiên Đăng. Tiếng mưa gió càng thêm kịch liệt, một đạo sáng rừng rực ánh chớp từ phía chân trời chớp qua, rọi sáng nháy mắt hắc ám. Mà điều này cũng chính là Lục Thực vẫn chờ đợi cơ hội. Ầm ầm ầm. Sấm sét nổ vang trong nháy mắt, Lục Thực cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đột nhập trong phòng. Dựa vào tiếng sấm yểm hộ, hơn nữa trong phòng hai người từ lâu uống nhiều rượu, trong lúc nhất thời căn bản là không phản ứng kịp, chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh từ trước mắt chớp qua, sau đó liền bị Lục Thực chỉ tay điểm vào trước ngực đại huyệt. A. Một người trong đó trực tiếp bị Lục Thực chỉ điểm một chút ngã, mà tên còn lại một tiếng rên sau khi, lại còn chưa ngã xuống, ngược lại là trong nháy mắt kinh giác lại đây, muốn ra tay phản kích. Lục Thực cũng là con ngươi co rụt lại, người này công lực sâu, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn nhiều, coi như là hắn, một đòn tập kích đắc thủ bên dưới, càng cũng không thể trực tiếp có thể bắt được. Nhưng cũng là như vậy, người này chúng chính mình một cái nhất dương chỉ, kinh lực đã đánh vào trước ngực hắn đại huyệt, coi như vẫn cứ có dư lực, một thân thực lực cũng không phát huy ra 1/2. Lục Thực lấy chỉ làm kiếm, chỉ tay đẩy ra người kia chảo hướng mình bụng dưới hung tàn hổ chảo, sau đó liên tiếp tam chỉ, liền điểm trước ngực trời đột, tuyển kỳ, lọng che ba chỗ yếu huyệt, triệt để đoạn tuyệt năng lực chống cự. Khu. Trước ngực đại huyệt bị liên tục đòn nghiêm trọng, người kia chân khí trong cơ thể khuấy động bên dưới, trực tiếp ho ra máu nữa, dĩ nhiên là bị nội thương không nhẹ. Động tác mau lẹ trong lúc đó, bên trong phòng hai người cũng đã đều bị Lục Thực hạn chế, mà cho tới giờ khắc này, cái kia vang vọng ở trong thiên địa sấm nổ âm thanh mới hoan rơi lắng xuống. Hô, hô, các hạ là cái gì người? Lại dám đem vào vương phủ ám sát, liền không sợ bị di tam tộc sao? Hừ, Lục Thực thấy đều bị trở thành tù nhân, càng còn dám như thế kiệt nạo, lên tiếng uy hiếp, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại là chỉ điểm một chút ở tại đàn bên trong. Người kia sắc mặt nhất thời đỏ lên thành màu gan heo, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ngứa ngáy cảm giác từ trong cơ thể truyền ra. A, a, có điều ngăn ngắn chốc lát, hắn trên trán cũng đã treo đầy mồ hôi lạnh, một mực thân hình bị chế, toàn thân vô lực không thể động đậy, thậm chí ngay cả âm thanh đều cơ hồ không phát ra được. Loại thủ đoạn này quả thực có thể so với cực hình. Mãi đến tận người kia cũng nhịn không được nữa, dây rủa hướng hắn ném đến cầu xin ánh mắt thời gian, Lục Thực mới ra tay thế hắn mở ra huyệt đạo. A a ha, hắn thở hổng hộc, hoãn một hồi lâu, lúc này mới cảm giác trong thân thể cái kia cô khiến người ta khó chịu muốn chết ngứa ngáy cảm giác rốt cục tiêu lui xuống. Lúc này hắn lại nhìn về phía Lục Thực trong ánh mắt, dĩ nhiên mang tới mấy phần hoảng sợ, không còn trước cái kia tiêu căng khó thuần dáng dấp. Ngươi là bị gọi là A Nhị đúng không? Tây vực kim cương môn đệ tử. Lục Thực như thế lên tiếng nói. A Nhị há miệng, cũng không có hỏi Lục Thực tại sao lại biết những này, chỉ là hỏi, ngươi là ai? Ngươi tìm ta lại muốn làm gì? Lục Thực liếc mắt nhìn hắn, lúc trước hắn đặc biệt bắt được một tên vương phủ thị vệ, từ trong miệng ép hỏi ra A Nhị A Tam vị trí gian phòng, vì là chính là muốn từ trong miệng bọn họ ép hỏi ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phương pháp phối chế đến. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Hai câu như thế từ hai người bọn họ trong miệng nói ra, nhưng hai người trong giọng nói ý tứ nhưng là hoàn toàn không giống. Người này đến tột cùng là người nào? Không chỉ biết được thân phận của ta, thậm chí ngay cả bọn họ Kim Cương môn bên trong bí dược Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cũng biết. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại biết được nhiều như vậy ta Kim Cương môn bên trong bí ẩn? Hơn nữa ngươi muốn Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao? Ngươi là võ đang người? A Nhị vẫn tính là thông minh, một phen liên tưởng bên dưới, lại mơ hồ đoán được Lục Thực thân phận, tuy rằng hắn cũng không xác nhận là được rồi. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ta chỉ cần ngươi đem Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao còn có nó bí phương nói cho ta là được. A Nhị một tiếng cười lạnh, ngươi nằm mơ. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chính là ta Kim Cương môn bí mật bất truyền, coi như ngươi như thế nào đi nữa bức bách dằn vặt ta cũng chắc chắn sẽ không báo cho ngươi mảy may. Hắn câu nói này nói cũng thực sự là thật sự, dù sao liền ngay cả Nhữ Dương Vương phủ đều không thể từ trong miệng bọn họ được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Bí Phương, lại huống chi là Lục Thực. Lục Thực cũng không sách, xác nhận thật sự không thể từ hắn cái này cần đến Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sau khi, đơn giản liền chính mình ở trong phòng siêu tầm lên. Cuối cùng, hắn ở bên trong phòng một loạt tủ thuốc bên trong tìm tới rất nhiều bình bình lon lon, nhưng Lục Thực cũng phân biệt không nhận ra bên trong thuốc đến tột cùng đều là cái gì, liền liền thẳng thắn kéo lên một khối đầu giường lên cái màn giường, đem những kia bình bình lon lon tất cả đều đánh gói lại. Ngươi thấy Lục Thực lần thứ hai hướng về chính mình đi tới, A Nhị trong mắt không khỏi lóe qua một tia vẻ bối rối, nhưng không chờ hắn hỏi cái gì, cũng đã bị Lục Thực một trưởng vô hôn mê bất tỉnh. Lục Thực đem đóng gói tốt bao quần áo thắt vắt tốt, sau đó một tay một cái đem té xịu trên đất A Nhị A Tam kẹp ở khuỷu tay bên trong, đi ra khỏi phòng. Các loại A Nhị lần thứ hai khôi phục ý thức thời gian, chỉ cảm thấy cả người đều truyền đến từng trận ý lạnh đến tận xương tủy. Tuyết lạnh quần áo dán ở trên người, hàn khí thẳng vào cốt tủy, hơn nữa hắn hiện tại cả người chân khí đều bị Lục Thực niêm phong lại, không còn chân khí hộ thể, cái kia sự lạnh lẽo đúng là nhường hắn không ngừng được run. Đây là cái nào? A Nhị tỉnh lại thời gian cũng đã nhận ra được, nơi đây đã không phải hắn trong phòng. Lại nhìn tới cái kia rách nát rơi sơn tượng thần cùng với phía trước loang lộ phong hóa tường đất, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một tia ký ức, nơi này hình như là đa số mấy chục dặm ở ngoài một tòa bỏ đi đạo quan, hắn mấy năm trước còn từng ở đây ngủ ngoài trời qua một đêm đây. Thỉnh chưa? Lục Thực âm thanh từ phía trên truyền đến, A Nhị theo bản năng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chính thấy một thiếu niên nói sĩ ngồi ở vị trí đầu mới đạt tọa. Lúc này Lục Thực đã thay đổi dạ hành phục, đổi trở về thông thường đạo sĩ trang phục. Là ngươi? Lục Thực âm thanh, hắn lại làm sao có khả năng nghe không hiểu, nhưng đúng là như thế, mới càng thêm nhường hắn kinh ngạc trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Tối hôm qua tập kích hắn tên kia cao thủ, bất kể là võ công vẫn là tu vi, đều xa ở trên hắn, nhưng hắn chân thân thì ra là như vậy một cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên. Vậy làm sao có thể nhường hắn không trong lòng khiếp sợ? A Nhị trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới ngựa khí hạ nói rằng, xem ra ngươi quả nhiên là võ đang người, trong giang hồ, ở tuổi như vậy liền có như thế kinh thế chi tu vi, ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi ba, võ đang Lục Thanh Thực. Đối với A Nhị có thể nhận ra mình, Lục Thực cũng không kỳ quái. Đối với trên giang hồ tin tức, Nhữ Dương Vương phủ luôn luôn thập phần quan tâm, như là Lục Thực như vậy trong chốn giang hồ nhân tài mới xuất hiện, càng là bọn họ trọng điểm quan tâm mục tiêu. Từ hắn võ đang đấu kiếm, đánh gục Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông mà danh dương giang hồ bắt đầu từ ngày đó, hắn các loại tư liệu cũng đã bị thu dọn thành sách, báo cáo đến Nhữ Dương Vương trong phủ. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới qua, Lục Thực so với giang hồ đồn đại bên trong miêu tả còn cường đại hơn, coi như là A Nhị như vậy cao thủ nhất lưu, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Quả thật, Lục Thực tối hôm qua là dùng tập kích thủ đoạn đồng phục cả hai người, nhưng A Nhị cũng rõ ràng, coi như là đối kháng chính diện, hắn cũng sẽ không là Lục Thực đối thủ. Lục Thực chỉ là liếc A Nhị một chút, cũng không đáp lời. Tối hôm qua hắn mang theo A Nhị A Tam lặng yên rời đi vương phủ, sau đó một đường ở trong màn mưa cấp tốc chạy ra mấy chục dặm. Coi như là hắn, ở mang theo hai cái thể trọng hơn 100 cân nam tử trưởng thành một đường cấp tốc chạy bên dưới, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được mệt mỏi. Sáng nay hừng đông thời gian, hắn tìm tới này rách nát bỏ đi đạo quan, vừa vặn dừng lại nghỉ chân một chút. Chương 46. Người cũng trưởng Trung Phật Quốc. Này, đầu đau quá. Đại điện bên trong, A Tam thăm thẳm tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn chăm chú cái kia phá một cái lỗ thủng to nóc nhà đã lâu, lúc này mới về lại đây thần đến, phát giác được sự tình không đúng. Sư Minh. Hắn nhìn thấy một mặt âm trầm rượi lưng vào tường A Nhị, cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng ở một bên đả tọa Lục Thực. Tuy rằng còn không rõ lắm đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm nhận được loại kia không đúng bầu không khí, làm mặc dù muốn từ trên mặt đất nhảy lên đến. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện chính mình một thân chân khí đều bị người niêm phong lại, còn bị điểm đại huyệt, liền lúc nhích ra tay chân đều vô cùng mất công sức. Sư Minh, chuyện gì thế này? Chúng ta trước không phải ở ngươi trong phòng uống rượu không? Làm sao sẽ xuất hiện ở này trong ngôi miếu đổ nát? Còn có cái này tiểu núi châu lại là người nào? A Nhị. Bởi vì say rượu cùng ngay lập tức liền bị Lục Thực cho chỉ tay đẩy ngã duyên cớ, A Tam căn bản là đối với tối hôm qua việc không biết gì cả, cứ thế là hôn mê đến hiện tại mới đã tỉnh lại. Thấy sư huynh mình không để ý tới mình, A Tam trong lòng không khỏi bay lên một luồng dự cảm xấu, hắn bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Thực. Tiểu núi châu, ngươi là người nào? Chúng ta lại tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, A Tam, không muốn nói nhảm nữa, hai ta hiện tại đã là giai hạ chi tù, nếu như ngươi không muốn ăn vị đắng, tốt nhất vẫn là không muốn xúc vị này Lục thiếu hiệp rủi ro. A Nhị lên tiếng nói, đối với Lục Thực thủ đoạn, hắn tối hôm qua cũng đã linh giáo qua, hắn vẫn đúng là sợ A Tam này trẻ con miệng còn hôi sữa chọc giận Lục Thực, lại không duyên cớ gặp một trận tội. A Tam không dám tin tưởng nhìn sư huynh mình, sư huynh ngươi là nói, chúng ta là bị tiểu tử này bắt tới đây đến. A Nhị cũng không đáp lời, chỉ là trên mặt vẻ mặt càng thêm khó coi mấy phần. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới chứ? Hai người bọn họ phóng tới toàn bộ giang hồ đều xem như là cao cấp nhất cao thủ, hơn nữa còn là ở như đầm rồng hang hổ giống như Nhữ Dương Vương trong phủ, lại còn là bị người cho vô thanh vô tức đồng phục sau lại lặng yên mang ra vương phủ. Nói thật, nếu không là việc này là hắn tự mình trải qua, hắn nói cái gì đều là không thể sẽ tin tưởng. Lục Thực cũng vừa lúc thời điểm mở mắt ra, kết thúc điều tức. Nghỉ ngơi qua hai canh giờ sau khi, hắn thể lực đã khôi phục hơn nữa, là thời điểm lần thứ hai khởi hành. Dù sao coi như nơi đây đã rời xa đa số mấy chục dặm, nhưng ổn thỏa để, hay là muốn mau chóng rời khỏi nơi này tốt. Hai vị, nên xuất phát. A Nhị cau mày hỏi, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Nguyên bản hắn cho rằng Lục Thực đem chính mình cùng sư đệ cấp ra vương phủ đến, là vì tìm cái bí ẩn chỗ an toàn, hướng về bọn họ nghiêm hình ép hỏi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sự tình, nhưng xem Lục Thực dáng vẻ, tựa hồ cùng hắn suy nghĩ có chút sai biệt. Tự nhiên là mang bọn ngươi về núi Võ Đang, gặp mặt sư phụ cùng sư tổ. Lục Thực còn cố ý liếc A Tam một chút, sau đó mới nói rằng, dù sao ta Tam sư thúc Du Đại Nham tàn phế mối thủ, còn cần ngươi ngay mặt cho hắn cái bản giao đây. A Nhị A Tam đều là biến sắc, không nghĩ tới hắn liền là A Tam đánh cho tàn phế Du Đại Nham tứ chi sự tình đều đã biết rồi. Nói như thế, đây chẳng phải là nói liền bọn họ Nhữ Dương Vương phủ cùng với triều đình hết sức bước lên bọn họ giang hồ phân tranh trong bóng tối mưu tính cũng đã bại lộ. A Nhị trên mặt vẻ mặt lần lượt biến đổi, tuy nói hắn đối với triều đình cùng Nhữ Dương Vương kỳ thực cũng không bao lớn trung tâm có thể nói là được rồi. Thế nhưng, nếu như bởi vì duyên cớ của hắn, dẫn đến triều đình mưu tính bại lộ, cái kia không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn Kim Cương Môn, e sợ đều muốn theo gặp xui xẻo. Ngươi nghĩ chậm rãi từ chúng ta trong miệng ép hỏi ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Bí Phương, thuận tiện mượn sư huynh đệ chúng ta thân phận của hai người, vạch trần ra triều đình cùng Nhữ Dương Vương điện hạ đại kế. Thấy Lục Thực quả nhiên ngầm thừa nhận, A Nhị trong nháy mắt cười lạnh nói, đừng nằm mơ, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Bí Phương sư huynh của ta đệ là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, cũng tuyệt đối không thể cho ngươi nạp làm chứng nhân làm chứng. Hơn nữa ngươi nên rất rõ ràng, một khi ngươi vợ đang hướng về giang hồ vạch trần ra những tin tức này, chẳng khác nào trực tiếp nhường triều đình cùng giang hồ không nể mặt mũi. Đến thời điểm cái thứ nhất xui xẻo, tuyệt đối là ngươi phái võ đang. Coi như ngươi phái võ đang thần công cái thế, còn có Tam Phong chân nhân như vậy lục địa thần tiên tọa chấn, cũng kiên quyết không ngăn được triều đình trăm vạn đại quân gót sát. Vì lẽ đó ta xin khuyên ngươi, vẫn là mau mau thả sư huynh của ta đệ hai người tốt. Nếu như ngươi chịu thả chúng ta, cái kia Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ta lập tức hai tay dâng. Đồng thời trở lại vương phủ sau khi, ta cũng sẽ hướng về vương gia nêu ý kiến, đối với ngươi phái võ đang tuyệt không phạm mảy may, thậm chí còn. Nếu như Lục thiếu hiệp như vậy tuổi trẻ tuấn tài đồng ý ném hiệu chúng ta vương gia dưới trướng, tương lai thành tựu tuyệt đối so với làm một cái người giang hồ muốn xa lớn hơn nhiều. Lục Thực quay đầu liếc hắn một cái, cười nhạo nói, cái tên nhà ngươi cũng thật là biết ăn nói à. Ta nói như vậy, những câu là thật, mà phát ra từ chân tâm, Lục thiếu hiệp không ngại suy tính một chút, cổ ngữ có nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lục thiếu hiệp sẽ không hiểu đạo lý này chứ. Lục Thực vẻ mặt cân nhắc nói rằng, đúng không? Có thể theo ta được biết, ngươi này chủ tử sau lưng giang sơn, có thể đã ngồi không vững bao lâu à, này hơn 10 năm qua, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nguyên đình bên trong càng là thối nát không thể tả. Theo ta nhìn thấy, này Mông Nguyên cũng là mười mấy năm qua vận nước, vì lẽ đó ngươi này thức thời tuấn kiệt, ánh mắt tựa hồ không ra sao mà. Hơn nữa sư huynh ngươi đệ nhiều năm trước hại ta Tam sư thúc, để cho tàn phế nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy là bồi thêm mấy hộp Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao liền có thể chấm dứt được sao? Cuối cùng, ngươi cảm thấy nguyên đình cùng Nhữ Dương Vương là có thể bẩm tính, vẫn là có thể thông hiểu âm dương, Triệu Đế Đũ Hồn muốn hỏi. Có thể biết các ngươi là rơi vào rồi ta võ đang trong tay. Trên thực tế, cũng đúng như Lục Thực nói tới như vậy, A Nhị A Tam đột nhiên mất tích, Nhữ Dương Vương bên trong phủ mọi người căn bản sẽ không tìm được bất kỳ manh mối, cũng căn bản không biết hai người này vì sao lại đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Thậm chí, những kia bị Nhữ Dương Vương lung lạc mà đến người trong giang hồ, như là Huyền Minh Nhị Lão, càng là cho A Nhị A Tam mang theo tiết tấu, xưng bọn họ tuyệt đối là giấu trong lòng mục đích nào đó, tự mình rời đi vương phủ. Dung Lộc Trượng khách tới nói chính là, tuyệt đối không có người xa lạ có thể né qua cảm nhận của hắn, nếu như ra vào chỗ không người giống như tùy ý ra vào vương phủ. Vì lẽ đó chỉ có thể là biết rõ vương phủ tình huống nội bộ, mà đối với hắn có hiểu biết A Nhị A Tam tự mình từ vương phủ rời đi. Đương nhiên, Nhữ Dương Vương cũng sẽ không hoàn toàn tin Lộc Trượng khách, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình ở trong vương phủ nuôi dưỡng như thế võ công cao thủ, cái kia A Nhị A Tam cũng là trong đó người tài ba, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng ít có người có thể cùng ngang hàng. Nếu như có người có thể lặng yên lẻn vào trong vương phủ, đồng thời nhường A Nhị A Tam đều không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt đồng phục hai người, sau đó mang theo bọn họ rời đi. Đây cơ hội liền không thể làm được đến. Chẳng lẽ thực sự là bởi vì bản vương mấy ngày trước nhân tiền tuyến Mông Nguyên quý tộc các tướng quân có bao nhiêu thương tàn, lần thứ hai hướng về bọn họ yêu cầu Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao hành vi nhường hai người này lên dị tâm, sau đó dẫn đến bọn họ suốt đêm thoát đi vương phủ. Nhữ Dương Vương nghĩ như vậy đến. Chương 47. Há có thể dừng tay. Sau nửa tháng, núi Võ Đang. Trong thiên điện, Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiểu đám người nghe Lục Thực giảng giải hắn chuyến này xuống núi trải qua cùng điều tra đoạt được. Trên mặt mấy người vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, lại tới phẫn nộ, cuối cùng ở Lục Thực nói đến A Tam chính là năm đó lấy đại lực kim cương chỉ lực đánh gây Du Đại Nham tứ chi thời gian. Tống Viễn Kiểu các loại trong lòng người cái kia nguồn lửa giận càng bị triệt để thiêu đốt. Chính là người này thương tam ca của ta sao? Thất hiệp bên trong nhỏ tuổi nhất, tính khí cũng là bạo nhất Mạc Thanh Cốc lúc này liền bộ mặt tức giận rút ra trong tay thép luyện trường kiếm, một kiếm hướng A Tam chém ra, hôm nay liền muốn ngươi trả lại tam ca của ta nhiều năm tàn phế mối thù. Tất cả mọi người còn phản ứng không kịp nữa, cái kia A Tam cũng đã bị Mạc Thanh Cốc trực tiếp một kiếm lau cái cổ, lập tức nhường hắn máu tươi tại chỗ. Sư đệ. A Nhị thấy sư đệ chết thảm ở trước mắt, cũng là trong nháy mắt liền đỏ cả mắt, cũng không để ý chính mình giờ khắc này quanh thân đại huyệt đều bị phong ở, trực tiếp liền ra sức đánh về phía Mạc Thanh Cốc, muốn cùng hắn liều mạng. Hừ, đến hay lắm. Mạc Thanh Cốc một tiếng hô quát, càng không sách, giơ tay một kiếm liền hướng A Nhị đâm thẳng tới. Xì xì. Mang huyết mũi kiếm trực tiếp từ A Nhị hậu tâm thẳng thấu mà ra, A Nhị sắc mặt giữ tợn giơ tay lên muốn bấm hướng về Mạc Thanh Cốc cái cổ, nhưng đã sớm đến hấp hối thời khắc hắn nhưng là liên thủ cánh tay đều cơ hồ nhấc bất động, chỉ được không cam lòng cúi thấp đầu xuống đi, trong ánh mắt cũng rất nhanh liền mất đi thần thái. Ai, thất đệ, ngươi đây cũng quá kích động, làm sao liền như thế giết bọn họ đây? Hai người này, làm hại tam ca của ta tàn phế nhiều năm, tay chân đều đoạn, ta hận không thể đem bọn họ trực tiếp chém thành thịt vụn, một kiếm giết vẫn tính tiện nghi bọn họ đây. Lục Thực cũng không nói gì, hắn mang A Nhị A Tam trở về núi, vốn là vì để cho Tam sư thúc bọn họ có thể tự tay báo thủ, thuận tiện nếu như có cơ hội, còn có thể hướng về bọn họ bức hỏi một chút Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Bí Phương. Bây giờ thất sư thúc trực tiếp rút kiếm chém A Nhị A Tam, cái kia Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Bí Phương đại khái là không lấy được. Có điều này kỳ thực cũng không đáng kể, dù sao ở trên đường trở về, Lục Thực cũng đã đan đếm thử từ bọn họ trong miệng ép hỏi bí phương, nhưng hai người trước sau đều miệng kín như bưng, chưa từng để lộ ra quá nửa phân. Muốn từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra bí phương, vốn là không có khả năng lắm việc. Mặt khác, thành phẩm hắc ngọc đoạn tục cao hắn cũng đã từ cái kia một đống lớn bình bình lon lon bên trong tìm ra, đồng thời trực tiếp đánh gãy A Tam một chân, dùng hắn từng làm thí nghiệm, xác nhận xác thực là chính phẩm. Vì lẽ đó giết cũng là giết đi, tuy rằng Lục Thực càng nghiêng về nhường Tam sư thúc tự mình động thủ báo thủ, nhưng nếu Lục sư thúc đã ra tay thế hắn làm rút, vậy cũng không sai. Lấy mấy vị sư thúc trong lúc đó cái kia thâm hậu thân mật quan hệ, bọn họ bảy người bất kể là ai động thủ, cũng không có gì khác nhau. Một bên khác, chính cầm hắc ngọc đoạn tục cao nghiên cứu Trương Tam Phong cũng đã nghiên cứu gần đủ rồi. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, nói rằng, lão đạo ta trước đây cũng chưa từng gặp chân chính hắc ngọc đoạn tục cao, nhưng nếu đây là thanh thực ngươi từ hai người này trong phòng tìm ra, cũng đã ở trên người bọn họ thí nghiệm qua, vậy hẳn là liền không có sai. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là vui vẻ. Ân Lê Đình trực tiếp đề nghị, cái kia ta liền tới đây đem Tam ca nhận lấy, sau đó xin mời sư phụ ra tay, thế hắn bó xương, sắp xếp gân mạch, nhường Tam ca hắn. Một lần nữa đứng lên đến. Trương Tam Phong nhưng là lắc đầu nói, trước tiên không đợi, đại nham bên kia, sư phụ sau khi tự nhiên sẽ qua đi, mà hiện tại. Nói, lão Trương liền đưa mắt nhìn sang Tống Viễn Tiểu, Viễn Tiểu, hai người này cùng với triều đình bên kia tin tức, không được hướng về võ đang đệ tử nhóm lộ ra, còn có, ngươi muốn tra rõ một lần ta võ đang đệ tử bên trong, có hay không có người của triều đình. Sư tôn ý của ngươi là, hoài nghi chúng ta phái võ đang bên trong có triều đình phái tới nội ứng nằm vùng. Lão Trương gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, năm đó đại nham bị Long Môn Tiêu cục người đưa về núi võ đang, kết quả ở giữa sườn núi thời gian, gặp phải giả mạo các ngươi người, tiếp đi rồi đại nham, sau khi càng là hạ nặng tay đưa tàn đại nham tứ chi. Trong này, khẳng định có người cho triều đình bên kia lan truyền tin tức, vì lẽ đó không thể không phòng a. Lục Thực cũng là tán đồng gật gật đầu, tuy rằng hắn đại khái tỷ lệ đoán được, khi đó hẳn là thành côn dở trò quỷ. Nhưng là Nhữ Dương Vương phủ người dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động tìm thấy núi võ đang đến, cũng không chút nào sợ bị võ đang người gặp được, muốn nói bọn họ khi đó không biết núi võ đang lên tình huống, hắn khẳng định là sẽ không tin. Tuy rằng nguyên tắc bên trong cũng không có nói tới qua võ đang bên trong có nguyên đình nằm vùng một chuyện là được rồi, thế nhưng nguyên tắc bên trong cũng không có nói tới qua, núi võ đang trên có nhiều đệ tử như vậy à. Ở nguyên tắc bên trong, võ đang ra trận nhân vật cũng là như vậy mấy người, thế nhưng trên thực tế, võ đang đệ tử lại ba, có ít nhất 200 người. Huống hồ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nguyên đình muốn đối phó trung nguyên võ lâm nhân sĩ, lại làm sao có khả năng không chuyên môn phái người đi dò hỏi các đại phái tình huống. Nếu không, nguyên đình bên trong, liên quan với các đại phái tình báo lại là làm sao đến đây. Vì lẽ đó, tương tự thành côn như vậy bị nguyên đình đánh vào các đại phái ám tử cùng nằm vùng chắc chắn sẽ không ít, chỉ có điều là nguyên tắc bên trong cũng không có đem bọn họ toàn bộ đều nhất điểm danh đi ra thôi. Mọi người cũng là nghe lão Trương như thế vừa để tỉnh, mới phản ứng lại, chuyện này xác thực cần phong tỏa tin tức. Nếu không, nguyên đình bên kia là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ võ đang giảng hòa, coi như hiện nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nguyên đình bên này binh lực khan hiếm, nhưng bây giờ nguyên đình tốt xấu cũng vẫn là thiên hạ chi chủ, thật muốn đối phó bọn họ võ đang, bọn họ bên này cũng không thể coi thường. Tống Viễn Tiểu gật đầu tán thành, là sư tôn, chuyện này ta cùng các sư đệ sẽ chú ý, cũng sẽ đối với dưới đáy các đệ tử trong bóng tối làm một phen điều tra. Có điều, hắn chuyển đề tài, liên quan với triều đình hết sức bước lên ta Trung Nguyên võ lâm phân tranh một chuyện, thật sự không thông biết các đại phái sao? Lão Trương trầm ngâm vài giây, nói rằng, tạm thời không cần, bây giờ nguyên đình thế lớn, vạn nhất nhiều người nhiều miệng, tin tức bại lộ, thế tất sẽ dùng, khiến cho chúng ta Trung Nguyên võ lâm cùng triều đình không nể mặt mũi, đến thời điểm triều đình có thể sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Vì lẽ đó việc này chỉ có thể ở thời cơ thích hợp, lại báo cho với các đại phái. Lão Trương cân nhắc vẫn là rất lão luyện thành thục, dù sao hiện tại nguyên đình một phương còn chỉ là trong bóng tối gây xích mích giang hồ tranh đấu, cũng không có đến nguy cấp đến toàn bộ võ lâm thời gian, bọn họ giờ khắc này liền đem nguyên đình âm mưu bóc lộ ra, kết quả cuối cùng rất khó nói là tốt hay xấu. Vì lẽ đó chẳng bằng thừa dịp nguyên đình còn chưa toàn diện làm khó dễ thời gian, trước tiên trong bóng tối tích trữ sức mạnh, điều tra ra càng nhiều nguyên đình âm mưu cùng dự định, cứ như vậy, bọn họ Trung Nguyên võ lâm đối mặt nguyên đình thời gian phần thắng cũng có thể lớn hơn mấy phần. Cuối cùng lão Trương một câu nói cho việc này định ra rồi nhạt dạo. Viễn Điểu, Thanh Thực, các ngươi sau đó phải làm chính là trong bóng tối điều tra triều đình hướng đi cùng lưu tính, mặt khác ở thời cơ thích hợp đem triều đình âm mưu báo cho các đại phái, nhường bọn họ cũng chuẩn bị sớm. Nay đại nguyên triều đình bây giờ đã là đến mưa bụi lung lay dung mức độ, càng là đến cuối cùng thời gian, bọn họ cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Chúng ta người trong võ lâm giá trị này thời khắc, đến thời điểm cũng đến vì là thiên hạ này dân chúng tận một phần lực. Chương 48. Thật giả tôn ngộ không. Vắng lặng nhiều ngày núi võ đang lên, hôm nay nên đón một chuyện vui ba, tàn tật nhiều năm du đại nham du ba hiệp, hôm nay lại một lần nữa đứng lên. Tuy rằng như cũ còn cần người đến nâng mới có thể đứng vững, nhưng hắn trung quy vẫn là một lần nữa đứng lên đến rồi. Mấy ngày nay có không ít đệ tử đều nhìn thấy hắn dường như cái kia tập tễnh học theo trẻ mới sinh bình thường, ở Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư nâng đỡ, ở trong viện chậm rãi đi lại, tiến hành khôi phục huấn luyện. Mà chuyện này, những kia một số có ý đồ riêng người tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Đêm khuya, vạn vật im tiếng, trừ cái kia từ sau trong núi truyền ra tiếng côn trùng ở ngoài, núi võ đang lên lặng lẽ một mảnh. Lúc này thời tiết đã bắt đầu mùa đông, cái này canh giờ, hết thảy mọi người đã ngủ đi, bên ngoài hàn sâu lộ trọng, liền đi tiểu đêm người đều không có mấy cái. Một bóng người lặng yên hướng về phía sau núi phương hướng sơ soạn, cũng không đốt đèn, chỉ là dựa vào cái kia ánh trăng nhàn nhạt, chậm rãi từng bước mò tiến vào phía sau núi. Xèo. Chỉ thấy người kia bấm tay bỏ vào trong miệng, thổi ra một tiếng tiết tấu đặc thù huýt sáo, sau đó liền có một con hình thể không lớn diều hâu từ trong rừng bay ra, rơi vào hắn giơ lên cánh tay bên trên. Hắn lấy ra một cái lớn bằng ngón cái ống trúc, quấn vào diều hâu trên đùi, sau đó cánh tay đột nhiên hướng về lên vừa nhấc, liền đem diều hâu quẳng lên giữa không trung, liền muốn bay về phía chân trời. sóng. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt liền có một đạo vô hình chỉ lực oanh kích ở Diều Hâu trên người, đem từ giữa không trung đánh xuống đến.
Ai?
Người kia kinh hãi, nhất thời quay đầu lớn tiếng quát hỏi. Không nghĩ tới, này Nguyên Đình phái đến chúng ta võ làm nằm vùng người, lại sẽ là ngươi đây, Dương Sư Minh. Lục Thực chậm rãi từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra, sắc mặt nghiêm nghị theo dõi hắn. Nói thật, hắn thật không có nghĩ tới, Nguyên Đình người lại sẽ là hắn, vị này Tống Viễn kiểu đại đệ tử, chính mình đại sư minh, Dương Thành Hổ. Có điều ở xác nhận thân phận của hắn sau khi, Lục Thực lại đột nhiên không ngoài ý muốn, dù sao Tam sư thúc năm đó bị hại thời gian, rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đời ba đều vẫn không có nhập môn đây, vì lẽ đó vị kia nội ứng tuổi tác cũng xác thực sẽ không quá nhỏ. Còn có chính là, hiện tại kết hợp Dương Thành Hổ thân phận về nghĩ một hồi, hắn những năm này ở núi Võ đang lên làm như, cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Dương Thành Hổ có thể nói là võ đang đệ tử đời ba bên trong nhất là giao du rộng lớn người một trong, không chỉ là Lục Thực như vậy chân truyền, liền ngay cả những kia còn chưa bái qua chính thức sư thừa đệ tử, hầu như đều cùng hắn từng có tiếp xúc, bị hắn chủ động bái phòng tương giao qua. Mặt khác, tựa hồ núi Võ đang lên ngôi xảy ra chuyện gì, bất luận to nhỏ, chuyện tốt hoặc chuyện xấu, hắn cũng có ngay lập tức liền trình diện, thậm chí liền một ít bắt quái tin tức ngầm, hắn đều thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn không phải nằm vùng, cái kia còn có thể nói là hắn tính cách tốt giao du bạn bè, tốt tham gia trò vui, nhưng hiện tại xem ra, hắn làm như thế, đều là thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc, hắn cùng này Dương Thành Hổ, kỳ thực vẫn tính là rất quen bằng hữu, lại không nghĩ rằng, hắn trong bóng tối còn có như vậy một tầng thân phận. Dương Sư Minh, theo ta đi thấy sư phụ cùng với các vị các sư thúc đi. Lục Thực nói như vậy. Dương Thành Hổ trầm mặc như vậy vài giây, sau đó đột nhiên lắc đầu mất nợ nụ cười. Lục sư đệ, ta sẽ không cùng ngươi đi, cũng sẽ không bàn giao bất cứ chuyện gì, ngươi ngay ở này giết ta đi. Lục Thực há miệng, có chút tức giận nói, lẽ nào cái kia Nguyên Đình liền thật sự tốt như vậy sao? Đáng giá ngươi như vậy, thậm chí là không tiếc phản bội chúng ta võ đang. Có thể sư phụ cùng võ đang qua nhiều năm như vậy, đối với ngươi có thể từng có thua thiệt, ngươi trong lòng lẽ nào liền không từng có nửa điểm tỉnh ngộ sao? Dương Thành Hổ mím mím miệng, không sai, là ta xin lỗi sư phụ, xin lỗi võ đang, càng xin lỗi Tam sư thúc. Nhưng là ta có thể làm sao? Ta là người Mông Cổ, ta cũng không gọi Dương Thành Hổ, mà là Tư Nhạc Tái Hãn, vì lẽ đó coi như ta tự biết có lỗi với các người, ta cũng không thể không làm như vậy. Dương Thành Hổ tâm tình có chút kích động, có thể thấy hắn đối với võ đang cũng không phải là không có hổ thẹn. Dù sao hắn năm đó 13 tuổi liền lên núi Võ Đang, bãi ở Tống Viễn tiểu môn hạ, nhiều năm như vậy đều vẫn sinh sống ở Võ Đang, núi Võ Đang lên từng cọng cây ngọn cỏ hắn đều quen thuộc cực kỳ, lại làm sao có khả năng không có nửa phần tình cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lục Thực, trên mặt lộ ra một vẻ như giải thoát giống như ý cười, thực không dám giấu giếm, Lục sư đệ, bây giờ thân phận của ta bại lộ, ta ngược lại cảm giác trong lòng như là thở phào nhẹ nhõm. Ta đã không mặt lại đi thấy sư phụ, vì lẽ đó liền để ta chết ở chỗ này đi, cũng coi như là ta mình lựa chọn một kết quả. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ mình lựa chọn phải làm gì cơ hội cùng tư cách, thế nhưng hiện tại, chí ít ta có thể mình lựa chọn lấy chết đi tạ tội. Nói, liền thấy trong tay hắn dĩ nhiên rút ra một thanh sáng loáng truy thủ, trực tiếp chiếu trái tim của chính mình hang ổ sâu sắc đâm tiến vào. Lục Thực, hắn nguyên bản là có thể ngăn cản Dương Thành Hổ tự sát, lấy công lực của hắn, hoàn toàn có thể ở hắn tự sát trước, liền hạn chế hắn. Thế nhưng Lục Thực không có, dù sao coi như đem hắn mang về, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, cùng với như vậy, cũng còn không bằng nhường hắn tự mình kết thúc, cũng coi như là như hắn nói tới như vậy, cho hắn một cái tạ tội cơ hội đi. Tốt xấu sư minh đệ một hồi, Lục Thực cũng không nhường hắn liền như vậy phơi thây hoang dã, đem hắn di thể cũng dẫn theo trở lại, sau khi muốn như thế nào xử lý, còn phải xem Tống Viễn tiểu cùng các vị các sư thúc làm sao quyết đoán. Trong thiên điện, thiêu đốt một loạt xếp mỡ bò lớn trúc, chiếu rọi trong đại điện như ban ngày, Dương Thành Hổ thi thể liền đặt ở đại điện ngay chính giữa. Tống Viễn tiểu, Du Liên Chu mấy người cũng đứng yên ở trong điện, nghe Lục Thực giảng giải Dương Thành Hổ việc. Không nghĩ tới, lại là Thành Hổ sao? Tống Viễn tiểu ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Dương Thành Hổ thi thể. Này Dương Thành Hổ, là hắn cái thứ nhất thu làm môn hạ đệ tử. Tuy nói sau đó theo hắn môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, Dương Thành Hổ cái kia có chút bình thường tư chất cũng làm cho hắn cái này đại đệ tử đổi không phải rất bắt mắt lên. Nhưng là hắn trung quy là Tống Viễn Kiều cái thứ nhất đệ tử, ở biết được hắn chính là Nguyên Đình phái đến bọn họ núi Võ đang nằm vùng người sau, thì lại làm sao có thể làm cho lão Tống hắn không đau lòng. Ai, thôi. Tống Viễn Kiều vây một cái tay áo bảo, có chút mất hết cả hứng nói rằng, người cũng đã chết rồi, truy cứu nữa cũng đã không có ý nghĩa gì, thanh thực ngươi đem Thành Hổ dẫn đi chôn cất đi. Chuyện của hắn cũng không cần truyền bá ra ngoài, ra bên ngoài liền nói, hắn là chết bệnh đi. Du Liên Chu đúng là muốn nói chút gì, nhưng nếu Tống Viễn Kiều cũng đã lên tiếng, hơn nữa chính như hắn nói tới như vậy, Dương Thành Hổ người cũng đã chết rồi, đơn giản liền như vậy xử lý đi. Là, Lục Thực được dặn dò, liền dẫn Dương Thành Hổ thi thể đến phía sau núi đem hắn chôn cất. Lần này, bọn họ dựa vào Du Đại Nham tứ chi khôi phục một chuyện làm như mồi nhử, câu lên đến rồi Dương Thành Hổ con cá lớn này, cũng coi như là kế hoạch viên mãn. Nhưng bọn họ cũng sẽ không liền như vậy liền cảm thấy được đã vô tư, dù sao cũng không ai biết, còn có thể hay không càng nhiều Nguyên Đình thám tử ẩn núp ở võ đang đệ tử bên trong. Vì lẽ đó đến tiếp sau bọn họ cũng vẫn còn tiếp tục trong bóng tối dò xét. Cuối cùng, bọn họ tổng cộng từ đệ tử bên trong tìm ra 5 tên có tình huống khác thường người. Đáng nhắc tới chính là, trong đó có một người, không quá giống là Nguyên Đình thám tử, càng như là phái khác đánh vào bọn họ võ đang nội ứng. Chương 49. Chuyện này làm sao đổi tới Đại Lôi Âm tự đến rồi? Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt cũng đã là thời gian 6 năm vội vã mà qua, giang hồ triều đình bên trong, hình thức càng ngày càng giả dối quỷ quyệt, ngược lại là này núi võ đang lên, vẫn là trước sau như một giống như thanh tịnh an lành. Báo. Khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, phái thiếu lâm sứ giả bái sơn cầu kiến. Ngay hôm đó, chợt nghe Thủ Sơn đệ tử báo tin, có Thiếu Lâm người đến đây võ đang bài sơn. Đối với này Tống Viễn Tiểu cũng là nghi hoặc, đám kia hòa thượng Thiếu Lâm, không có chuyện gì chạy bọn họ núi võ đang tới làm gì. Nhưng dù sao người ta đều đến rồi, Tống Viễn Tiểu tự nhiên cũng không thể không thấy, liền liền đuổi rồi Thủ Sơn đệ tử đi vào đem người nên tiến vào chân võ đại điện đến. Tống đại hiệp, tiểu tăng Thiếu Lâm về chân, phụ ta tự không chí đại sư chi mệnh, chuyên tới để võ đang, có chuyện quan trọng bẩm báo Tống đại hiệp. Đây là không chí đại sư tự tay viết thư, kính xin Tống đại hiệp xem qua. Tống Viễn Tiểu tiếp nhận cái kia hòa thượng Thiếu Lâm truyền đạt thư, xé phong thơ ra vừa nhìn, trên mặt vẻ mặt nhất thời đổi kỳ quái lên. Này trong thư nội dung không hề nhiều, ngoại trừ rơi những kia không có dinh dưỡng lời khách sáo, bên trong hoạch cũng là một điểm. Thiếu Lâm tự cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi tấn công Minh giáo, mà đưa tới phong thư này mục đích cũng là vì mời bọn hắn võ đang nhập bọn, cùng vây quét Minh giáo. Nếu như là mấy năm trước, Tống Viễn Kiều hay là còn sẽ không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái, dù sao các đại phái trong lúc đó cùng Minh giáo thù hận không ít, hơn nữa là chính đạo vây quét tà đạo mà. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là muốn đem sự tình nghĩ sâu mấy tầng. Từ khi 6 năm trước, Lục Thực đem liên quan với Nguyên Đình nhằm vào bọn họ Trung Nguyên Võ Lâm âm nhiều tin tức mang về Võ Đang sau khi, bọn họ Võ Đang cũng đã biết, này giang hồ các phái trong lúc đó thâm cửu đại hận, đến tột cùng là đến từ đâu. Đặc biệt là Minh giáo như vậy công khai ngược nguyên thế lực, cái kia càng là không biết bị triều đình trong bóng tối cho hắn chụp lên bao nhiêu mũ mão. Tuy rằng Minh giáo bên trong những người kia, cũng xác thực không mấy cái có thể xưng tụng người tốt giá hỏa là được rồi, nhưng nếu như không có triều đình tính toán, bọn họ cũng không đến nỗi rơi vào ở người trong giang hồ người gọi đánh mức độ. Vì lẽ đó mấy năm gần đây, bọn họ Võ Đang cũng vẫn luôn không nhàn rỗi. Đầu tiên chính là triệt để thanh trừ một bên bọn họ núi Võ Đang cửa bên trong thám tử, sau đó những năm gần đây cũng vẫn trong bóng tối điều tra giang hồ cùng Nguyên Đình các loại hướng đi. Hơn nữa Lục Thực thỉnh thoảng thả ra mấy cái đàm luận nghe đến tin tức, đưa ra mấy cái suy đoán, triều đình một phương nhằm vào bọn họ Võ Lâm đại thể kế hoạch, bọn họ cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Mà lần này Thiếu Lâm nỗ lực liên lạc Võ Lâm các đại phái vây quét Minh giáo Quang Minh đỉnh một chuyện, chỉ sợ sau lưng cũng có Nguyên Đình trong bóng tối điều khiển. Dù sao hiện nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, ngược nguyên thế lực tầng tầng lớp lớp, mà trong đó to lớn nhất một luồng ngược nguyên thế lực chính là này Minh giáo nghĩa quân. Lại nghe nói khoảng thời gian này, Nguyên quân ở tiền tuyến trong chiến tranh có bao nhiêu bại trận. Xem ra Nguyên Đình đây là ngồi không yên, chuẩn bị mượn Thiếu Lâm tay, liên lạc bọn họ những này Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ nhóm, đối mặt giao Minh giáo Quang Minh đỉnh lên những kia cao tầng. Chính là không biết, này Thiếu Lâm lần này đến tột cùng là bị Nguyên Đình cho lợi dụng, vẫn là đã sớm nhận ra được cái gì, nhưng cam tâm tình nguyện cùng Nguyên Đình một phương hiệu ngầm phối hợp. Dù sao năm đó Thiếu Lâm người dẫn đầu, mời các phái nhân sĩ lên tới hắn núi Võ đang làm khó dễ một chuyện, Tống Viễn Kiều hiện tại là càng nghĩ càng thấy đến không đúng, hơn nữa lần này lại là Thiếu Lâm đứng ra, mời các đại phái cùng vây quét Minh giáo Quang Minh đỉnh, thấy thế nào đều không bình thường. Tuy rằng Tống Viễn Kiều đã từ Lục Thực trong miệng biết được thành côn cái này đánh vào Thiếu Lâm Nguyên đỉnh nội ứng tồn tại, nhưng là đường đường Thiếu Lâm tự, lại làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị một cái nho nhỏ thành côn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vẫn là hai lần. Liên lấy hắn đối với những kia hòa thượng Thiếu Lâm hiểu rõ, những hòa thượng kia có thể không giống như là như vậy sự ngu dại người ngu xuẩn à, ngược lại, liền không ai có thể so sánh đám kia hòa thượng còn muốn khôn khéo. Tống Viễn Kiều giơ tay nhẹ nhàng điểm trong tay giấy viết thư, sơ lược làm trầm ngâm sau khi mới lên tiếng nói, chuyện này, ta đã hiểu. Có điều việc này lớn, ta võ đang bên trong đến thương nghị một phen, mới có thể làm quyết định. Sau khi ta sẽ chuyên môn viết một phong thư, cho quý tự hồi âm. Cái kia tiểu tăng liền không lại ở lâu, liền như vậy cáo tử, mong rằng Tống đại hiệp có thể mau chóng đáp lại. Tống Viễn Tiểu gật gật đầu, hướng đại điện ở ngoài trị thủ đệ tử phân phó nói, người đến, đưa vị đại sư này xuống núi. Đưa đi hòa thượng của Thiếu Lâm tự sau, Tống Viễn Tiểu rất nhanh liền tìm đến rồi Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc đám người, cùng đi tìm Trương Tam Phong thương nghị việc này. Đúng là Lục Thực giờ khắc này không hề ở trong núi, còn không biết việc này, nếu không, này Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh một chuyện, hắn có thể quá thuộc. Tống Viễn Kiều đám người tìm tới Trương Tam Phong, cùng thương nghị lên lần này Thiếu Lâm liên hợp các phái vây quét Minh giáo một chuyện. Trương Tùng Khê nói rằng, chiếu ta nói, việc này chúng ta võ đang liền không nên để ý tới. Việc này rõ ràng chính là triều đình kế mượn đao giết người, triều đình đại quân bây giờ đang cùng Minh giáo nghĩa quân đánh không thể tách rời ra, triều đình ở chiến sự lên không cách nào chiến thắng Minh giáo, liền liền lên nhường chúng ta giang hồ nhân sĩ cùng Minh giáo đối đầu ý nghĩ. Mà chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, một khi cùng Minh giáo khai chiến, như vậy thế tất yếu rơi vào cái lưỡng bại câu thương tình cảnh, liền coi như chúng ta các phái có thể diệt Quang Minh đỉnh, nhưng sau đó chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm cũng nhất định phải tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Đến khi đó, triều đình chẳng những có thể trọng thương Minh giáo, nói không chắc còn muốn đến vừa ra bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau tiết mục, đối với chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm đã kích một phen. Trương Tùng Khê ở võ đang thất hiệp bên trong, từ trước đến giờ lấy chí mưu sừng, có thể nói là trong 7 người chí mưu cao nhất người, hắn này một phen phân tích, trực tiếp liền chỉ ra Nguyên đỉnh dự định. Ở trong Võ Lâm quạt gió thổi lửa, vu oan hãm hại, ác ý bước lên Võ Lâm phân tranh vốn là Nguyên đỉnh thích nhất dùng thủ đoạn một trong, liền ngay cả bọn họ võ đang trước đây cũng không thiếu bị mưu hại. Du Liên Chu cũng là gật đầu đáp lời nói, tứ đệ nói không sai, lần này rõ ràng chính là triều đình một hòn đá hạ hai con chim kế sách, chúng ta xác thực không nên bị lừa. Tống Viễn Kiều thấy Trương Tam Phong trước sau không nói lời nào, liền hướng về xin chỉ thị, sư tôn, việc này chúng ta võ đang nên đáp lại ra sao? Bằng không, liền thẳng thắn đem triều đình âm mưu trực tiếp hướng về võ lâm các đại phái công khai, đã như thế, triều đình kia bất luận có gì tính toán, đều không thể đạt thành. Trương Tam Phong nhưng là lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời cơ, triều đình hiện tại tuy rằng đã dần đến cảnh khốn khó, nhưng vẫn như cũ còn không phải chúng ta võ lâm nhân sĩ có thể chống đỡ. Hơn nữa triều đình lần này tính toán, có hay không còn ẩn giấu cái khác hậu triều cũng còn chưa thể biết được, tùy tiện bạch trần âm mưu sẽ chỉ làm tình huống triệt để mất khống chế. Ân Lê Đình hỏi, vậy chúng ta liền thật sự như triều đình mong muốn, cùng Minh giáo liều cái lưỡng bại câu thương sao? Trương Tam Phong lắc đầu nói, không, lần này vây công Minh giáo việc, chúng ta võ đang chỉ cần mặt ngoài đáp ứng, phái ra chút ít nhân thủ đi tới trợ quyền, những người khác thì lại ẩn giấu ở hậu trường, trong bóng tối điều tra triều đình một phương đến tuột cùng có gì tính toán. Cần phải thời gian, cũng có thể do chúng ta đứng ra, vạch trần triều đình âm mưu, ngăn cản các đại phái cùng Minh giáo tranh đấu, ngăn cơn sóng dữ. Mọi người đều là gật gật đầu, Tống Viễn Kiều lại nói, sư tôn, có hay không cần đệ tử phái người đem Thanh Thực gọi trở về? Một tháng trước, Lục Thực Phụng mệnh xuống núi chu diệt một vị tàn phá Giang Nam hái hoa đạo tặc, cũng không biết là cái kia hái hoa đạo tặc hành tung khó tìm kiếm, vẫn là ở trên đường gặp phải chuyện gì, thẳng đến hiện tại đều vẫn không có trở về núi phục mệnh. Trương Tam Phong gật gật đầu, việc này xác thực cần thông báo Thanh Thực một tiếng, hắn mấy năm qua này vẫn ở trong trốn giang hồ điều tra triều đình cùng Nhữ Dương Vương phủ hành động, đối với triều đình một phương tình huống hiểu rất rõ, việc này do hắn tới làm thích hợp nhất. Sau mấy ngày, một thân xuyên màu xanh kính phục thanh niên đi tới Giang Nam nào đó tỏa cổ trấn trong, tìm tới Lục Thực. Vô Kỵ, ngươi làm sao đến rồi? Là núi võ đang lên có chuyện gì tìm ta sao? Cái kia kính phục người thanh niên chính là sau khi trưởng thành Trương Vô Kỵ, hắn phụng Tống Viễn Kiều chi mệnh xuống núi đến tìm Lục Thực. Thanh Thực sư minh, Vô Kỵ phụng đại sư bá mệnh chuyên tới để tìm ngươi. Đại sư bá nhường sư minh ngươi lập tức trở về núi, có việc trọng yếu muốn bàn giao cho ngươi. Lục Thực theo bản năng do hỏi, Vô Kỵ ngươi cũng biết là cái gì sự tình, hẳn là triều đình bên kia lại có cái gì mới âm mưu. Mấy năm gần đây, Lục Thực vẫn luôn ở trên giang hồ hành động, cũng ra tay phá hoại không ít triều đình âm mưu. Mà khoảng thời gian này, nguyên binh ở tiền tuyến cùng các nơi khởi nghĩa nông dân quân chiến tranh càng ngày càng giằng co, vì lẽ đó Lục Thực mới suy đoán đúng hay không triều đình bên kia lại có cái gì hành động mới. Trương Vô Kỵ lắc đầu, ta cũng không biết, đại sư bá chỉ là để cho ta tới tìm ngươi, nhường ngươi mau chóng trở về núi. Lục Thực gật gật đầu, nếu như thế, vậy ta liền cùng ngươi cùng trở về núi đi thôi. Chương 50. Hai người lập tức liền không ngừng không nghỉ chạy về núi Võ Đang, gặp mặt Tống Viễn Kiều. Nghe xong Tống Viễn Kiều giảng giải sau, Lục Thực không khỏi nhíu mày, này không phải là Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh tiết mục sao? Không nghĩ tới đảo đi đảo lại, nguyên đỉnh tính toán trung quy vẫn là trở lại nguyên bản quỹ tích lên. Biết được Tống Viễn Kiều tính toán của bọn họ sau, Lục Thực cũng cảm thấy như vậy xử lý tốt nhất. Nguyên đỉnh không phải chuẩn bị nhường Võ Lâm các phái cùng Minh giáo ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi mà, vậy thì nhìn, ai mới là cái kia chân chính ngư ông. Có điều trước đó, có một số việc còn phải muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, tất nhiên cần phải có niềm tin tuyệt đối sau khi, mới tốt kế hoạch đón lấy bước đi. Liền mới vừa trở về núi không mấy cái canh giờ, Lục Thực liền lại một lần nữa xuống núi đi tới. Ngược lại này Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh tiết mục, trong thời gian ngắn còn hát không đứng lên đây. Các đại phái Thiên Nam địa Bắc, từ triệu tập nhân thủ, lại tới chạy đi Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh, ít nói cũng đến mấy tháng, này vẫn là lấy các võ lâm nhân sĩ chạy đi tốc độ tính toán. Nếu như đổi thành là người bình thường, muốn ngang qua hơn một nửa cái trung nguyên đến Quang Minh đỉnh đi, e sợ chỉ là chạy đi cũng phải dùng tới cái một năm nửa năm. Sau 10 ngày, Lục Thực bóng người xuất hiện ở Hồ Điệp Cốc bên trong, tìm tới ẩn cư ở đây Hồ Điệp Cốc ý tiên Hồ Thanh Nhu. Hắn cùng Hồ Thanh Nhu, kỳ thực từ lúc nhiều năm trước cũng đã quen biết, lúc đó hắn cố ý tìm tới cửa đến, xin mời Hồ Thanh Nhu ra tay giúp đỡ, phân tích hắc ngọc đoạn tục cao phương pháp phối chế. Mà Lục Thực lúc trước ở núi Võ đang lên đấu kiếm đánh gục Tiên Vũ Thông, giống như là giúp Hồ Thanh Nhu muội muội nàng báo thù, Hồ Thanh Nhu đối với hắn thập phần cảm kích, lúc này liền một cái liền đồng ý trong lúc, Lục Thực còn vì hắn giải quyết đi Kim Hoa bà cái này mầm họa, để cho không trở lại tìm Hồ Thanh Nhu phiền phức, Hồ Thanh Nhu cho hắn hỗ trợ thời gian tự nhiên càng thêm ra sức mấy phần. Mặt khác, khoảng chừng là nửa năm trước, Lục Thực có một ngày đột nhiên gặp phải một đám Tây vực phiên tăng tập kích, bị hắn tiện tay giết ngược lại. Sau đó ở kiểm tra bọn họ thi thể thời gian, Lục Thực mới phát hiện đám này phiên tăng hóa ra là lấy một loại vô sắc vô vị độc dược vì là dựa dẫm, mới dám đến vậy hắn dâu hùm. Chỉ tiếc, lúc đó Lục Thực thuần dương vô cực công dĩ nhiên đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, còn từng nuốt long nguyên, ở từ những kia phiên tăng trên thi thể nhảy ra độc dược trước, hắn thậm chí đều không có nhận ra được mình bị người hạ độc. Sau đó Lục Thực mới hiểu được, nguyên lai những kia phiên tăng sử dụng độc dược chính là cái kia trong truyền thuyết thập hương nhuyễn cân tán. Liên thập hương nhuyễn cân tán cũng thành Hồ Thanh Nhu nghiên cứu đầu đề một trong, hiện nay mấy tháng đã qua, là thời điểm tìm Hồ Thanh Nhu hỏi một chút thuốc giải phân tích tiến độ. Nếu như có thể ở đi hướng về Quang Minh đỉnh trước, đem thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải thành công bố trí đi ra, cái kia nguyên đỉnh một phương lá bài tẩy phòng trừng cũng là hết hiệu lực gần đủ rồi. Khách sạn bên trong, Lục Thực cùng Hồ Thanh Nhu ngồi đối diện nhau. Thanh Thực đạo trưởng, may mắn không làm được bệnh, cái kia thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải, ta đã thành công bố trí đi ra, chính là trong này có mấy vị thuốc tương đối ít thấy, chỉ có Tây vực cảnh nội mới có sinh trưởng, vì lẽ đó thuốc giải số lượng không hề nhiều. Nghe Hồ Thanh Nhu nói thuốc giải đã thành công nghiên cứu ra, Lục Thực đứng dậy bái tạ nói, thực sự là làm phiền Hồ đại ca. Thanh Thực đạo trưởng này nói chính là nói cái gì? Ngươi đối với Hồ Mỗ đại ân, Hồ Mỗ dù cho là tan xương nát thịt cũng khó báo vạn nhất, có điều là hỗ trợ bố trí một ít dược vật mà thôi, đảm đương không nổi ngươi như vậy bái tạ. Lục Thực kiên trì nói tạ, dù sao này cũng không chỉ là Hồ Thanh Nhu nói đơn giản như vậy, bất kể là hắc ngọc đoạn thuốc cao, vẫn là thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải, đều tất nhiên phải hao phí rất lớn tinh lực đi nghiên cứu phân tích, mới có thể thành công bố trí đi ra. Mà thiên hạ này, trừ Hồ Thanh Nhu ở ngoài, e sợ cũng lại không người có cái kia năng lực làm đến việc này. Ở Hồ Điệp Cốc bên trong cùng Hồ Thanh Nhu ngồi đối diện trò chuyện nửa ngày sau, Lục Thực liền cáo từ. Trước khi đi hắn cho Hồ Thanh Nhu lưu lại một vò Côn Lôn Sơn cốc đặc sản linh đào rượu làm tạ lễ, cũng nói sau đó lại đến bái phòng. Thập hương nhuyễn cân tán thuốc giải đã tới tay, Lục Thực bây giờ đã là vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ mấy tháng sau nguyên đỉnh bên kia ra chiêu. Một bên khác, những kia thiếu lâm các đệ tử cũng mỗi ngày với trong giang hồ bôn ba, bái phòng các đại môn phái, rộng rãi phát anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ các võ lâm nhân sĩ, cộng thảo cái kia võ lâm công địch mình giáo. Trong lúc nhất thời, mọi người tập hợp. Một mặt là bởi vì thiếu lâm ở trong võ lâm danh vọng sát thực đủ cao, đại đa số người đều đồng ý bán Thiếu Lâm một bộ mặt, trên phương diện khác nhưng là bởi vì cùng Minh giáo có ân oán quan hệ võ lâm nhân sĩ, cũng xác thực không ít. Hơn nữa sau lưng còn có Nguyên Đình đổ thêm dầu vào lửa, này một hồi vây quét Minh giáo Quang Minh đỉnh võ lâm việc trọng đại, thanh thế thậm chí so với nguyên tắc bên trong lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh còn muốn càng thêm hùng vĩ. Bất kể là những kia cùng Minh giáo thật có cửu oán, vẫn là thuần túy vang ứng giang hồ đại nghĩa, cũng hoặc là đừng có tâm tư, chỉ là muốn nhân cơ hội mò một đợt danh vọng cùng chỗ tốt, toàn bộ đều đến rồi. Đến mấy tháng sau, một đám võ lâm nhân sĩ tụ hội Côn Lôn Sơn thời gian, cái kia mênh mông quần quận đám người, có tới sắp tới 6-700 người. Đừng xem này 6-700 người con số tựa hồ không hề nhiều dáng vẻ, nhưng có thể tới đây người, không có chỗ nào mà không phải là trong chốn giang hồ nổi danh hạng người, những người này phân lượng gộp lại, hầu như đã là hiện nay trong chốn võ lâm một nửa sinh lực. Nếu như đám này võ lâm nhân sĩ cùng với Minh giáo Quang Minh đỉnh lên những kia cao tầng bị Nguyên đỉnh một lưới bắt hết, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đả kích bọn họ trung nguyên võ lâm tổn thất nặng nề, từ đây thất bại hoàn toàn. Tống Viễn Kiểu cũng ở trong đám người, một bên xã giao những kia tới Hàn Huyền vấn an người giang hồ, một bên yên lặng quan sát những kia ở đây võ lâm nhân sĩ, âm thầm suy đoán trong những người này đến tuột cùng có bao nhiêu Nguyên đỉnh phái tới người. Tống đại hiệp, nghe có người bắt chuyện chính mình, Tống Viễn Kiểu theo bản năng quay đầu nhìn sang, trên mặt cũng mang tới một vẻ công thức hóa nụ cười, đáp lại nói, hóa ra là cái bang sử bang chủ, không biết sử bang chủ gần đây khỏe không? Sử Hỏa Long cười cợt, cảm tạ Tống đại hiệp quan tâm, tại hạ gần đây thân thể coi như không tệ. Đúng rồi, làm sao không gặp quý phái Lục thiếu hiệp? Mấy năm trước, Sử Hỏa Long luyện công làm hỏa nhập ma, đến nỗi rơi vào cái bán thân bất toại kết cục, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo vợ con đến trong núi ẩn cư dưỡng thương. Sau đó lại bị thủ hạ tên côn tiếp, kẻ phản bội, Trần Hữu Lượng mang theo thành côn tìm tới hắn ẩn cư vị trí, muốn giết hắn đoạt quyền. Vẫn là nhờ có thời đó đang theo dõi thành côn Lục Thực ở nguy cấp thời gian hiện thân ra tay, một trưởng vỗ chết rồi Trần Hữu Lượng, lại cùng thành côn đối đầu ba trưởng, chấn động hắn tại chỗ nôn ra máu bại trốn. Cho nên đối với Sử Hỏa Long tới nói, Lục Thực đối với hắn là có ân cứu mạng, gặp phải Tống Viễn Kiều thăm hỏi một tiếng Lục Thực tin tức cũng là nên. Cảm nhận được Sử Hỏa Long cái kia chân thành nhiệt tình thái độ, Tống Viễn Kiều nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần chân thực tâm ý, tiểu đồ gần nhất ở võ học hơi có tâm đắc, chính đang võ đang bế quan, vì lẽ đó lần này ta cũng là không nhường hắn theo tới. Trên thực tế, Lục Thực cùng Trương Vô Kỵ, còn có nhị sư thúc Du Liên Trù, ngũ sư thúc Du Đại Nham, cùng với thất sư thúc Mạc Thành Cốc bây giờ đều ở Côn Lôn Sơn, chỉ có điều vẫn chưa từng xuất hiện ở bề ngoài mà thôi. Ở bên ngoài, võ đang lần này ở bề ngoài chỉ đến rồi Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, cùng với Tống Thanh Thư các loại hơn 10 tên đệ tử đại ba. Nhưng kỳ thực võ đang thất hiệp bên trong trừ kết thúc cánh tay Trương Thúy Sơn không có tới ở ngoài, đã sớm tinh nhuệ ra hết, sẽ chờ ở then chốt thời gian, hiện thân một lần lật tung Nguyên Đình âm mưu. Sử Hỏa Long tiếp tục cùng Tống Viễn Kiều hàn huyên vài câu sau khi, liền rời đi. Tống Viễn Kiều nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong con ngươi chớp qua một vẻ suy tư vẻ, nghĩ đúng hay không thừa dịp còn chưa chính thức đánh tới Quang Minh đỉnh trước, tìm được trước Sử Hỏa Long, diệt tuyệt sư thái đám người thông một trận khí, báo cho bọn họ một ít tin tức, cũng làm cho bọn họ đã sớm chuẩn bị. Có điều những kia hòa thượng Thiếu Lâm thì thôi. Dù sao Tống Viễn Kiều cũng hoài nghi những kia đại hòa thượng đến tuột cùng đúng hay không đã cùng Nguyên Đình trong bóng tối đặt thành cái gì hiệu ngầm, vì lẽ đó Thiếu Lâm bên kia không tới thời khắc sống còn, hắn là chắc chắn sẽ không hướng về bọn họ để lộ nửa phần tin tức. Chương 51. Linh Sơn. Một bên khác, ở các phái võ lâm nhân sĩ còn ở chỉnh đốn chuẩn bị chiến thời gian, Lục Thực cũng đã lặng yên mò lên Quang Minh đỉnh. Có điều cũng chỉ có hắn một cái lên Quang Minh đỉnh, dù sao nghe nói các đại phái muốn tới vây quét bọn họ Minh giáo Quang Minh đỉnh, Minh giáo người đã sớm phái người đem lên Quang Minh đỉnh con đường tầng tầng bảo vệ lấy. Mà Quang Minh đỉnh địa thế lại là loại kia một người giữ quan vạn người phá. Dễ thủ khó công vị trí, trên dưới Quang Minh đỉnh ở bề ngoài cũng chỉ có một con đường, tuy rằng cũng có mật đạo có thể tự do ra vào Quang Minh đỉnh, có thể Lục Thực cũng không biết cái kia mật đạo cửa ra vào A3, vì lẽ đó hắn là từ vạn trượng vách núi bên dưới mạnh mẽ nhảy tới, mà Trương Vô Kỵ cùng mấy vị sư thúc, ở khinh công lên trình độ hiển nhiên không cách nào cùng hắn so với, là lấy hắn cũng chỉ có thể. Trước tiên một người mò tới lại nói, hắn dọc theo đường đi một bên tách ra hộ vệ Quang Minh đỉnh Minh giáo đệ tử, một bên trong bóng tối tìm kiếm người kia. Rốt cục, ở Quang Minh đỉnh lên loanh quanh nhanh sau nửa canh giờ, hắn tìm tới cô gái kia. Nương theo xiềng xích trên đất kéo lấy tiếng vang lên, một tên lưng còng nữ hài bóng người xuất hiện ở Lục Thực trong tầm mắt. Lục Thực nhếch miệng lên, hắn nguyên bản còn lo lắng có thể hay không bởi vì một ít nhỏ bé nội dung vợ kịch biến hóa, dẫn đến Tiểu Chiêu không ở Quang Minh đỉnh bên trên đây. Nhưng xem ra vị kia Kim Hoa bà vẫn không có từ bỏ đối với Càn Khôn đại na di mưu đồ, vẫn là đem Tiểu Chiêu cho phái đến Quang Minh đỉnh bên trên. A Lục Thực ngưng thần lắng nghe một phen động tĩnh chung quanh, xác nhận bốn phía không có Minh giáo người ở phụ cận sau, một cái chớp mắt thân từ chỗ tối bay lượn mà ra, một cái vòng lấy Tiểu Chiêu eo người, một cái tay khác che miệng của nàng, phòng ngừa nàng kinh kêu thành tiếng. Thân hình lóe lên liền dẫn nàng giấu tiến vào một bên trong phòng. Ô, Lục Thực nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như rõ ràng, liền điểm một đầu, ta sẽ thả mở ngươi. Nhưng tương ứng, cũng mời ngươi không muốn làm ra động tĩnh quá lớn đến, không phải vậy ta cũng chỉ có thể dùng chút thất lễ thủ đoạn. Trong lòng nữ hải dãy rủa dần dần tiểu đi, khe khẽ gật đầu, Lục Thực cũng đúng hẹn thả ra nàng. Nữ hải có chút sợ sệt quay người sang đến, lớn. Đại gia, nô tỳ chỉ là một cái phổ thông tỷ nữ, ngài. Chính đang xin tha nữ hải đang nhìn đến Lục Thực trong nháy mắt đột nhiên sửng sốt, theo bản năng há to miệng, ngươi là? Thanh Thực ca ca, ngươi là? Lục Thực làm bộ một bộ nghi hoặc dáng vẻ dò hỏi. Là ta a, Ngân Xả đảo lên Tiểu Chiêu. Lục Thực cùng Tiểu Chiêu là nhận thức, lúc trước Kim Hoa bà đến Hồ Điệp Cốc tìm Hồ Thanh Nhu phiền phức, Lục Thực lúc đó vừa lúc ở tràng, liền ra tay thế Hồ Thanh Nhu giải vây. Tiểu Chiêu cũng là vào lúc đó quen biết hắn, lúc đó này tiểu nha đầu đột nhiên liền từ bên cạnh bỏ ra, thế Kim Hoa bà cầu xin, mà Lục Thực lúc đó cũng không có muốn đối với Kim Hoa bà bất lợi tâm tư, đơn giản liền buông tha nàng, cũng chính bởi vì vậy cùng Tiểu Chiêu kết bạn. Tiểu Chiêu vừa nói, một bên thẳng lên cái kia lưng còn thân thể, cũng kéo xuống trên mặt dán vào ngụy trang, lộ ra một tấm đôi mắt sáng răng trắng tinh mặt trái xoan đến. Tiểu Chiêu, ngươi sao ở này Quang Minh đỉnh bên trên? Hơn nữa còn làm này tấm trang phục, hẳn là bị Minh giáo người cường nắm về. Ngậy. Tiểu Chiêu có chút từ nghèo, nàng cũng không thể trực tiếp nói rõ, là được Kim Hoa bà chỉ thị, lẻn vào Quang Minh đỉnh đến trộm lấy Minh giáo hộ giáo công pháp Càn Khôn Đại Na Di chứ. Trong này ngọn nguồn có chút nói rất dài dòng. Đúng rồi, Thanh Thực ca ca ngươi lại là tại sao đến Quang Minh đỉnh tới đây? Tiểu Nha đầu xảo rượu rời đi đề tài, Lục Thực trong lòng cười thầm, cũng không lại tiếp tục động nàng, ngược lại mục đích của nàng chính mình sớm liền hiểu. Ta là lần theo một tên ác tăng đi tới Quang Minh đỉnh, nhưng này ác tăng lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người, ta trong bóng tối tìm khắp cả Quang Minh đỉnh, cũng không gặp bóng người của hắn, vì lẽ đó ta hoài nghi này Quang Minh đỉnh lên có hay không có cái gì ám đạo mật thất một loại vị trí. Liền ta liền muốn trộm tới một tên minh giáo người hỏi dò một phen, lại không nghĩ, lại bắt được Tiểu Chiêu ngươi. Hắn trong lời nói có bao nhiêu dẫn dắt tâm ý, cố ý đem đề tài dẫn hướng về Quang Minh đỉnh mật đạo, muốn nhìn một chút Tiểu Chiêu có thể hay không đối với hắn nói rõ, đem hắn mang vào mật đạo bên trong đi. Tiểu Chiêu trong mắt cũng xác thực chấp qua như vậy một vệt vẻ kinh dị, sau đó mới nói, Tiểu Chiêu ở này Quang Minh đỉnh lên cũng chỉ là một tỷ nữ, cái gì ám đạo mật thất loại hình vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm, có điều. Nàng ngẩng đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Thực phản ứng, sau đó mới tiếp tục nói, ta có một lần, ngẫu nhiên chạm được một cái cơ quan, rơi đến một chỗ trong địa đạo, hay là nơi đó chính là Thanh Thực ca ca người tìm mật đạo. Lục Thực thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ cái kia không phải ngẫu nhiên, mà là tiêu tốn không ít tâm tư mới tìm được đi, nhưng ở bên ngoài, hắn nhưng sát có việc gật gật đầu. Mặc kệ đúng hay không, ta cũng muốn đi xem, Tiểu Chiêu ngươi có thể mang ta tới sao? Chuyện này. Được rồi, nếu là Thanh Thực ca ca yêu cầu, Tiểu Chiêu nhất định sẽ đáp ứng. Tiểu Chiêu hướng giơ tay kéo Lục Thực cánh tay, Thanh Thực ca ca, ngươi theo ta, Tiểu Chiêu vậy thì mang ngươi tới. Lục Thực trên mặt chớp qua một vẻ không tự nhiên vẻ, theo bản năng liền muốn rút về tay đến, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn là tùy ý Tiểu Chiêu lôi kéo đi rồi. Dù sao vạn nhất muốn để người ta tiểu nha đầu hiểu lầm chính mình ghét bỏ, xem thường nàng cái gì, vậy coi như không tốt. Tiểu Chiêu mang theo hắn một đường quẹo trái quẹo phải, rất nhanh liền tới đến một gian từ trong núi đá đào ra lớn vùng không gian trong phòng. Ca. Theo Tiểu Chiêu vặn vẹo cơ quan, trong phòng ở giữa cái kia chiếc giường đá lên đột nhiên tách ra một đạo lối vào, và miệng lộ ra lại mới mật đạo. Chính là chỗ này, Thanh Thực ca ca. Lục Thực nhảy xuống, vừa định ngẩng đầu cùng Tiểu Chiêu nói chút gì, liền thấy Tiểu Chiêu cũng nhảy xuống, phía trên ván giường cơ quan cũng trong nháy mắt một lần nữa khép kín. Nhìn thấy Lục Thực đưa tới ánh mắt, Tiểu Chiêu lại mau mau giải thích, Thanh Thực ca ca, này mật đạo phía dưới chính là cái mê cung, hơn nữa cơ quan tầng tầng, Tiểu Chiêu lúc đó rất vào, nhưng là xoay chuyển đã lâu mới một lần nữa đi ra. Vì lẽ đó không ngại nhường Tiểu Chiêu cùng ngươi đồng thời xuống, vì ngươi dẫn cái đường đi, để tránh khỏi Thanh Thực ca ca ngươi ở phía dưới lạc đường. Lục Thực gật gật đầu, cũng tốt, vừa vặn, nhân cơ hội này, Tiểu Chiêu ngươi cũng theo ta cùng rời đi thôi, cũng miễn cho còn muốn ở này Quang Minh đỉnh lên bị người làm nha hoàn đến kêu đi hết. Tiểu Chiêu trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một cái ý cười, giơ tay lên bên trong nhíu mày xiển xích, nói rằng, nhưng là Tiểu Chiêu, nhưng là thân bất do kỷ, có này một bộ huyền sắt chế tạo xiển xích khóa ở trên người, Tiểu Chiêu thì lại làm sao có thể rời đi. Lục Thực liếc mắt một cái Tiểu Chiêu trên người nhíu mày xiển xích, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tương đương không đầu đuôi ý nghĩ. Lại nói, Tiểu Chiêu ngươi đôi tay này hai chân đều bị xiển xích khóa lại, bình thường là làm sao thay quần áo đây? Vấn đề này cũng coi như là hắn kiếp trước một cái lão ngạnh, rồi cùng Dương Quá một người là làm sao cắt móng tay. Khu khu. Ý thức được ý nghĩ này tương đương kẻ nhặt mà cái kia cái gì sau khi, Lục Thực mau mau hất đầu đem cái kia sắp ở trong đầu hiện ra hình ảnh ý nghĩ văng ra ngoài. Thanh Thực ca ca, ngươi làm sao? Không có chuyện gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện nhảm chán mà thôi. Nói, hắn vừa liếc nhìn Tiểu Chiêu tay chân lên xiềng xích, sau đó nhấc để tay lên vác với phía sau huyên hồng kiếm chuôi kiếm. Tiểu Chiêu, ta thế ngươi chặt đứt này xiềng xích đi. Nhưng là, Thanh Thực ca ca, này xiềng xích là dùng huyền sắt chế tạo thành, không tầm thường đao kiếm có khả năng chặt đứt, Thanh Thực ca ca hay là thôi đi, không muốn mẹ hỏng rồi ngươi bảo kiếm. Vô sự, ta này huyên hồng, liền tinh cương thạch đều có thể chặt đứt, lại huống chi là một bộ nho nhỏ xiềng xích thôi. Dứt lời, liền thấy Lục Thực một cái rút ra huyên hồng, có chút tối tăm mật đạo bên trong đột nhiên tuôn ra một vệ tinh huy giống như sáng như tuyết ánh kiếm. Leng keng. Mấy tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, sau đó Tiểu Chiêu liền cảm giác đột nhiên tay chân nhẹ đi, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ huyền xích sắt dĩ nhiên bị ung dung chặt đứt, rơi trên mặt đất co lại thành một vòng. Chương 52. Tiểu Lôi Âm. Này Quang Minh đỉnh trong mật đạo địa hình kết cấu kiến tạo dị thường phức tạp, ngã ba cực kỳ nhiều, nhưng đại đa số ngã ba đều là tử lộ, hơn nữa còn không biết bên trong đúng hay không bố trí đòi mạng cơ quan. Nếu như không có Tiểu Chiêu dẫn đường, Lục Thực phòng trường vẫn đúng là cũng bị mê cung này như thế thiết kế cho khiến cho nhức đầu không thôi. Hai người một đường ở mật đạo bên trong tiến lên, đột nhiên, Lục Thực ngừng lại, hắn mơ hồ từ trong không khí ngửi được một tia mùi lưu hình. Thanh Thực ca ca, làm sao? Thấy Lục Thực đột nhiên dừng lại, Tiểu Chiêu không hiểu hỏi. Có điểm không đúng. Nói, liền thấy hắn một bước đi lên trước, ngồi xổm xuống, đưa tay hướng về mật đạo một bên may vị trí lau một cái. Thu cánh tay về, chỉ thấy hắn chỉ dạ dày bên trên, dĩ nhiên nhiễm phải một vệt màu đen dấu vết, một luồng nước mũi quặng kali nhỉ chặt mùi lưu hình truyền ra. Lục Thực híp mắt lại, hòa dược. Mật đạo bên trong tia sáng có chút tối tăm, đặc biệt là bên góc tường theo vị trí, càng bị bao phủ ở hắc ám trong bóng ma, nếu như không phải Lục Thực ngũ giác nhạy cảm, e sợ còn phát hiện không được những này ẩn dấu ở góc tường trong khe hở hắc hòa dược. Hắc hòa dược. Tiểu Chiêu cũng là trong lòng cả kinh, nàng lúc trước ra vào thăm dò mật đạo thời gian, mật đạo bên trong cũng không có loại này đáng sợ đồ vật. Ta Lục Thực ánh mắt lóe lên, hắn quả nhiên không đoán sai, thành côn người lao tặc kia, quả nhiên đã lặng lẽ từ mật đạo lẻn vào tiến vào Quang Minh đỉnh đến rồi, dù sao sẽ làm ra ở Quang Minh đỉnh trong mật đạo chôn hắc hỏa dược chuyện như vậy người, cũng chỉ có hắn. Mà hắn ở mật đạo bên trong sắp đặt hắc hỏa dược, mục đích tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, hắn chỉ sợ là muốn nổ này Quang Minh đỉnh. Nếu như ở Võ Lâm các phái công lên Quang Minh đỉnh, cùng Minh giáo những cao thủ tranh đấu giao chiến thời gian, đột nhiên làm nổ này mật đạo bên trong hỏa dược. Không chỉ Minh giáo muốn triệt để xong đời, liền ngay cả những kia công lên Quang Minh đỉnh các võ lâm nhân sĩ e sợ cũng đến tử thương không tính. Người lao tặc này, tâm tư quả nhiên vẫn là trước sau như một độc các ca. Cũng còn tốt Lục Thực hắn sớm có dự liệu, sớm đi tới này trong mật đạo dò xét, nếu không thì e sợ vẫn đúng là nhường người lao tặc kia âm mưu thực hiện được. Thanh Thực ca ca, những này hỏa dược sẽ là người nào chôn ở chỗ này đây? Lẽ nào là trước ngươi nói cái kia ác tăng? Lục Thực hồi đáp, hẳn là người lao tặc kia là người của triều đình, hắn ở này trong mật đạo chôn nhiều như vậy hỏa dược, chỉ sợ là muốn lợi dụng những này hỏa dược ở các phái võ lâm nhân sĩ công lên Quang Minh đỉnh thời gian, làm nổ hỏa dược, đem hết thảy mọi người đồng thời nổ trời cao. A, Tiểu Chiêu nghe vậy cũng là trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ nghĩ mà sợ, cũng còn tốt nàng cùng Lục Thực tiến vào mật đạo, phát hiện cái kia ác tăng âm mưu, nếu không, các loại hỏa dược bị làm nổ thời gian, Quang Minh đỉnh lên hết thảy mọi người đến chôn thây đang nổ bên trong. Trong đó cũng đương nhiên bao quát nàng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn vội vàng đem chuyện này báo cho những người khác sao? Lục Thực lắc đầu, tạm thời không đổi, các đại phái công lên Quang Minh đỉnh, còn phải cần một khoảng thời gian, trước đó, người lao tặc kia là không sẽ động thủ, lấy thời gian của chúng ta còn rất sung túc. Mà chúng ta hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm tới người lao tặc kia, chỉ cần tìm được hắn, sự tình liền đơn giản nhiều. Đi thôi. Lục Thực đứng dậy nói rằng, chúng ta trước tiên ở mật đạo bên trong tìm một chút người lao tặc kia tung tích. Nay trong mật đạo, con đường phức tạp, hành lang sâu xa, hai người tiến lên sắp tới nhanh hai chú hương công phu, vừa mới đến mật đạo nơi sâu xa, mà nơi này càng là trải rộng các loại cơ quan mật thất, nguy hiểm tầm tầng, nếu như không biết đường xá, coi như là Lục Thực e sợ cũng đến nửa bước khó đi. Đúng là cái kia thành côn lão tặc, trước sau cũng không thấy tung tích của hắn, Lục Thực suy đoán bây giờ nên không ở trong mật đạo, hay là đã thông qua mật đạo lẻn vào tiến vào Quang Minh đỉnh, cũng hay là đến bên dưới ngọn núi vận chuyển hỏa dược đi tới, dù sao liền lấy Lục Thực cùng nhau đi tới phát hiện này điểm hỏa dược lượng, còn nổ không xong này to lớn Quang Minh đỉnh, nhiều lắm cũng chính là nghe cái vang trình độ thôi. Thời đại này tuy rằng đã có hỏa dược, nhưng còn chỉ là trụ cột nhất hắc hỏa dược, thiêu đốt nổ tung độ chấn động không tính quá cao, muốn dùng hắc hỏa dược nổ hủy Quang Minh đỉnh, cần hắc hỏa dược số lượng cùng đương lượng thật là không nhỏ, chỉ là thành côn một người, lượng công việc ít nhất phải 1-2 ngày. Mà 1-2 ngày sau, khi đó các phái các võ lâm nhân sĩ phòng trừng cũng gần như đã muốn công lên Quang Minh đỉnh. Lục Thực cùng Tiểu Chiêu đi tới một gian diện tích không nhỏ mật thất trong phòng kho, chỉ thấy trong đó cất giữ đông đảo vũ khí áo giáp, trong góc còn chất đống hai đống số lượng không ít kim ngân, hiển nhiên nơi này chính là Minh giáo kho binh khí cùng tàng bảo phòng. Minh giáo binh khí dự trữ cùng tài sản tích lũy coi là thật không ít, cũng không trách bọn họ có cái kia năng lực cùng sức lực tổ chức quân khởi nghĩa đối kháng nguyên quân. Lục Thực đi lên trước, vốn định tiện tay mò lên mấy thỏi vàng nhìn phẩm chất, để một hồi chính mình bẩn, lại bị Tiểu Chiêu vội vàng ngăn lại. Thanh Thực ca ca, tuyệt đối không thể. Toàn này trong bảo khố đồ vật đều là không thể đập vào. Chỉ nghe Tiểu Chiêu giải thích, những này tài bảo binh khí phía dưới đều thiết trí hữu cơ quan, dựa vào trọng lượng đến khống chế, một khi mặt trên phân lượng giảm bớt, máy móc sẽ bị bắn lên khởi động, đến thời điểm bạn mũi tên cùng phát, trời đất sụp đổ, căn bản là trốn không ra. Lục Thực, được rồi, này tham nghiệm quả nhiên không thể động vào. A Lục Thực gật đầu, sau đó liền lông không lưu luyến mang theo Tiểu Chiêu xoay người rời đi tòa này bảo khố. Hắn vốn là đối với tiền tài không lớn bao nhiêu dục vọng, trước cũng chỉ là nhất thời lên điểm thám hiểm lấy bảo tâm tư, muốn tiện tay mò lên mấy thỏi kim ngân thỏa mãn một hồi cái kia thám hiểm tâm tư, lưu làm kỷ niệm thôi. Nhưng nếu không thể động, cái kia cũng coi như hắn không phải là loại kia tham tài người, tiền tài đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng đồ vật mà thôi. Hai người tiếp tục tiến lên, sau đó cũng không biết đúng hay không Tiểu Chiêu có ý định dẫn hắn tới đây, vẫn là mật đạo bên trong con đường chính là như vậy. Hai người đi dạo, thình lình đi tới một tòa cửa đá giam giữ mật thất trước. Lục Thực tựa hồ nhận ra được cái gì, trong mắt ánh mắt lóe lên, theo bản năng liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu trong lòng hơi căng thẳng, nàng cảm giác Lục Thực cái nhìn này bên trong tựa hồ có hơi thâm ý, nhưng nàng vẫn là tận lực ở trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười. Thanh Thực ca ca, ta lúc trước đi nhầm vào chỗ này mật đạo, thăm dò con đường cùng khu vực, nơi này chính là phần cuối, phía trước có cửa đá giam giữ, ta cũng đẩy không mở, vì lẽ đó đi lên trước nữa con đường, Tiểu Chiêu cũng sẽ không rõ ràng. Nàng lời này cũng thực sự không giả, nàng ở Quang Minh đỉnh lên mấy năm qua này, đã ám vào này mật đạo bên trong thăm dò qua vài lần, mật đạo bên trong tuyệt đại đa số vị trí, nàng đều đã dò xét qua, nhưng thủy chung không tìm được cái kia càn khôn đại na gì tâm pháp. Mà này đạo cửa đá nơi, nàng cũng đã đến qua vài lần, nghĩ hết biện pháp cũng trước sau đẩy không mở đá cửa. Nàng có linh cảm, hay là ở này đạo cửa đá sau lưng, chính là cái kia càn khôn đại na di tâm pháp vị trí. Vì lẽ đó vô tình hay cố ý, nàng vẫn là đem Lục Thực mang đến nơi này đến, kỳ vọng có thể mượn Lục Thực sức mạnh, mở ra này đạo cửa đá, làm cho nàng có thể thăm dò cửa đá bên trong bí ẩn. Lục Thực võ công cao, công lực sâu, nàng là tận mắt chứng kiến qua, năm đó còn chưa cùng nhược quán Lục Thực, liền có thể dễ dàng đánh bại Kim Hoa bà bà. Mà những năm gần đây, võ đang Lục Thanh Thực tên ở trong chốn giang hồ càng là như sấm bên tai, không biết có bao nhiêu hải tặc, ác tặc tội phạm chết ở dưới kiếm của hắn, có thể tưởng tượng được, những năm gần đây võ công của hắn khẳng định càng thêm tinh thâm. Vì lẽ đó nếu như là hắn, nên rất dễ dàng liền có thể đẩy gian này đạo quấy nhiều chính mình đã lâu chặn đường cửa đá đi. Đối với Tiểu Chiêu ý nghĩ, Lục Thực trong lòng cũng đại khái rõ ràng, có điều hắn cũng không nói ra, may mà sẽ giúp đỡ nguyện vọng của nàng là được rồi. Chỉ thấy Lục Thực gật gật đầu, nói rằng, Tiểu Chiêu, ngươi lui về phía sau mở điểm, ta đến đẩy ra này đạo cửa đá. Chương 53. Phật môn chi hoạn. Lục Thực nhấc trưởng chặn lại cửa đá, một bên điều động trong cơ thể thuần dương chân khí dâng tới toàn thân, một bên chậm rãi phát lực thúc đẩy cửa đá. Kèn kẹt. Cửa đá bắt đầu hơi rung động lên, góc viền trong khe hở đổ nát rơi xuống một chút đá vụn cho cạn, này đạo cửa đá hiện ra nhưng đã đóng kín quá lâu, hầu như đều sắp muốn cùng vách đá nối liền cùng nhau. Tiểu Chiêu thấy thế không khỏi ánh mắt sáng ngời, quả nhiên có thể hành. Này đạo cửa đá, trọng có thiên quân, không phải chân khí đại thành người, cũng hoặc là có Tây Sở Bá Vương như vậy trời sinh thần lực thiên phú dị bẩm người, căn bản là không thể lay động được. Nhưng trùng hợp, Lục Thực hai người đều chiếm. Lục Thực thuần dương vô cực công đã đại thành, trong cơ thể thuần dương chân khí mênh mông tinh khiết, trong thiên hạ trừ Lao Trương ở ngoài, Lục Thực tự hỏi không có mấy người có thể cùng hắn so với. Mà hắn thuần túy thịt thể lực lượng, cũng đồng dạng cường kinh người, đừng xem hắn chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ chuyên môn luyện thể công pháp, quyền trưởng ngoại công cũng chỉ tu luyện rất ít mấy cửa, nhưng bản về ma lực, coi như là cùng những kia trời sinh thần lực người so với cũng đồng dạng không kém bao nhiêu. Nhiều năm trước hắn ăn vào Long Nguyên, kỳ thực lúc đó hắn chỉ là luyện hóa phần nhỏ, bởi vì hắn ngay lúc đó thân thể không thể chịu đựng được Long Nguyên cái kia sức mạnh của bạo, vì lẽ đó phần lớn dược lực đều ẩn nút ở trong thân thể của hắn. Mà những năm qua này, nhường cũng vẫn đang hưởng thụ những kia ẩn nút ở trong thân thể hắn Long Nguyên tiền lãi, Lục Thực võ công có thể tăng trưởng nhanh như vậy, Long Nguyên phát huy tác dụng rất lớn. Ngoài ra, Long Nguyên cũng vẫn ở bất chi bất giác cải thiện thể chất của hắn, nhường hắn xương cốt trở nên càng cứng rắn, khí huyết càng mạnh mẽ, thịt thân sức mạnh tăng mạnh. Bây giờ Lục Thực, một tay liền có thể ung dung giơ lên sắp tới 500 cân vật nặng, chỉ đơn thuần sức mạnh thân thể, hai tay lực lượng liền đã vượt qua 1000 cân. Mà này 1000 cân lực lượng, coi như những kia chuyên môn tu luyện ngoại công, quanh năm đánh bóng khí lực ngoại gia cao thủ đều không mấy cái có thể tu luyện đến mức độ như vậy. Các cả. Nương theo một trận làm người ghê răng tiếng ma sát, hành lang bên trong nhất thời bụi mù phân tán, mà đạo kia đóng chặt đóng kín cửa đá, cũng dần dần bị đẩy ra một cái khe, cho đến cửa động mở ra. Mặc dù có chút mất công sức, nhưng cửa đá vẫn bị Lục Thực cho đẩy ra, lộ ra bên trong mặt thất. Thanh Thực ca ca cẩn thận, để ngừa cửa sau có cái gì cơ quan ám khí. Đẩy ra cửa đá sau khi, Tiểu Chiêu cẩn thận hướng Lục Thực nhắc nhở. Vô sự. Lục Thực liếc mắt nhìn trong mật thất cảnh tượng, trong lòng đã hiểu rõ, nơi này chính là cái kia Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cùng với phu nhân nơi chôn xương. Hắn nói rằng, chỉ là một gian mật thất, còn có hai cô đã hóa thành khô lâu di hải, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe nói đến di hải hai chữ, Tiểu Chiêu tâm trong nháy mắt nâng lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, bên trong di hải, đại khái tỷ lệ chính là nàng phải tìm đồ vật. Dù sao này điều mật đạo từ trước đến giờ đều là các đời Minh giáo giáo chủ mới có thể biết ra vào cấm địa, phổ thông Minh giáo giáo chúng căn bản không thể cũng không dám tùy ý ra vào nơi này. Vì lẽ đó bên trong cái kia hai cố hải cốt thân phận, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Ba, cũng chỉ có nhiều năm trước đột nhiên nhân gian biến mất Minh giáo Dương giáo chủ cùng với phu nhân, mới có thể phù hợp được những điều kiện này. Lục Thực cùng Tiểu Chiêu đi vào trong mật thất, Lục Thực quay đầu tả hữu đánh giá một chút trong mật thất trang hoàng, trừ vài chiếc thạch đèn ở ngoài, cũng chỉ có một tòa bệ đá, trang trí vô cùng đơn giản, đúng là cùng bọn họ võ đang dùng để bế quan tu luyện nhà đá có chút giống. Hắn còn ở quay đầu đánh giá trong mật thất cảnh tượng, mà Tiểu Chiêu nhưng là đã đi tới cái kia hai cố hải cốt bên điều tra lên. Nhìn thấy bộ kia ngồi xếp bằng hải cốt trong tay cầm lấy một tấm da dê cuốn, Tiểu Chiêu trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng khôn nguôi vẻ mặt. Nàng đã nhận ra, tấm này da dê cuốn chính là nàng tìm kiếm đã lâu càn khôn đại na di tâm pháp. Lục Thực lúc này cũng đưa mắt quay lại, nhìn thấy Tiểu Chiêu giơ tay cầm lên tấm kia da dê cuốn, không khỏi vẻ mặt hơi động. Thanh Thực ca ca. Tiểu Chiêu đầy mặt sắc mặt vui mừng nghiêng đầu đến, hướng về Lục Thực giơ lên trong tay da dê cuốn, kích động lớn tiếng nói, ngươi mau nhìn đây là cái gì? Lục Thực đi tới, làm bộ lông không biết dáng rất hỏi, làm sao? Tấm này da dê cuốn có điểm đặc biệt gì đó cùng thuyết pháp sao? Xem Tiểu Chiêu ngươi này một bộ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt ra dấp, chẳng lẽ này vẫn là một tấm bản đồ kho báu? Tiểu Chiêu lắc đầu, không phải bản đồ kho báu nha, nhưng nó cũng xác thực là Minh giáo vô thượng chí bảo. Tấm này da dê cuốn lên ghi chép, chính là Minh giáo hộ giáo thần công, Càn Khôn đại na di. Ồ. Lục Thực biểu hiện nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Chiêu hiển nhiên không hài lòng lắm Lục Thực cái kia bình thản biểu hiện, không khỏi gióng lên gò má, một lần nữa nói rằng, Thanh Thực ca ca, ngươi làm sao biểu hiện như vậy bình thản a? Đây chính là Minh giáo vô thượng tuyệt học a. Ừm. Lục Thực vẫn là không làm được cái gì kinh hỉ kinh ngạc dáng dấp đến, dù sao hắn đã sớm biết. Thấy hắn vẫn là như vậy, Tiểu Chiêu cũng không khỏi có chút nhục trí, cái kia mừng như điên tâm tình cũng chậm rãi trở nên vững vàng đi. Thanh Thực ca ca ngươi lẽ nào liền không nghĩ mở mang kiến thức một chút này được xưng Minh giáo chấn phái tuyệt học Càn Khôn đại na di đến tột cùng có gì huyền diệu sao? Lục Thực liếc mắt một cái ra dê cuốn, nói rằng, nhưng phía trên này không phải chữ gì đều không viết sao? Hiển nhiên, đây là Minh giáo bảo mật thủ đoạn, cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể nhìn thấy mặt trên ghi chép văn tự. Nhưng ta lại không biết cái kia đặc thù mở ra phương pháp, vì lẽ đó coi như muốn kiến thức giới, cũng còn không phải không thể ra sức cả. Tiểu Chiêu nhìn Lục Thực một chút, cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngồi xổm người xuống, vươn tay trái ra ngón trỏ, ở bộ kia cũng nằm sấp trên đất hài cốt trước ngực trên chủy thủ cắt vỡ một đạo miệng nhỏ, lại dùng ngón tay từ da dê cuốn lên xẹt qua. Theo máu tươi bôi lên ở da dê bên trên, mặt trên lại chậm rãi hiện hiện ra chữ viết. Lục Thực cũng đưa mắt ném đi tới, sau đó phát hiện, hắn một chữ đều xem không hiểu. Mặt trên hành văn, tất cả đều là dùng ba tư công văn viết, Lục Thực tự nhiên xem không hiểu. Minh giáo thánh hỏa lệnh tâm pháp, Càn Khôn đại na di. Tiểu Chiêu nhẹ thì thầm. Lục Thực biết mà còn hỏi, Tiểu Chiêu ngươi còn hiểu bà tư văn? Tiểu Chiêu gật gật đầu, ừm, lúc nhỏ cùng bà nàng học được một ít, không nghĩ tới này Minh giáo hộ giáo công pháp lại là dùng ba tư văn viết. Tiểu Chiêu cũng rất kinh ngạc đây. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói Minh giáo tiền thân chính là bắt nguồn từ ba tư bái hỏa giáo, hơn nữa Minh giáo quang minh đỉnh lên kiến trúc cũng có bao nhiêu nước ngoài phong cách, bây giờ nhìn lại cái này nghe đồn hẳn là thật sự. Hóa ra là như vậy phải không? Thanh Thực ca ca tốt bác học, biết đến nhiều như vậy. Hai người lẫn nhau báo tố một đợt hành động sau, Tiểu Chiêu rốt cục mở miệng đề nghị. Thanh Thực ca ca, không bằng ta đem này Càn Khôn Đại Na Di nội dung dịch cho ngươi nghe đi, lấy thiên tư của ngươi, nói không chắc có thể lĩnh ngộ được môn thần công này đây. Đối với Tiểu Chiêu hảo ý, Lục Thực Tự không gì không thể, hắn đối với này ở nguyên tắc bên trong rực rỡ hào quang Càn Khôn Đại Na Di, vốn là có rất lớn hứng thú, coi như Tiểu Chiêu không bằng này đề nghị, hắn cũng sẽ ghi nhớ nguyên văn, chuyên môn tìm người phiên dịch một lần. Thấy Lục Thực gật đầu, Tiểu Chiêu lập tức liền nâng lên ra dê cuốn, một bên âm thầm đọc thuộc lòng ký ức, một bên cho Lục Thực từng câu từng chữ phiên dịch lên. Chờ Tiểu Chiêu đem tâm pháp phiên dịch xong xuôi thời gian, Lục Thực đã sớm tiến vào cảm nội trong trạng thái, chân khí trong cơ thể theo Càn Khôn Đại Na Di vận công con đường cùng bí quyết vận chuyển lên. Chương 54. Thanh Loan bị tóm. Không tới nửa nén hương công phu, Lục Thực liền cảm giác chân khí trong cơ thể hơi chấn động một cái, Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất. Thành. Mở ra hệ thống bảng, Càn Khôn Đại Na Di môn thần công này dĩ nhiên ở liệt. Trước mặt ở thế giới, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ký chủ, Lục Thực. Kỹ năng, Thuần Dương Vô Cực Công, tầng thứ 6, 3481, Thiên Nhân Hợp Nhất, Thái Cực Quyền, tầng thứ 9, 1792000, Siêu Phàm Nhập Thánh, Nhiêu Chỉ Nhu Kiếm Pháp, tầng thứ 6, 657-2800, Lô Hỏa Thuần Thanh, Thê Vân Tung, tầng thứ 10, 877, Siêu Phàm Nhập Thánh. Thần Môn Thập Tam Kiếm, tầng thứ 5, 81-2500, Đăng Đường Nhập Thất, Miên Trưởng, tầng thứ 5, 117-2500, Đăng Đường Nhập Thất, Nhất Dương Chỉ, tầng thứ 8, 8896-12000, Xuất Thần Nhập Hóa, Càn Khôn Đại Na Di, tầng thứ nhất. Sơ Quy Môn Kính, 28.000, Trần Võ Thất Tiệt Trợ. Vật phẩm, Uyên Hồng Kiếm, Linh Đào Diệu, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Tích phân, 17.637. Ẩn dấu tùy cơ nhiệm vụ, vạn cuốn đạo tạng, đặt thành điều kiện sau có thể thu được thưởng, thần thông ngũ hành đại độn. Khi tiến lên độ, 216.000. Tổng hợp đánh giá, Thiên Tiên Đại Tông Sư. Thấy Lục Thực khí tức trên người đột nhiên biến đổi, hai mắt khép mở trong lúc đó thần quang rạng rỡ, Tiểu Chiêu kinh ngạc hỏi, Thanh Thực ca ca, lẽ nào ngươi đã học được Càn Khôn Đại Na Di sao? Lục Thực gật gật đầu, ừm, hơi có thu hoạch, này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất ta đã tu thành, xem như là nhập môn đi. Tiểu Chiêu không khỏi há to miệng, này cũng quá nhanh đi. Càn Khôn Đại Na Di, nhưng là Minh Giáo Chấn Phái công pháp, cao cấp nhất vô thượng võ học pháp điển. Theo kinh văn bên trong ghi chép, Càn Khôn Đại Na Di tổng cộng chia làm vì là 7 tầng, không phải ngộ tính tư chất kỳ cao người, căn bản là liền nhập môn cũng không thể. Mà chỉ là muốn tu thành luyện sẽ tầng thứ nhất, ở tình huống bình thường đều cần thời gian 7 năm, tầng thứ 2 độ khó tăng gấp đôi, tầng thứ 3 gấp bội nữa, như vậy càng ngày càng khó khăn. Liền ngay cả vị kia sáng chế môn thần công này tác giả bản thân cũng chỉ luyện đến tầng thứ 6 mà thôi, bởi vậy liền có thể thấy môn thần công này tu hành độ khó đến tột cùng có khó khăn dường nào. Có điều chuyện này đối với Lục Thực tới nói nhưng căn bản không phải sự tình, dù sao Càn Khôn Đại Na Di tu luyện lại khó khăn, còn có thể có Thuần Dương Vô Cực Công có sao? Liền Thuần Dương Vô Cực Công hắn đều tu luyện tới như vậy vang dội cổ kim mức độ, liền đừng nói là võ học của hắn. Còn nữa nói, cái kia Càn Khôn Đại Na Di bên trong đề cập thời gian, đại biểu trừ tu luyện độ khó ở ngoài, kỳ thực cũng là ám chỉ công lực tích lũy quá trình, nếu như bản thân công lực đầy đủ tinh thâm, thời gian này tự nhiên cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Lại như là Lục Thực như vậy, trong cơ thể thuần dương chân khí mênh mông như biển, thậm chí chỉ cần y theo Càn Khôn Đại Na Di vận công pháp môn điều động chân khí ở trong người vận chuyển một lần, liền có thể một cách tự nhiên lĩnh hội tu thành. Nguyên tắc bên trong Cửu Dương Đại Thành Trương Vô Kỵ đều có thể ở trong vòng một ngày trực tiếp tu thành 6 tầng, chỉ còn lại lưu lại tầng thứ 7 cuối cùng cái kia vài câu giống thật mà là giả khẩu quyết không có tập luyện thành công. Mà Lục Thực tự hỏi bất kể là công lực, vẫn là võ học lý niệm tích lũy, đều so với nguyên tắc bên trong Trương Vô Kỵ mạnh hơn nhiều, coi như hắn không có Trương Vô Kỵ như vậy nhân vật chính vầng sáng đặc thù bổ trợ, nhưng muốn luyện thành Càn Khôn Đại Na Di cũng sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Có điều hắn cũng không có tiếp tục tìm hiểu tu luyện, ngược lại Càn Khôn Đại Na Di toàn văn hắn cũng đã nhớ ở trong đầu, lúc nào đều có thể tu luyện tìm hiểu, không cần thiết hiện tại liền vội vã tu luyện. Dù sao hiện tại việc cấp bách là các đại phái vây công Quang Minh đỉnh một chuyện này cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm, không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện cái gì sơ hở chỗ. Tiểu Chiêu bên kia đột nhiên lên tiếng nói, Thanh Thực ca ca, ngươi mau tới đây, nơi này có một phong thư, trong đó khả năng ghi chép thứ gì trọng yếu, nếu không chúng ta mở ra xem một chút đi. Lục Thực quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Chiêu từ Dương đỉnh Thiên Thi Hải bên nhặt lên một phong đấu vàng thư tín, chính hướng về chính mình ra hiệu. Hắn tự không gì không thể, nói, vậy thì xem một chút đi. Tuy rằng hắn đã sớm biết phong thư này bên trong viết nội dung là cái gì. Tiểu Chiêu được cho phép, gật gật đầu liền bóc thơ ra phòng, lấy ra một phong thư, một bên xem, một bên đọc lên trong thư viết. Nay với thần công tầng thứ 4 sơ thành, tức tất thành công việc, tinh lực cuồn cuộn, không thể tự chế, chân lực đem tán, nghề lớn bể. Phong thư này bên trong ghi chép, cùng Lục Thực trong ký ức cũng không nhiều khác nhiều, đều là giảng giải Dương đỉnh thiên cái kia màu xanh lục bảo vệ môi trường một đời. Tiểu Chiêu thở dài nói, nguyên lai, này hai cỗ hải cốt, trong đó một bộ chính là năm đó Minh giáo giáo chủ Dương đỉnh thiên, cái kia bộ hải cốt khác, chính là cái kia thành côn ác tặc sao? Nhưng xem bộ kia ngã trên mặt đất hải cốt dáng dấp, vóc người khung xương nhưng không giống nam tử trưởng thành, mà trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày tuy rằng đã mục nát, nhưng cũng còn có thể nhìn ra là nữ tử hình thức. Lục Thực vừa lúc thời điểm lên tiếng vì là Tiểu Chiêu giải thích nghi hoặc nói, vậy hẳn là Dương đỉnh thiên thế tử, bởi vì cái kia thành côn hiện nay đều còn sống sót, này mật đạo bên trong chôn thả hỏa dược, cũng là hắn vận tiến vào trong mật đạo chôn. A, cái kia ý đồ nổ hủy Quang Minh đỉnh ác tặc, chính là cái kia thành côn sao? Tiểu Chiêu đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức liền phản ứng lại, cũng đúng, cũng chỉ có cái kia thành côn mới sẽ quen thuộc như thế này Quang Minh đỉnh lên mật đạo, mà đối với Minh giáo có như thế lớn thù hận, thậm chí không tiếc nổ toàn bộ Quang Minh đỉnh. Cái kia Thanh Thực ca ca, chúng ta muốn đem Dương giáo chủ di thư cùng tin qua đời, cùng với thành côn âm lưu báo cho Minh giáo bên trong người sao? Tiểu Chiêu tiếp tục nói, Thanh Thực ca ca, nếu ngươi muốn tổ chức các đại phái cùng Minh giáo sản sinh xung đột, cái kia không ngại cho bọn họ bán cái tốt, đem việc này báo cho cùng Minh giáo, sau đó sẽ tìm được các phái võ lâm nhân sĩ, công khai vạch trần Thành Côn âm mưu. Cứ như vậy, trận tranh đấu này hay là liền có thể tránh khỏi. Lục Thực nhưng là lắc lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm, hơn nữa các phái cùng Minh giáo ân oán, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể hóa giải được. Dù sao liền ngay cả ta võ đang, cùng Minh giáo trong lúc đó cũng có một việc cũ oán cần giải quyết. Không nói những cái khác, liền cái kia Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, nhưng là nhất định phải cho ta cái kia lục sư thúc một câu trả lời. Chính như hắn nói tới, các phái cùng Minh giáo trong lúc đó thù hận, há lại là ung dung liền có thể hóa giải. Vì lẽ đó nhất định phải chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, chỉ có ở tại bọn hắn cảm giác được thiết thực nguy cơ thời gian, lại đứng ra khống chế thế cuộc, mới là tốt nhất. Còn có chính là, Dương Tiêu cái kia dâm tặc, cùng hắn lục sư thúc Ân Lê Đình có không thể điều tiết mối thù, Lục Thực cũng sẽ không vì cái gì cái gọi là đại nghĩa, liên oan ức chính mình người. Vì lẽ đó Dương Tiêu nhất định phải trả giá thật lớn. Được rồi, tiểu chiêu chúng ta nên đi, đã qua lâu như vậy, cái kia Thành Côn ác tặc nói không chắc đã một lần nữa bí mật về trong mật đạo, chúng ta trước tiên đi tìm đến hắn. Tiểu chiêu gật gật đầu, đứng dậy đuổi tới Lục Thực, cũng đem cái kia cuốn ghi chép Càn Khôn Đại Na Di ra dề cuốn cho hắn đưa tới. Lục Thực tùy ý nói rằng, tiểu chiêu ngươi nhận lấy đi. Dù sao ngươi không chính là vì nó mà đến sao? A. Tiểu chiêu rất là kinh ngạc, hơn nữa Lục Thực tuy rằng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ tình huống khác thường, nhưng trong lòng nàng lại có một loại không tên cảm giác, chính mình từ đầu tới đuôi ý nghĩ đều đã sớm bị Lục Thực nhìn thấu. Trầm mặc vài giây, tiểu chiêu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lục Thực, hướng hắn lộ ra một vẻ sáng rực rỡ nụ cười. Thanh Thực ca ca, cảm tạ ngươi. Lần này, nét cười của nàng bên trong không lại lẫn lộn bất kỳ tâm cơ lòng dạ, cười cực kỳ rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần. Lục Thực nhìn nàng cái kia như nhạt lam hải như nước thanh tú hai con ngươi, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút rung động. Khu, vô sự, nếu ngươi gọi ta một tiếng Thanh Thực ca ca, vậy ta đương nhiên phải chăm sóc cho ngươi. Ừm, nếu như sau đó ngươi gặp phải khó khăn gì, vô lực giải quyết việc, có thể đến núi Võ đang tìm đến ta, bất kể là chuyện gì, ta đều sẽ hỗ trợ. Hắn cũng không biết là làm sao, đột nhiên đã nghĩ đến ngày sau Ba Tư Minh giáo bên kia phái sai người đến, bức bách tiểu chiêu không thể không theo bọn họ trở về Ba Tư, nhậm chức Ba Tư tổng giáo thánh nữ việc. Ba Tư loại kia phiên bang nơi có cái gì tốt đi, hơn nữa còn cũng bị cái kia đồ bỏ thánh nữ thân phận hạn chế một đời, làm thật là khiến người ta tiếc hận thở dài. Vì lẽ đó lần này, liền không cần đi tới, hắn Lục Thực nói. Chương 55. Đại bằng. Lục Thực cùng tiểu chiêu ra mật thất, đều xem trọng mới đem cửa đá trở về vị trí cũ. Toàn này mật thất nói theo một ý nghĩa nào đó, đã biến thành Dương Đỉnh Thiên vợ chồng chôn xương chỗ. Lục Thực lui ra mật thất sau đương nhiên phải một lần nữa đem cửa đá trở về vị trí cũ, để tránh khỏi khinh nhẫn vong linh. Một lần nữa trở lại mật đạo bên trong sau, trong không khí cái kia cố nhàn nhạt lưu hoàng hỏa dược vị so với trước so với đã nặng rất nhiều, liền ngay cả tiểu chiêu đều có thể dễ dàng ngửi đi ra. Ao, xanh. Xuyệt. Lục Thực dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên mép, nhẹ giọng nói rằng, cái kia Thành Côn ác tặc ngay ở chúng ta phía trước không tới 100 bước vị trí, chúng ta trò chuyện thời điểm tận lực để thấp điểm âm thanh. Cách gần hơn 60 mét khoảng cách, Lục Thực cũng đã nhạy cảm nhận biết được Thành Côn tồn tại. Cao thủ võ lâm cảm quan nhạy cảm, thị lực bên thai lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nội công tinh thâm người càng là có thể dễ dàng nhận biết được 10 mét ở ngoài nhỏ bé động tĩnh. Tuy rằng Thành Côn hiển nhiên cũng không có Lục Thực như vậy cường năng lực cảm nhận, nhưng này điều mật đạo trung quy còn là một đóng kín không gian, âm thanh sẽ truyền bá rất rộng, nếu như nói chuyện hoặc là tiếng bước chân quá to lớn, Thành Côn vẫn có khả năng nhận ra được động tĩnh. Tiểu Chiêu gật gật đầu, thập phần làm quái giơ tay che miệng mình, trong mắt tràn đầy ý cười, như là sóng nước dập dờn. Lục Thực cũng bất giác nhếch miệng lên, lộ ra một vệt mỉm cười cười yếu ớt. Đi thôi, chúng ta theo sau, nhìn cái kia Thành Côn ác tặc chuẩn bị làm cái gì. Lục Thực một bên ngưng thần lắng nghe Thành Côn bên kia động tĩnh, một bên rất xa cùng ở sau người hắn, trước sau cùng với duy trì khoảng 30 mét khoảng cách. Mà Thành Côn đối với này nhưng là không biết gì cả, dù sao hắn vốn là cho rằng thiên hạ này trừ mình ra ở ngoài, liền lại không người thứ hai biết được này Quang Minh đỉnh mật đạo, trong lòng đương nhiên sẽ không có cái gì phòng bị tâm tư. Một bên khác, Lục Thực đột nhiên dừng bước, tiểu chiêu quay đầu nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Thành Côn dừng lại, hơn nữa tựa hồ mật đạo ở ngoài, tựa hồ có người đang đánh nhau. Lục Thực nói như vậy, tiểu chiêu trong lòng ngạc nhiên không thôi, vốn tưởng rằng Lục Thực có thể rất xa cảm thấy được phương xa động tĩnh, cũng đã đầy đủ kinh người. Lại không nghĩ rằng, hắn lại còn có thể ở trong mật đạo nhận ra được ngoại giới tình huống, cỡ này thủ đoạn, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhưng là không biết, trải qua Long Nguyên tăng cường sau khi, Lục Thực ngũ giác vốn là đã xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Hơn nữa những năm gần đây, hắn mỗi ngày hái phục tiên thiên tử khí, cũng tập luyện cựu đỉnh luyện thần pháp, lực lượng tinh thần càng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hắn ngưng quyết tâm thần, dù cho là cách dày đặc tầng nham thạch, hắn cũng có thể mơ hồ nhận biết được mật đạo ở ngoài bộ phận tình huống. Đại khái qua có nửa nén hương công phu, Lục Thực vẻ mặt hơi động, hướng tiểu chiêu nói rằng, cái kia Thành Côn rời đi mật đạo, chúng ta đuổi tới. Một bên khác, mật đạo lối ra phía dưới trong đại sảnh, Thành Côn chính đang vui sướng cười to, mà chung quanh hắn dưới chân, từ lâu nằm vật xuống một chô minh giáo bên trong người. Hơn nữa những kia minh giáo bên trong người, nghiễm nhiên còn đều là minh giáo cao tầng, từ Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, lại tới Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân. Minh giáo cao tầng nhân sĩ, hầu như toàn ở đây. Ha ha ha. Chư vị, bần tăng này huyện âm chỉ tư vị làm sao? A. Thành Côn ngôn ngữ tư thái bên trong, tràn đầy dương dương tự đắc tâm ý, có điều cũng không trách hắn sẽ như vậy đắc ý, dù sao có thể một đòn trọng thương minh giáo ở đây hết thảy cao tầng nhân sĩ, phần này chiến tích, cho dù là sau lưng đánh lén, vậy cũng là không được hành động vĩ đại. Cũng nhờ có những này minh giáo người, người trong nhà đều bất hòa, lại còn tại chỗ lẫn nhau động lên tay đến, cho tới mấy người cuối cùng rơi vào lẫn nhau liều công lực tình thế căng thẳng. Càng chết người chính là, Tất cả những thứ này đều còn một mực bị trốn ở trong mật đạo thành côn gặp phải, nhường hắn tìm tới như vậy thiên phú cơ hội, từ trong mật đạo phi thân mà xuống, một cái huyền âm chỉ liền trọng thương tất cả mọi người tại chỗ. Phi, ngươi này đê tiện vô liêm sỉ, không biết xấu hổ tặc hòa thượng. Lao con lựa chọn. Sau lưng trộm thi ám hại xem như là cái gì anh hùng hào hán. Minh giáo bên trong có người mắng thầm. Ta đê tiện vô liêm sỉ. Thành côn ngoài cười nhưng trong không cười liếc nói chuyện người kia một chút, như muốn nói đê tiện vô liêm sỉ, ai có thể cùng được với ma giáo các ngươi đây? Đặc biệt là các ngươi cái kia ma giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, càng là đê tiện vô liêm sỉ tới cực điểm. Đáng đời nên được thiên hạ mọi người thoá mạ mới là. Câm miệng, ngươi người lao tặc này trọc, sao dám sỉ nhục chúng ta Dương giáo chủ? Ha ha ha, ta có cái gì không dám? Nếu như không phải là bởi vì đáp ứng rồi sư muội, ta không chỉ muốn sỉ nhục nguyền rủa hắn, càng là muốn đem tên khốn kiếp kia hài cốt đào đi ra, đem hắn triệt để lột ra chóc thịt mới giải hận. Từ thành côn cái kia giữ tợn gào thét thân sắc, tất cả mọi người nhìn ra hắn đối với Dương Đình Thiên cái kia thấu xương cừu hận, liền ngay cả Dương Tiêu đám người cũng trong lòng không khỏi nghi hoặc, người này đến tột cùng cùng bọn họ Dương giáo chủ đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì? Dương Tiêu hỏi, không biết các hạ đến tột cùng là cái gì người, lại cùng chúng ta Dương giáo chủ có thù oán gì, cho tới ngươi như vậy hận hắn? Mặt khác, ta còn muốn biết, ngươi lại là làm sao lặng yên không một tiếng động lên tới ta Quang Minh đỉnh đến? Nếu như các hạ có thể báo cho những này, vậy ta Dương Tiêu coi như chết cũng nhắm mắt. Thành côn liếc mắt nhìn hắn, các ngươi nghĩ chết được rõ ràng đúng không? Lão phu kia hôm nay đơn giản sẽ tắt thành các ngươi. Hôm nay lại có thể gặp phải như vậy cơ hội trời cho, một lần đem Minh giáo hết thảy cao tầm bắt, thành côn trong lòng cực kỳ hưng phấn, đối mặt Dương Tiêu vấn đề thời gian, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần nói hết nguyện vọng. Hắn muốn cho những này Minh giáo người biết, hắn đến tột cùng cùng bọn họ Minh giáo có cỡ nào thù hận, càng là muốn cho bọn họ rõ ràng, đến tột cùng là ai diệt bọn hắn Minh giáo. Nếu như không báo cho bọn họ những này, vậy đi thành công đối với Minh giáo báo thù, thành côn chỉ sợ cũng phải trong lòng tiếc nuối, không thể triệt để đem cái kia tích dằn xuống đáy lòng mấy chục năm cừu hận cùng oán khí một lần phát tiết đi ra. Chỉ có ở nhường những người này rõ rõ ràng ràng biết được đầu đuôi câu chuyện, sau đó nhường bọn họ đang tức giận cùng tuyệt vọng bên trong chứng kiến bọn họ Minh giáo diện, vậy này báo thủ trái cây mới sẽ càng thêm vui tươi thuần hậu. Năm đó, thành côn trong mắt mang theo hồi ức hoài niệm vẻ, chậm rãi nói ra hắn năm đó cùng sư muội, cùng với Dương Đỉnh Thiên ba người yêu hận gút mắt. Hắn điểm lên khói, nói lên từ trước. Di và G. Hiện tại các ngươi biết được chứ? Bần tăng tại sao lại biết được ma giáo các ngươi quang minh đỉnh lên mật đạo, lại vì sao phải tiêu tốn suốt đời thời gian cùng tâm huyết muốn diệt ma giáo các ngươi? Tất cả đều là bởi vì Dương Đỉnh Thiên cái kia đáng chết không tiếp. Coi như hắn chết rồi, ta cũng chắc chắn sẽ không nhường hắn dễ chịu. Ta đã đáp ứng sư muội, sẽ không đối với Dương Đỉnh Thiên thi hài làm cái gì, thế nhưng hắn vị trí ma giáo, nhưng nhất định phải hủy ở trong tay ta. Minh giáo mọi người nghe nói cái kia năm đó phát sinh rất nhiều bí ẩn, trong nội tâm cũng đồng dạng là âm thầm khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trong này lại còn có này rất nhiều tính toán. Ta phi, ngươi người lao tặc này coi là thật là không biết xấu hổ, cầu dẫn ta Minh giáo giáo chủ phu nhân, hại chết chúng ta Dương giáo chủ. Ta Chu Điên cần phải lột da của ngươi ra không thể. A. Thành Côn một trận cười nhạo, vậy ngươi đúng là đến a. Chúng bần tăng huyễn âm chỉ, ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến? Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở bần tăng trên tay. Hắn một mặt đắc ý giơ lên tay điểm nói, này gọi cái gì? Cái này kêu là làm, ta viên chân độc chỉ diệt ma giáo, quang minh đỉnh các ngươi thất ma về Tây Thiên. Ha ha ha. Phía trên đại sảnh trong mật đạo, Tiểu Chiêu nhìn thấy Thành Côn đã chậm rãi hướng đi Minh giáo bên trong người, không khỏi nhẹ giọng hướng Lục Thực hỏi, thanh thực ca ca, cái kia Thành Côn ác tặc muốn đối với Dương Tả sứ bọn họ độc thủ, chúng ta không ra tay sao? Lục Thực vẻ mặt mang theo trầm âm, ngay ở vừa nay cái kia thần ẩn đã lâu hệ thống cuối cùng cũng coi như lại một lần nữa hiện thân. Phát sinh nhiệm vụ tuyển hạng, hắn đang lo lắng làn nên lựa chọn đem phía dưới yêu ma quỷ quái nhóm cho tận diệt, vẫn là cứu Minh giáo những người này. Keng, phát động tùy cơ nhiệm vụ. Tuyển hạng 1, cứu Minh giáo mọi người, cũng bảo đảm Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Chu Điên. Đám người tồn tại đến nguyên đình diện, đặt thành điều kiện sau có thể thu được thưởng, tâm kinh. Tuyển hạng 2, đánh giết giữa sân tất cả mọi người, đặt thành điều kiện sau có thể thu được thưởng, tu la huyết tinh. Tuyển hạng 1 tâm kinh, theo hệ thống nói tới, chính là đại đức cao tăng tự viết, duyệt chi có thể khiến người ta minh tâm kiến tính, tăng cường nội tính. Mà tuyển hạng 2 tu la huyết tinh giới thiệu liền rất ít, chỉ nhắc tới sau khi uống có thể tăng cường lượng lớn công lực, cũng nhắc nhở cẩn thận sử dụng mà thôi. Cân nhắc vài giây sau khi, Lục Thực quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này. Phía dưới Minh giáo mọi người nếu là diệt sạch, cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến quân khởi nghĩa, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đổi thiên hạ đại cục, vì lẽ đó như là nói không chừng hòa thượng như vậy quân khởi nghĩa thủ lĩnh, là quyết định không thể để cho hắn chết ở này. Thế nhưng, cái kia Dương Tiêu cùng hắn Lục sư thúc trong lúc đó ân oán, cũng là không thể không chấm dứt. Hơn nữa muốn bảo đảm những người này tồn tại đến nguyên đình bị diệt một ngày kia, này thời gian giải độ có chút quá lâu, bất kể là Lục Thực, vẫn là hắn Lục sư thúc cũng không thể chờ đến lâu như vậy. Dù sao lần này Lục sư thúc chuyến này quang minh đỉnh, nhưng lại ôm tìm Dương Tiêu quyết đấu sinh tử ý nghĩ đến, Lục Thực sẽ không vì một cái tùy cơ nhiệm vụ, liền bấy nhiễu Lục sư thúc báo thủ. Chương 56. Binh phát sư Đà Lĩnh. Ngay ở Thành Côn chuẩn bị trực tiếp hướng Minh giáo bên trong người ra tay thời gian, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thành Côn. Thành Côn sợ hãi cả kinh, sắc mặt chớp mắt đổi, theo bản năng liền trong nháy mắt quay người sang đến, đúng dịp thấy Lục Thực từ mật đạo lối ra phi thân mà xuống. Là ngươi? Đang nhìn đến Lục Thực trong nháy mắt, Thành Côn trên mặt kinh sợ càng sâu. Sau đó sau một khắc, hắn lại trực tiếp liền xoay người hướng phòng khách lối ra, mở miệng, gấp chạy toán loạn mà đi, lại là trực tiếp từ bỏ trước mắt này tốt đẹp cục diện, chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc lần này, hắn là không thể lại thoát được hiểu rõ. Mấy năm trước hắn mặc dù có thể đào tẩu, thuần túy là bởi vì hắn số may, phụ cận vừa vặn có điều sông lớn, nhường hắn chạy trốn tới bờ sông, một đầu đâm vào giữa sông, kỹ năng bơi không tốt Lục Thực đuổi không kịp, lúc này mới nhường hắn bỏ chạy. Mà lần này hắn liền không thể lại có thêm như vậy gặp may mắn. Tuy rằng này Quang Minh đỉnh lên đúng là cũng có một cái hàn đàm, nhưng hắn có thể từ Lục Thực thủ hạ tránh được đi không? Sau khi đến lại thật sự dám nhảy vào đi không? Bạch. Lục Thực sau khi rơi xuống đất, trực tiếp cất bước hướng thành quân đuổi theo, chỉ một thoáng chỉ thấy một vệt lưu quang từ trong đại sảnh xẹt qua, chớp mắt cũng đã nhảy vọt đến bên ngoài hơn 10 trượng, tốc độ nhanh chóng, hầu như khiến người ta liền hắn tàn ảnh đều không nhìn thấy. Liền ngay cả cái kia được xưng khinh công thiên hạ đệ nhất thanh dược bức vương Vi Nhất Tiếu, đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt hiện ra không dám tin tưởng vẻ khiếp sợ, như vậy thân pháp cùng khinh công, lại so với hắn đều còn nhanh hơn ra một đường. Nghe nói phía sau truyền đến cái kia gấp gáp tiếng xé gió, Thành Côn biến sắc mặt lại đổi, thầm nghĩ trong lòng, so với mấy năm trước, này Lục Thanh Thực công phu tăng thêm sự kinh khủng. Đã trong lòng biết tốc độ của chính mình tuyệt đối không kịp Lục Thực sau khi, Thành Côn tấm kia nét mặt giàn mua bên trên không khỏi chớp qua một vệt dữ tợn vẻ tàn nhẫn. Nếu không trốn được, vậy thì thẳng thắn cùng tiểu tử này liều mạng. Đột nhiên trong lúc đó, lên nháy mắt còn ở bỏ mạng chạy trốn Thành Côn, một giây sau cũng đã đột nhiên mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, trở tay chỉ tay đâm về Lục Thực lồng ngực. Thành Côn biến chiêu chi gấp, đối địch phản ứng nhanh chóng, chi tàn nhẫn, đều xa không tầm thường người giang hồ có thể so sánh, liền ngay cả Lục Thực dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều suýt chút nữa trúng chiêu. Vội vàng bên dưới, Lục Thực chỉ được vội vã vận lên thuần dương chân khí phụ với đạo bảo ống tay áo bên trên, một cái sắt phất tay áo về phía trước quăng đi, đỡ Thành Côn đòn đánh này. Ầm. Một tiếng bạo chấn, hai người chân khí tương giao, va chạm làm nổ, khuấy động cuồng phong kình khí nhất thời từ giữa không trung nổ tan mà ra, trùng kích cực lớn cùng lực đạo phản chấn, để cho hai người đều không khỏi thân hình loạng một cái, hướng lùi về sau đi. Bất kể là Lục Thực thuần dương vô cực công, vẫn là Thành Côn vào Thiếu Lâm sau tập đến Thiếu Lâm Cựu Dương công, đều gồm cả hộ thể phản chấn hiệu quả, là lấy giữa hai người giao chiến, từng chiêu từng thức va chạm trong lúc đó, đều sẽ sản sinh như là bom nổ hiệu quả. Có điều hiển nhiên, coi như là trên người chịu mấy chục năm công lực Thành Côn, cũng đuổi không được Lục Thực, bất kể là chân khí chất vẫn là lượng, đều là như vậy. Coi như Lục Thực là vội vàng ứng đối, không thể làm toàn lực, nhưng Thành Côn này tập kích một chiêu, cũng vẫn không thể nào có hiệu quả, trái lại bị Lục Thực một tay áo hầu như vỗ bay ra ngoài, thân bất do kỷ liên tục tối lui dòng dã năm bước, mới ổn định thân hình, cả người khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt đỏ sớm, liền khí tức đều ồ ồ mấy phần. Trái lại Lục Thực, vẹn vẹn chỉ là thuận thế lùi về sau hai bước mà thôi, cái kia Thiếu Lâm Cựu Dương công phản chấn khả năng càng là đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Thành Côn gò má hơi co giật, ánh mắt âm kiệt nhìn Lục Thực, con kia vác với phía sau tay phải, càng là không được khẽ run. Này Lục Thanh Thực công phu cao, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, có điều mới hơn 20 tuổi, lại liền có thể tu luyện ra như vậy tinh thâm công lực, chính là so với năm đó Dương Đình Thiên, e sợ đều không kém mảy may, thậm chí còn có thắng chi. Thành Côn nói thầm xui xẻo, hắn chỉ nói nay Nhật Thiên Ban cơ hội tốt, có thể làm cho hắn có cơ hội một lần diệt này Minh giáo, nhưng không được nghĩ, này nửa đường nhưng giết ra cái Lục Thanh Thực đến. Sớm biết như vậy, lúc trước nên trực tiếp hướng Dương Tiêu đám người lạnh lùng hạ sát thủ, không phải vậy làm sao đến bỏ mất cơ hội tốt. Lục Thực bên này nhưng là không có Thành Côn hắn nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ cần bắt Thành Côn là được. Lao tặc, ta cũng trả ngươi chỉ tay. Lục Thực một tiếng hét cao, dựng thẳng lên hai ngón tay liền hướng Thành Côn nhanh đâm mà đi. Thành Côn thấy Lục Thực này chỉ tay ác liệt, dường như có lợi kiếm ra thân bình thường, còn chưa chính thức đâm trúng, hắn liền cảm giác trước ngực huyệt đàn trung bay lên hiệu rõ một luồng mơ hồ đâm nhói cảm giác, lúc này liền biết, này chỉ tay tuyệt không thể gắng đón đỡ. Thành Côn cũng là nhãn lực kinh người, chủ động tiến lên đón rôi ra một trường dẫn dắt đẩy ra Lục Thực này chỉ tay, dưới chân đi nhanh, thuận thế xoay chuyển nửa cái vòng tròn, di động đến Lục Thực tầm mắt góc trên nơi. Hắn tay trái còn ở nỗ lực chống đỡ lấy cùng Lục Thực đấu sức, bàn tay phải cũng đã xúc đủ chân khí, lặng yên không một tiếng động hướng về Lục Thực nghiêng về sườn đè tới. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lục Thực cảm quan nhạy cảm trình độ, cũng đánh giá thấp Lục Thực sức mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thực đột nhiên phát lực, lấy chỉ đại kiếm, đột nhiên một cái quét ngang quan qua, sung mãn không thể chống đỡ cự lực trực tiếp liền đem Thành Côn cho thân hình cho mang một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị quật bay ngã nhào trên đất. Không được. Thành Côn sắc mặt đột nhiên đổi, cũng không kịp nhớ tư thái, lập tức liền muốn một cái kiệt sức lăn lộn rút khỏi vòng chiến, có thể chờ hắn rốt cục lần thứ hai ổn định thân hình thời gian, nhưng là đã không kịp, Lục Thực chỉ tay đã chính chính điểm ở hắn trước ngực. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ tung, Lục Thực trực tiếp chỉ tay điểm vào Thành Côn trước ngực huyệt đàn trung, chất phát nhất dương chỉ lực trực tiếp đâm thủng phá tan rồi hắn khí hải đàn ruộng. Trong phút chốc, chỉ thấy Thành Côn bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong cơ thể vậy tu luyện mấy chục năm chân khí, trong nháy mắt như là cái kia bị đâm thủng khí cầu bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra, khuấy động chân khí kình lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đem trên người hắn áo cả sa tăng bảo đều đổ nát thành đầy trời mảnh vỡ. Phúc. Hắn ngửa đầu phun ra một búng máu, cả người như là say rượu bình thường, lảo đảo sau này rút lui mà đi, ngồi sập xuống đất. Ngươi, thật ác độc. Thành Côn run run rẩy rẩy giơ lên một cái tay, một mặt tuyệt vọng bi thiết chỉ vào Lục Thực lên ăn nói, ngươi lại phế bỏ bần tăng mấy chục năm khổ cực đã tu luyện võ công. Lục Thực chỉ là sắc mặt nhàn nhạt nhìn hắn, như ngươi bực này ác tặc, coi như trực tiếp giết cũng không quá đáng, bây giờ còn có thể lưu ngươi một cái mạng, ngươi liền nên cảm ơn. Nếu như không phải còn cần bắt hắn làm người chứng, hướng về các phái võ lâm nhân sĩ vạch trần nguyên đình âm mưu, Lục Thực vừa nay cái kia chỉ tay liền không phải điểm hắn đàn bên trong phế hắn khí hải, mà là trực tiếp chỉ tay đưa hắn xuống địa ngục đi tới. Thành Côn nghe vậy, trên mặt biểu hiện càng thêm bi phẫn, hơn nữa võ công bị phế, tâm tình khuấy động bên dưới, nghĩ đến chính mình đời này e sợ đều không thể lại hoàn thành đối với Minh giáo báo thù, không khỏi buồn từ bên trong đến, càng tại chỗ ngất đi. Một bên khác, từ đầu tới đuôi chứng kiến Lục Thực cùng Thành Côn lần này đại chiến Minh giáo mọi người, cũng là mỗi cái mặt lộ vẻ kinh sợ, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng tâm ý hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Côn lợi hại, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Cái kia chỉ tay nguyện âm chỉ, suýt chút nữa liền trực tiếp đem bọn họ đưa lên Tây Thiên. coi như là trạng thái hoàn hảo bên dưới, một chọi một tình huống, bọn họ đều không có cái kia nắm có thể chiến thắng được Thành Côn. Mà Lục Thực nhưng là dễ dàng như thế liền đánh bại Thành Côn, phế bỏ võ công của hắn. Bực này khoáng cổ tuyệt kim tu vi võ công, đừng nói là trong chốn giang hồ những kia tuổi trẻ hạng người, coi như là những danh túc này lão quái, e sợ đều kém xa tít tắp hắn. Dương Tiêu giấy rủa miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, hướng Lục Thực ôm quyền nói, xin hỏi, các hạ nhưng là phái võ đang học trò giỏi, Lục Thanh Thực Lục thiếu hiệp. Tuổi như vậy liền có như vậy tu vi thâm hậu, lại thân mặc đạo bào, dung mạo tuấn dật tiêu sái, khí chất hở hững xuất trần. Dương Tiêu rất dễ dàng liền thông qua những này đặc thù đoán ra Lục Thực thân phận. Chương 57. Chân võ tiểu nhi, chỉ đến như thế. Lục Thực nhìn Dương Tiêu đám người một chút. Không sai, ta chính là Lục Thanh Thực. Được Lục Thực trả lời chắc chắn sau, Dương Tiêu lại nói, đa tạ Lục thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, nhưng là không biết, Lục thiếu hiệp chuẩn bị muốn xử trí như thế nào chúng ta. Bây giờ các phái võ lâm nhân sĩ tề công hắn minh giáo quang minh đỉnh, vì lẽ đó coi như Lục Thực xuất thủ cứu giúp, từ Thành Côn trong tay cứu tính mạng của bọn họ. Dương Tiêu đám người trong lòng nhưng cũng vẫn là không khỏi đối với Lục Thực ôm có mấy phần phòng bị tâm ý, thấy Lục Thực không nói lời nào, Dương Tiêu lại nói, nói vậy trước cái kia Thành Côn nói, Lục thiếu hiệp cũng nghe nói chứ. Tất cả những thứ này đều là âm mưu, hắn cố ý đem ta minh giáo đặt võ lâm các phái phía đối lập, ý đồ lật đổ ta minh giáo. Mà các đại phái cùng ta minh giáo trong lúc đó ân oán, cũng nhiều là gây xích mích ám hại. Dương Tiêu nỗ lực thuyết phục Lục Thực, cũng kỳ vọng lấy này đến hóa giải các phái cùng hắn minh giáo lần tranh đấu này, nhưng chưa kịp hắn nói xong, Lục Thực liền trực tiếp lên tiếng đánh gây hắn. Những chuyện này ta đã sớm biết, hơn nữa so với ngươi muốn rõ ràng nhiều lắm, vì lẽ đó Dương Tả sứ ngươi cũng không cần theo ta giảng những này đại nghĩa. Ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân cơ hội đối với các ngươi ra tay, có điều. Lục Thực dừng một chút, nhìn về phía Dương Tiêu, ta muốn hỏi Dương Tả sứ ngươi một câu, ngươi nói võ lâm các đại phái cùng ngươi minh giáo ân oán, nhiều là hiểu lầm, là bị Thành Côn gây xích mích vu oan. Cái kia phái Nga Mi kỷ hiệu phụ nữ hiện đây, cái này cũng là Thành Côn hãm hại cho người sao? Dương Tiêu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên, trong mắt mang theo vài phần hối ức, mấy phần thở dài, cuối cùng hóa thành sâu sắc sự bất đắc dĩ. Chuyện này, đúng là ta xin lỗi nàng, đương nhiên, cũng có lỗi với người võ đang ân Lê Đình đại hiệp. Đối với này ta cũng không thể nói gì được, nếu như Lục thiếu hiệp ngươi nên vì ngươi Lục sư thúc báo thủ, Dương Tiêu cam nguyện lãnh cái chết. Chỉ câu Lục thiếu hiệp ngươi có thể xem ở giang hồ đại nghĩa phần lên, đứng ra hướng về các đại phái giải thích rõ ràng cái kia Thành Côn âm mưu, tận lực hóa giải trận này giang hồ hạo kiếp, nếu không thì, một khi các đại phái cùng ta minh giáo khai chiến, cái kia thế tất yếu máu chảy thành sông, không duyên cớ nguy rồi gian tặc tính toán. Lục Thực sâu sắc nhìn Dương Tiêu một chút, cũng không biết hắn là thật sự như chính mình nói tới như vậy, cam nguyện lãnh cái chết, vẫn là nói chuẩn bị lùi một bước để tiến hai bước, làm ra như vậy đại nghĩa tư thái, kỳ vọng Lục Thực hắn có thể thay đổi chủ ý, có điều hắn cũng mặc kệ Dương Tiêu đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chỉ là hỏi một đằng trả lời một mẹo nói một câu, kỳ hiệu phụ nữ hiệp mấy năm trước cũng đã nhân chết bệnh đi tới, mà ta Lục sư thúc lần này lên này Côn Lôn Sơn đến, chính là muốn cùng ngươi chấm dứt đoạn ân oán này. Sau 3 ngày, ta Lục sư thúc sẽ ở Quang Minh đỉnh về tây 20 dặm bên trong thung lũng chờ ngươi. 3 ngày thời gian, là cho Dương Tiêu dưỡng thương thời gian. Lục Thực cũng không chuẩn bị thế Lục sư thúc ra tay báo thủ, cũng sẽ không đem Dương Tiêu tóm lại nhường Lục sư thúc xử trí, bởi vì hắn biết rõ, bất kể là một loại nào cách làm, đều không phải Lục sư thúc kỳ vọng, nếu như Lục Thực thật làm như vậy, ngược lại như là đang làm nhục hắn. Lục sư thúc là đỉnh thiên lập địa hán tử, hắn muốn chính là một hồi công bằng giao đấu, hắn xem thường với dùng bất kỳ không ra gì thủ đoạn, chỉ có thể đường đường chính chính cùng Dương Tiêu một trận chiến, sinh tử bất luận. Nói xong câu đó, Lục Thực liền không tiếp tục để ý minh giáo mọi người, chỉ là một cái mò lên ngã xuống đất ngất đi Thành Côn, thả người nhảy một cái liền lần thứ hai phi thân trở lại trong mật đạo. Lục Thực liếc mắt nhìn canh giữ ở cửa mật đạo Tiểu Chiêu, hướng nàng gật gật đầu, nói rằng: "Tiểu Chiêu, đi thôi, chúng ta nên xuống núi đi tới." Tính toán thời gian, giờ khắc này các đại phái người e sợ đã chuẩn bị muốn công lên Quang Minh đỉnh, cũng là thời điểm hướng về bọn họ vạch trần ra này Thành Côn ác tặc âm mưu. Hai người rời đi luôn, chỉ để lại minh giáo mọi người ở trong sảnh hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, cái kia Lục Thanh Thực liền như thế đối với chúng ta mặc kệ không để ý. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Là kỳ vọng hắn rút kiếm đem mọi người chúng ta đều giết, vẫn là kỳ vọng hắn vận công thay chúng ta đám này tà ma ngoại đạo chữa thương đây? Có điều tiểu tử kia đến tuột cùng là có ý gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không giống như là chuẩn bị cùng chúng ta minh giáo là địch, nếu không, vừa nãy liền nên đem chúng ta toàn giết. Lãnh Kiêm, ngươi cảm thấy đây? Lãnh Kiêm, minh giáo ngũ tán nhân bên trong võ công cao nhất người, đồng thời cũng là trong năm người tính cách bình tĩnh nhất, đầu óc linh hoạt nhất hạng người, tuy rằng không nhiều lời, nhưng mỗi nói tất chúng, là lấy minh giáo bên trong rất nhiều người có vấn đề đều sẽ hướng về hắn thỉnh giáo. Lãnh Kiêm mặt không hề cảm xúc từ trên mặt đất ngồi xếp bằng lên, một bên vận công chữa thương, vừa nói, rất hiển nhiên, vị kia Lục thiếu hiệp hẳn là đã sớm phát hiện cái kia Thành Côn âm mưu, một đường theo dõi hắn mà tới. Mà hắn bây giờ vừa đã biết trận tướng, hơn nữa dễ dàng như thế liền buông tha chúng ta, có thể thấy được nhất định không phải cái kia các loại chỉ luận chính tà phân chia gàn bướng cổ hủ hạng người, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn nên tìm tới các phái người, nói nói việc này, khuyên bảo trận tranh đấu này. Nhưng điều này cũng chỉ là ta suy đoán, mà vị kia Lục thiếu hiệp đến tột cùng có thể nói hay không phục được các phái người, còn chưa thể biết được, bằng vào chúng ta giờ khắc này cũng đừng nghĩ nhiều như thế, vẫn là mau chóng liệu chữa khỏi vết thương thế mới là chính phái chính đáng. Một bên khác, Quang Minh đỉnh dưới chân, chính như Lục Thực dự liệu như vậy, các phái các võ lâm nhân sĩ đã tập kết đến cùng một chỗ, đang chuẩn bị công lên Quang Minh đỉnh đến. Mà Minh giáo những kia các giáo đồ cũng đã làm tốt nên địch chuẩn bị, ở đi về Quang Minh đỉnh con đường lên bố trí tầng tầng phòng tuyến cùng các loại cơ quan cạm bẫy. Các đại phái liên quân muốn công lên núi đi, chí ít cũng cần một hai ngày thời gian, hơn nữa chỉ sợ muốn trả giá không ít đánh đổi. Mắt thấy các phái liền muốn tấn công núi, trong đám người Tống Thanh Thư không khỏi quay đầu nhìn về Tống Viễn Điều nói rằng,
phụ thân, chúng ta thật sự muốn công đi tới sao?
Y thì hài nhi xem, những kia minh giáo ngũ hành kỳ người, mỗi cái trang bị tinh xảo, chiến trận nghiêm cẩn, thật sự đánh tới đến, các phái bên này chỉ sợ muốn tử thương không ít người a. Nếu không chúng ta thẳng thắn trực tiếp ngay ở trước mặt đại gia hỏa trước mặt, vạch trần ra triều đình âm mưu, cứ như vậy, này trận đại chiến nên liền không đánh được chứ? Tống Viễn Kiều nhưng là sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu, nói rằng, vẫn chưa tới thời điểm. Lại không nói đang không có tính thực chất chứng cứ tình huống, bọn họ đến tuột cùng có thể nói hay không phục được các đại phái, liền nói nếu như không cho các phái những người võ lâm này sĩ nhóm thấy điểm huyết, chuyện này cũng là tuyệt đối giải quyết không được. Chỉ có ở các phái cùng minh giáo song phương đều cảm giác được đau, bắt đầu suy nghĩ tình huống, mới là thích hợp nhất ra tay cơ hội. Dù sao nếu như không có cảm giác nguy hiểm, không có thật đang cảm giác đến đau, những kia tự mình quen rồi các võ lâm nhân sĩ, cũng sẽ không nghiêm túc nghe người nói cái gì. Một mảnh sơ xác bầu không khí bên trong, các phái đột nhiên phát động tiến công, trong lúc nhất thời, đông đảo võ lâm nhân sĩ dồn dập vận lên phi công, thân hình cực nhanh hướng về con đường trên núi sông lên trên. Mà trái lại những kia minh giáo giáo đồ, bọn họ phương thức tác chiến, càng như là quân đội bình thường đoàn thể phong cách tác chiến, mấy người, thậm chí mấy chục người một đội, chỉnh tề nghiêm cẩn ngang qua với trong trận hình, bất kể là kỷ luật tính vẫn là nghiêm cẩn trình độ, đều so với tán binh du dị trịa giống như giang hồ nhân sĩ nhóm cao nhiều. Có điều đáng tiếc chính là, đám này võ lâm nhân sĩ tạo thành quân lính tàn mạng, cái người sức chiến đấu cùng lực sát thương nhưng là cường kinh người. Dù cho chỉ là một người nhảy vào trận địa địch, cũng có thể đối với minh giáo một phương tạo thành to lớn sát thương. Là lấy song phương chính diện va chạm bên dưới, lại là đám này tác chiến không hề trận hình kết cấu võ lâm nhân sĩ chiếm cứ thượng phòng, mấy cái xung phong hạ xuống, suýt chút nữa đều muốn đem những kia minh giáo giáo đồ trận hình đều cho tách ra. Giết hết đám này tà ma ngoại đạo. A, sư ca cứu ta. Hậu thổ kỳ đệ tử nghe lệnh, lập tức yểm hộ những người khác lui lại. Người trong ma giáo, người người phải trừ diệt, chúng đệ tử theo ta chạm yêu trừ ma. Chiến đấu trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Giữa sân gọi tiếng hô giết rung trời, thỉnh thoảng liền có người ngã xuống, có minh giáo giáo đồ, cũng có các phái đệ tử. Mà từ toàn thể lên xem ra, rõ ràng vẫn là các phái liên quân bên này chiếm ưu, dù sao các phái bên trong cao thủ đông đảo, môn hạ đệ tử cũng là tuyển chọn tỉ mỉ mới thu về đến môn hạ, bất kể là cao cấp sức chiến đấu còn là chiến lực cá nhân đều so với phổ thông minh giáo giáo đồ muốn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó cho dù các phái liên quân một phương ở nhân số lên ở thế yếu, cũng không có cái gì chuyên gia chỉ huy điều hành bọn họ tác chiến, nhưng dựa vào mạnh mẽ chiến lực cá nhân, như thường vẫn là giết minh giáo những kia phổ thông các giáo đồ đánh tới bởi, quân lính tăng dã. Nhưng minh giáo một phương cũng rất nhanh liền làm ra ứng đối, một bên lùi lại, một bên dẫn các phái liên quân tiến vào bọn họ trước đó bố trí kỹ càng trong bẫy dập,